tại đại lực chấn áp, lửa cháy bừng bừng đốt cháy song trọng áp bách dưới, hai loại đồng căn sinh hồ lô dung dịch rốt cục không tại bài xích, cùng chung mối thù, kim hoàng, trắng lóa hai sắc quang mang lấp lánh, đem bạch phục thực hiện lực lượng cùng đưa tới hỏa diễm ngăn lại. Thổ sinh kim, kim nước lã. Bạch phục thấy kim thổ hồ lô dung dịch dung hợp, vẫy tay một cái, thủy hồ lô dung dịch bị hút tới, tới đến kim bạch sắc quang mang lưu chuyển hồ lô hình thức ban đầu bên trên. Như trước pháp, bạch phục vẫn như cũ lấy đại lực cùng liệt hỏa tiến hành áp bách, chỉ bất quá lần này thực hiện lực lượng cùng đưa tới hỏa diễm, so trước đó càng lớn. Như thế, thủy hồ lô dung dịch cũng bị bạch phục dung nhập hồ lô hình thức ban đầu bên trong. Sau đó, bạch phục lại theo luật bảo chế, đem một hồ lô dung dịch cùng lửa hồ lô dung dịch dung nhập vào không đáy hồ lô hình thức ban đầu bên trong. Ngũ hành hồ lô dung dịch dung hợp vì hồ lô hình thức ban đầu về sau, bạch phục bung ra đối lô hỏa áp chế, lập tức hô hô liệt hỏa bay vút lên, nung khô âm dương hồ lô dung dịch ngưng kết thái cực mâm tròn cùng ngũ hành hồ lô dung dịch dung hợp không đáy hồ lô hình thức ban đầu. Bạch phục vận công ba cái chu thiên, khôi phục trước đó tiêu hao về sau, đống nhiên mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm thuần dương đỉnh, thầm nghĩ, đây chỉ là cạn cấp độ dung hợp, vẫn chưa ổn định, mà lại âm dương đáy hồ lô cùng ngũ hành hồ lô thân dung hợp, mới là khó khăn nhất, ta phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Âm dương ngũ hành bạch phục nói thầm, ám đạo âm dương vì lưỡng nghi sinh tứ tướng, không phải sinh ngũ hành, đến lúc đó nhất định sẽ không dễ dàng dung hợp. Tuy nói đồng căn sinh, thu ngoại lực gáp bách có thể sẽ cùng chung mối thù, nhưng âm dương, ngũ hành đều đã cực kỳ vững chắc, ta thực hiện áp lực, chưa hẳn có thể cường đại đến cả hai cần dung hợp mới có thể chống cự trình độ. Toàn bằng man lực khẳng định không được. Bạch Phục nghĩ đến, quyết định trước thử một chút, nhìn xem âm dương đáy hồ lô bản cùng ngũ hành hồ lô thân bài xích lớn bao nhiêu, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Đi. Tâm niệm vừa động, tiện tay một dẫn, âm dương hồ lô dung dịch tan hợp thành thái cực bàn liền áp vào không đáy ngũ hành hồ lô hình thức ban đầu bên trên. Thái cực bàn cùng không đáy hồ lô hình thức ban đầu kín kẽ, giống như cái này thái cực bàn chính là cái này không đáy hồ lô ngọn nguồn đồng dạng. Thái cực bàn thiếp là áp vào đáy hồ lô bên trên, nhưng cả hai căn bản không can thiệp chuyện của nhau, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền sẽ tách ra. Lửa. Bạch Phục tâm niệm vừa động, trong lò chi hỏa hướng trung tâm tụ lại, hỏa diễm toàn bộ tụ bên trong đến đáy hồ lô bộ. Thái cực cái bệ hai màu đèn trắng quang mang cùng hồ lô hình thức ban đầu ngũ sắc quang mang lưu chuyển, kết lực chống cự hỏa diễm thiêu đốt. Thái cực trên bàn âm dương hai con cá lưu chuyển, hồ lô hình thức ban đầu ngũ sắc quang hoa lẫn nhau vòng, tương hô ở giữa, không hề có quen biết gì. Thử một chút đan quyết kết đan thủ pháp. Bạch Phục trong lòng hơi động, trên tay lập tức bấm pháp quyết, trong lò thụ liệt hỏa nung khô hồ lô lập tức bắt đầu vặn mèo, có biến thành cầu xu thế. Ách, ta cũng không phải muốn đem những này hồ lô dung dịch luyện thành kim đan, thủ quyết phải hơi biến động hạ. Bạch Phục vội vàng biến hóa thủ quyết, hồ lô chậm rãi vững chắc xuống. Ngưng. Bạch Phục một tiếng bao hàm, đáy hồ lô bộ thái cực bản cùng hồ lô thân dưới đáy lập tức quang mang tăng vọt, vang lên kèn kẹt, tương giao ra, thỉnh thoảng thoát ra hỏa tinh, như tại kịch liệt va chạm. Ngưng. Bạch Phục mặt trướng đến đỏ bừng, quát to một tiếng, sau đó chỉ nghe trong lò một tiếng vang rền, nắp lò bị tung bay, một đoàn hào quang bảy màu phóng lên tận trời. Tiên dẫn la bàn, chấn áp. Bạch Phục một tiếng uống, treo ở phía trên tiên dẫn la bàn đột nhiên ép xuống, rủ xuống bốn phía tám sắc thủy khí nhanh chóng trong chiều ở giữa co vào, rất mau đem đoàn kia hào quang bảy màu vây khốn. Tuy nói thuần dương đỉnh mới mở ra hai tầng cấm chế, nhưng dù sao cũng là kim tiên khí, phẩm cấp tại kia bảy biện. Đoàn kia hào quang bảy màu húc bay thuần dương đỉnh lô đóng, đã tiêu hao đại lượng lực lượng, là cho nên tại tiên dẫn la bản cấu trúc trong kết giới trái đột phải đụng một lát, lại là vẫn chưa phá vỡ kết giới. Cho ta xuống tới. Bạch Phục nắm vào trong hư không một cái. Đoàn kia hào quang bảy màu liền hướng Bạch Phục bay tới, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, hiện ra một cái hồ lô tới. Hồ lô kia, cao bốn tấc, ngũ sắc, ngọn nguồn trên có thái cực đồ án, bị Bạch Phục một phát bắt được về sau, ném đang không ngừng dãy rủa. Cái này liền dung hợp, làm sao ta cảm thấy ít một chút cái gì? Ta đi, còn không có thêm cầm chế cái này hồ lô liền ra lò. Bạch Phục con mắt đột nhiên trợn tròn. Chương 160, thất bảo hồ lô. Nếu không đem cái này hồ lô nấu lại trùng tạo. Bạch Phục nhìn trong tay cái này còn không có thêm cấm chế liền bay ra thuần dương đỉnh hồ lô, một trận trầm tư. Lúc này hồ lô cũng yên tĩnh trở lại, bất quá bên trong hoa hoa tác hưởng, như thủy ngân ở trong đó chảy xuôi. Bạch Phục trong lòng hơi ngạc nhiên, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện trên đó bảo quang oánh oánh, rõ ràng là pháp bảo bộ dáng. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, ám đạo cái này hồ lô hẳn là thành không có phẩm cấp cùng cấm chế dị bảo. Tâm niệm vừa động, một cỗ pháp lực rót vào trong hồ lô chấn động, ào ào chi tiếng nổ lớn. Hô phun ra một cô ánh sáng bảy màu đoàn. Cái này thất thải quang đoàn rất không ổn định, trong đó hào quang bảy màu giao thoa lưu động, khí tức rất hỗn loạn, năng lượng ba động rất mãnh liệt. Âm dương ngũ hành chi khí hỗn loạn vô cùng, hơi đâm một cái kích bạch phục hơi động lòng, đem miệng hồ lâu nghiêng chỉ xuống đất. Âm ầm cái này đoàn hào quang bảy màu rơi xuống mặt đất, lập tức nổ tung lên, cường quang chói mắt ở giữa, bụi đất tung bay. Đợi quang mang thu lại, mặt đất thình lình xuất hiện một cái đường kính gần 1 mét, hơn 2 thước sâu hô to. Bạch Phục nuốt ngụm nước miếng, đây chính là đáy hố trời, mặt đất tất cả đều là cứng rắn nham thạch, cái này bạo tạc quy lực. Linh khí bom. Bạch Phục đầu một ngộng, một điểm thần niệm thăm dò vào trong hồ lô. Thần niệm vừa vào trong hồ lô, liền thấy một mảng lớn lưu động hào quang bảy màu. Thần niệm còn không nhìn ra cái nguyên cơ tới, bị kêu bảy sắc lưu quang xông lên, lập tức hóa thành một mịn. Ừm, bên trong linh khí thật cuồng bạo, cảm giác cùng lôi hải như. Bạch Phục lông mày nhíu lại, càng nhiều thần niệm tuôn ra, trước người ngưng tụ thành một viên sáng lóng lánh thần niệm chi châu, đột nhiên bay vào trong hồ lô. Lốp bốp hào quang bảy màu nhiều lần va chạm tại thần niệm chi châu bên trên, kia so kim cương còn cứng rắn thần niệm chi châu lập tức bị đánh cho hỏa tinh ứa ra, thần niệm chi lực không khô mũi tên. Đến cùng tụ tập đại lượng thần niệm, năng lực kháng đòn cao hơn, thần niệm chi châu vẫn chưa hướng lúc trước kia sợi thần niệm đồng dạng một kích liền tan nát, mặc dù lực lượng đang không ngừng cắt giảm, nhưng vẫn là tại trong hồ lô đứng vững gót chân. A. Bạch Phục kinh nghi một tiếng, lại là phát hiện trong hồ lô không gian rất lớn, dài rộng cao siêu qua 3 trượng, cụ thể là bao nhiêu, bởi vì trong đó linh khí thật ngông cuồng bạo, thần niệm căn bản dò xét tra không được. Vậy mà mở ra một vùng không gian. Ân, âm dương ngũ hành vốn là cấu thành thế giới bản ý, cái này hồ lô là âm dương ngũ hành linh khí tinh linh ngưng tụ, mở ra một vùng không gian chẳng có gì lạ. Đáng tiếc không gian này linh khí hỗn loạn cuồng bạo, đồ vật bỏ vào, lập tức sẽ bị xoắn thành bột mịn, không thể làm thành chữ vật pháp bảo dùng. Bạch Phục thu hồi thần niệm, có chút đau lòng nhức óc, thật vất vả có kiện tự mang không gian pháp bảo, còn không thể làm chữ vật chi dụng, quả thực để hắn chứng toái tâm nát không đủ để biểu đạt hắn chi bi thống. Chờ một chút, bình thường đồ vật thu vào cái này trong hồ lô, tự nhiên sẽ bị bên trong cuồng bạo nguyên khí xoắn thành bột mịn, nhưng thuần dương đỉnh chính là kim tiên khí, bản thân kiên cố vô cùng, căn bản không cần lo lắng sẽ bị hư hao. Chỉ là thuần dương đỉnh phẩm cấp cao như vậy, có thể hay không không muốn căn nhà nhỏ bé trong đó. Bạch Phục trong lòng hơi động, vung tay háo, thuần dương đỉnh lô đóng bay lên, đóng về trên đỉnh. Thu. Bạch Phục chuyển động hồ lô, miệng hồ lô nhắm ngay thuần dương đỉnh, pháp lực thúc dục, một đoàn hào quang bảy màu bay ra. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, hào quang bảy màu chiếu sáng nửa bầu trời. Bạch Phục vội vàng dừng pháp lực, hồ lô đỉnh chỉ phun ra hào quang bảy màu. Chờ quang mang tiêu tán về sau, Bạch Phục lập tức nhìn về phía thuần dương đỉnh, thấy không có chút nào tổn thương, phương mới yên lòng. Cái này muốn thế nào thu người cầm vật, trong tiểu thuyết không phải nói tâm niệm vừa động, đồ vật liền thu vào đi sao, chẳng lẽ là bởi vì ta dùng pháp lực. Bạch Phục nghĩ đến, đem miệng hồ lô đối thuần dương đỉnh, nghĩ đến đem nó thu vào đi. Hoa hoa. Một đám quạ kêu bay qua, lông chim rơi xuống đất, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta trước tiên cần phải nghiên cứu một chút. Bạch Phục thấy không có đem thuần dương đỉnh thu nhập trong hồ lô, liền ngồi xuống, bưng lấy hồ lô, tử quan sát kỹ. Này làm sao cũng là kiện dị bảo, lại là muốn tế luyện một hai, tới thành lập liên hệ, mới có thể biết hiểu rõ kỳ diệu dùng. Ân, cái này hồ lô là dùng 7 cái bảo hồ lô luyện thành, liền gọi thất bảo hồ lô tốt. Bạch Phục nghĩ đến, trong lòng hơi động, ngón trỏ tay phải hướng bàn tay trái bên trên vạch một cái, bàn tay trái bên trong huyết quang lóe lên. Đỏ thám bên trong hiện ra từng tia kim quang ngao rắn chi huyết liền bừng lên. Bạch Phục thần niệm thấu thể mà ra, đem máu tươi nâng lên, tại nửa cái bên trong hóa thành một viên tinh huyết phủ. Đi. Bạch Phục một tiếng quát mắng, thần niệm liền cuốn lên tinh huyết phủ bay về phía thất bảo hồ lô. Tinh huyết phủ tới gần, thất bảo hồ lô lập tức bảo quang lưu chuyển, mặt ngoài xuất hiện một tầng thật mỏng lồng khí, đem tinh huyết phủ ngăn lại. Phá lô mà chạy, kháng cự huyết phủ, cái này thất bảo hồ lô linh tính rất cao a. Bạch Phục trong mắt linh quang lưu chuyển, ngón trỏ tay phải bên trên cương khí ngưng tụ như đao, hướng kia bảy che đậy đâm tới. Keng. Như đao cương khí đâm chọt kia thật mỏng lồng khí bên trên, như đâm chọt thép tấm bên trên, bang âm thanh bên trong, hỏa tinh lấp lánh. Bạch Phục mặt không đổi sắc, ngưng tụ cương khí ngón tay như là xoát bình phong bay đâm, chớp mắt liền đâm gần 10 cái. Ba một tiếng vang nhỏ, thất bảo hồ lông ngưng tụ lồng khí ầm vang vỡ vụn, lưu quang bay múa. Lồng khí vừa vỡ, sớm đã chờ đợi đã lâu thần niệm lập tức lôi cuốn lên tinh huyết phù hướng thất bảo hồ lô ấn đi. Tinh huyết phù rất nhanh ấn đến hồ lô bên trên, tại thần niệm lực lượng tác dụng dưới, huyết phù trực tiếp xuyên thấu qua hồ lô bích, lạc ấn tại hồ lô chỗ sâu. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo vết đỏ. Cái này cũng chưa hết, Bạch Phục sau đó ngay cả liền xuất thủ, lại liên tiếp ngưng kết 35 đạo tinh huyết phù, cùng lúc trước cái kia đạo tinh huyết phù kết thành sao bắt đầu trận thức, tương hố bảo vệ, rốt cục sẽ tại thất bảo hồ lô kháng cự chi lực hạ lung lay sắp đổ tinh huyết phù ổn định lại, tại thất bảo hồ lô nội bộ đóng trại. Xuyên liên tục hội họa 36 đạo hỗn hợp thần niệm chi lực tinh huyết phù, thần niệm cùng tinh huyết đều tiêu hóa không ít, bạch phục sắc mặt tái nhợt không ít, ánh mắt cũng không bằng dĩ vãng sáng tỏ. Hắn thở dài một hơi về sau, lập tức nhắm mắt minh thần, vận công điều tức. Một canh giờ sau, bạch phục thu công, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ rất trắng, nhưng trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Lên. Bạch phục hơi động lòng, đỏ bừng tinh huyết phù đem thất bảo hồ lô tế lên, treo tại hướng trên đỉnh đầu, hỗn hợp thần niệm chân nguyên từng tia từng sợi rót vào trong hồ lô, ôn dưỡng hồ lô đồng thời cũng đang dòm ngó hồ lô huyền diệu. Nguyên bản bạch phục hướng thất bảo trong hồ lô rót vào pháp lực, thất bảo hồ lô liền sẽ phun ra cuồng bạo hỗn loạn linh khí. Bất quá bạch phục lấy tinh huyết phù trận để ép, những cái kia muốn ra hồ lô tứ ngược cuồng bạo linh khí liền bị phong ấn ở trong hồ lô, không được mà ra. Pháp lực của hắn, thần niệm cũng không bởi vậy tán đi, mà là thẩm thấu đến trong hồ lô. Ôn dưỡng dò xét một khắc đồng hồ, bạch phục đột nhiên mở to mắt, treo cách đỉnh đầu hồ lô đột nhiên thay đổi miệng hồ lô, nhắm ngay thuần dương đỉnh. Từng đầu không linh hư ảo khí lưu từ thất bảo trong hồ lô tuôn ra, bao phủ tại thuần dương trên đỉnh, một cái hoàng hốt, nặng nghề thuần dương đỉnh liền biến mất không thấy gì nữa, lại là đã bị bạch phục thu nhập thất bảo trong hồ lô. Cái này thu người cầm vật, lại là thả ra không gian pháp bảo bên trong không gian, muốn thu nhiếp vật phẩm lôi cuốn đi vào, sau đó thu hồi không gian bạch phục trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, từ dưới đất đứng lên, đem thất bảo hồ lô nắm trong tay, ma sát thưởng thức. Dùng cuồng bạo linh khí khi bom dùng, uy lực mặc dù không yếu, nhưng quá lãng phí. Cái này cuồng bạo linh khí nhưng thu khả khống, hẳn là thả ra, đối với địch nhân tiến hành rào sát. Bạch phục trong mắt quang mang lấp lóe, pháp lực thúc dục, một lớn đồng hào quang bảy màu tuôn ra, bao phủ lại một tảng đá lớn. Loảng xoảng bang một trận tiếng vang kỳ quái qua đi, cự thạch vỡ nát, sau đó lại bị cuồng bạo linh khí cuốn thành một cục đá nhỏ. Không đợi cuồng bạo linh khí đem những cái kia đá vụn rào thành bụi phấn, bạch phục liền một mặt hài lòng đem nó thu hồi trong hồ lô. Cái này trong hồ lô linh khí cực kỳ cuồng bạo, ngược lại là ma luyện mũi kiếm nơi tốt, có cái này cuồng bạo linh khí hoanh kích, hiệu quả so với tại địa hỏa, trên lôi hải rèn luyện bảo kiếm cũng không kém nơi nào, mấu chốt nhất là có thể tiết kiệm đi mỗi ngày lau kiếm, dưỡng kiếm công phu. Bạch phục hơi động lòng, bích huyết kiếm tự động bay ra vỏ kiếm, ở không trung chia ra làm băng hỏa song phong, sau đó liền bị thất bảo hồ lô kéo vào trong bụng. Bạch phục đem thần niệm thăm dò vào thất bảo trong hồ lô. Lúc đầu những cái kia cuồng bạo hỗn loạn linh khí còn muốn tắc quái, nhưng bạch phục hơi động lòng, những cái kia đánh tới nguyên khí liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách, căn bản không tổn thương được hắn thần niệm nửa phần. Bạch phục nhìn thấy băng hỏa song phong cắm ở đáy hồ lô bộ, băng phong cắm ở dương ca cực mắt, lửa phong cắm ở âm cực cực mắt, cuồng bạo linh khí không ngừng nghỉ chút nào hoành kích lấy lưỡi kiếm, trên lưỡi kiếm hỏa tinh hiện lên không ngừng, bất quá lưỡi kiếm bản thân lại càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng sắc bén. Cái này thất bảo trong hồ lô cuồng bạo linh khí quả nhiên có thể rèn luyện bảo kiếm. Thấy máu đào song phong không ngừng mạnh lên, bạch phục trong lòng hơi vui, nhìn trận về sau, liền đưa mắt nhìn sang thuần dương đỉnh. Thuần dương đỉnh an tĩnh nằm tại đáy hồ lô bộ, bốn bề yên tĩnh, vị nhưng bất động, những cái kia cuồng bạo linh khí, xa xa liền tránh ra, căn bản không dám cũng không thể tới gần. Không hổ là kim tiên khí, quan một điểm khí tức, liền có thể chấn áp một phương thiên địa linh khí. Bạch phục trong lòng tán thưởng, thần niệm rời khỏi thất bảo hồ lô. Cái này trong hồ lô không gian, ước chừng có một cái trong phòng sân bóng rổ lớn, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu là có thể vớt thuận những cái kia cuồng bạo linh khí, ngược lại là có thể tính là một linh khí dư thừa cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Bất quá muốn vớt thuận trong đó kia cuồng bạo hỗn loạn linh khí, nhìn thuần dương đỉnh bộ dáng, sợ là không có kim tiên tu vi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch phục bưng lấy thất bảo hồ lô, nghĩ một lát về sau, từ trong hành trang lấy ra một đầu ô kim tia cuốn thành dây nhỏ, lấy một đoạn xuống tới, buộc tại thất bảo hồ lô bên trên, đem nó treo ở bên hông. Đến Nam Cương đã gần nửa năm, gân rồng cỏ cũng tới tay, là thời điểm rời đi. Bạch phục đem thất bảo hồ lô treo đến bên hông về sau, cảm thán một tiếng, đem giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm gỡ xuống, khi trúc trượng bước lên ba lô, gánh trên vai, đem tiên dẫn la bản phóng tới trong ngực, ngự phong ra hô trời, liền hướng bắc bay đi. Chương 161, Như Ý Hiển Linh. Hô. Một hơi gió mát thổi qua một mảnh dốc núi, cỏ xanh hơi lắc. Một thân hoa lệ bạch bào, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ bạch phục đột nhiên xuất hiện trên đồng cỏ. Nơi này vậy mà có nhân tộc căn cứ. Bạch phục đứng ở trên sườn núi, nhìn qua phía dưới kia dấu ở sơn cốc khe danh ở giữa thôn xóm, một trận ngạc nhiên, nơi này chính là lầm sâu cây mộ, độc trùng đầy đất, hổ lang hoành hành, còn chưa khai hóa Nam Cương, cái này thôn trang nhỏ cô treo thâm sơn, chung quanh tất cả đều là rừng rậm, trăm dặm không gặp được người khói, người nơi này, là như thế nào sinh tồn sinh sôi xuống tới. Bạch Phục híp mắt nhìn xuống, phát hiện thôn trang này có chừng 300 gia đình, xem chừng hẳn là có 1.500 người. Hắn ám đạo vừa mới giữa không trung nhìn thấy, còn tưởng rằng hoa mắt, nghĩ không ra thật là một cái làng, quy mô còn không nhỏ. Thôn trang này không đơn giản. Lưu ý quan sát một lát, Bạch Phục lại là nhìn ra thôn trang này bất phàm đến, cái này thôn người trong trang, đều mặc áo da thú váy. Mà hắn phát hiện, những này da thú bên trong, hổ lang da lại là không ít. Cực kỳ ly kỳ là, những cái kia xuyên hổ lang áo da, mỗi một cái đều là khí huyết tràn đầy, cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán, hắn xem chừng, có thể cùng bình thường yêu tướng chém giết, chỉ là thông linh, vẫn thuộc thú phạm vi phổ thông yêu binh, trừ hổ, lang, đại điêu chờ hung cầm mánh thú loại, hoàn toàn không đủ đánh. Thôn trang này, cường tráng hán tử có thể địch yêu tướng, tinh anh sợ là có thể địch yêu soái, không biết có không có năng lực địch yêu vương nhân vật. Nghe nói những này nam cương người phần lớn là ma thần si vưu hậu duệ, là cựu lê tộc. Tương truyền những này cựu lê người, từng cái dũng mãnh, mình đồng ra sát, có thể xé xác hổ báo. Năm đó si vưu mang theo những này cựu lê chi dân, kém chút đem hoàng đế đánh bại, nếu không phải long tộc, quái vật gây hạn hán cùng cựu thiên huyền nữ tương trợ, lịch sử sợ là sửa. Những người này không dễ chọc, hay là không muốn theo dõi tốt. Bạch Phục vi kinh, không muốn tiếp tục ở đây dừng lại, liền ngự phong mà lên, chuẩn bị rời đi. Bạch Phục vừa cưỡi gió mà lên, còn chưa bay ra 100 mét, liền có một con to lớn bạch cốt quỷ trảo vào đầu bắt tới. Ừm. Bạch Phục cứ nhẹ một tiếng, giơ tay bên trên đập, lập tức một con to lớn kim sắc long trảo lơ lửng mà ra, lân giáp sáng tỏ, tựa như thật long trảo đồng dạng, cùng phía trên quỷ trảo đụng vào nhau. Ầm ầm long trảo cùng bạch cốt quỷ trảo mãnh liệt va chạm, phát ra như tiếng sấm vang, cương khí bốn phía, như gió mạnh quá cảnh, cây cỏ bay gãy, bụi đất tung bay. Bạch Phục rơi xuống mặt đất, cước đạp thực địa về sau, hung hăng phất tay, long chảo đột nhiên một chảo, bạch cốt quỷ chảo bành một tiếng tán loạn ra, long chảo một trận biến ảo về sau, cũng chậm rãi tiêu tán. Người nào xuất thủ đánh lén ta? Bạch Phục phẫn nộ quát, nói thầm trong lòng, những này man tộc thật sự là quá không hữu hảo. Không đợi trả lời, Bạch Phục liền lần theo bạch cốt quỷ chảo khí tức, hướng về dưới núi nhìn lên, liền thấy một mặc đồ trắng hổ áo da thú, xách ngược cán dài đại đao, thân cao 8 thước, tráng kiện như cầu hùng. Toàn thân có chữ như gà đới hình xăm đại hán đứng cách mình có 100 trượng xa một khối tảng đá xanh bên trên, lạnh lùng mà nhìn mình. Bạch hổ ra bạch phục ánh mắt tại đại hán áo da bên trên dừng lại hạ. Kia áo da bên trên, yêu khí nồng đậm, hiển nhiên là hổ yêu da, nghĩ bạch hổ chính là hổ bên trong dị chủng, thành yêu bạch hổ, bản thân lực lớn vô cùng bên ngoài, còn có thể điều khiển kim, gió hai chủng linh khí, hán tử kia có thể săn giết, thật sự là lợi hại. Ken. Bạch Phục chính muốn hỏi một chút đối phương vì sao công kích mình, miệng vừa trường, đại hán đã giương đao chém xuống. Đại hán một đao chém xuống, đao khí nháy mắt hóa thành một toàn thân cốt thứ bạch cốt cự nhân, hung hăng xông đụng tới. Cái này là đối phương hang ổ, tùy thời có thể xoắn suýt mấy trăm nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán tới, nghi lui không nên chiến. Bạch cốt đao khí cuồn cuộn mà đến, Bạch Phục dùng dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm vung ra một đại đoàn lôi đỉnh cản sau đó, tại đây trời bụi đất bay lá che lấp lại, lặng yên lui về sau đi. Vừa sải bước ra hơn 10 trượng. Bạch Phục đang muốn bỏ chạy, một đạo sáng tỏ đao quang từ trên xuống dưới bổ tới, sát khí đập vào mặt, Bạch Phục trong mắt lập tức xuất hiện núi thây cốt hải khủng bố huyết tượng. Bạch Phục tâm thần sát na thất thủ, đột nhiên giật mình, vội vàng triệt thoái phía sau, đại hán đại đao mũi đao cơ hổ dán hắn chóp mũi xẹt qua. Bạch Phục vừa lui hơn 10 trượng, cảm giác trên mũi hơi có chút đau, đưa tay một vòng, đầy tay là máu. Hắn nhìn qua tại mình lúc trước vị trí đứng vững đại hán, trong lòng hãi nhiên, thật nhanh thân pháp, thật nặng sát khí, xem ra không đem cái thằng này đánh trước tàn, là khó mà thoát thân, bất quá nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm điện thiểm, Bạch Phục đột nhiên vô bên hông thất bảo hồ lô, ào ào một trận sóng nước tiếng vang, một đoàn phong ốc lớn thất thải quang đoàn sông ra hồ lô, lồng che lại khôi ngô đại hán, lưu quang bay múa, cùng bạo linh khí phi tốc xuyên qua, như từng trôi tiểu đao, đối đại hán phát động điên cuồng rào sát. Đại hán cũng không phải dễ tới bối phận, thấy kia cùng bạo linh khí biến thành thất thải quang đoàn cuồn cuộn gào thét. Sắc bén như đao quyển giết tới, lập tức đem đại đao múa đến kín không kẽ hở, đem cuồng bạo linh khí cản ở xung quanh người ngoài một trượng. Ta nếu để cho những linh khí này kích động nổ tung, đại hán này không chết cũng tổn thương. Nhưng một chút tổn thất như thế hỗn loạn linh khí, không biết khi nào mới có thể ngưng tụ trở về. Bạch Phục tâm niệm vừa động, thất bảo hồ lô truyền ra chanh chanh vang lên, bay ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, một kim hồng một sâm bạch, gào thét chém về phía đại hán kia, lại là thả ra máu đảo song kiếm. Máu đào song kiếm khí thế như hồng, sát khí mãnh liệt, xem xét liền không phải là phàm sát phạt chi bảo. Đại hán kia chống cự cuồng bạo linh khí rảo sát đã sử xuất toàn bộ thủ đoạn, thấy máu đào song kiếm vút không đâm tới, lập tức thả ra gầm lên giận dữ, toàn thân sát khí bốc lên, lại tại sau lưng ngưng tụ ra một đầu có hai sừng ác ma pháp tướng. Giống. Đại hán sau lưng ác ma pháp tướng làm ngửa mặt lên trời gào thét hình, rõ ràng không có một thanh âm truyền ra, Bạch Phục lại cảm giác ma âm rót vào thai, trong đầu huyễn tượng chúng sinh, từng cái ma đầu dương nhanh múa vướt đánh tới, như muốn đem mình xé nát. Thu cái này ma âm ảnh hưởng, cùng Bạch Phục tâm thần tương liên máu đảo song kiếm cùng cuồng bạo linh khí đều là trì trệ, đại hán nắm lấy cơ hội, một đao tại cuồng bạo linh khí bên trong chém ra một cái thông đạo, lách mình mà ra, xách đao đánh tới. Hừ. Bạch Phục hừ lạnh một tiếng. Trong đầu ảo tưởng lập tức băng tuyết tăng dã, nguyên thần vận chuyển, bảo vệ chặt ở tâm linh, ngăn cách ngoại ma về sau, vây gọi thu hồi máu đào song kiếm, hợp hai là một, chủ động nên tiếp đại hán, đồng thời để thất bảo hồ lô thu hồi cuồng bạo linh khí. Hắn là ngao rắn đồng thể, thiên phú dị bẩm yêu, nhục thân cường đại, không sợ cận chiến. Đang. Một người một yêu đối xông, mấy chục trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua, đao kiếm đụng nhau, bộc phát một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh lấp lánh, như ông trời tức giận. Sấm sét vang rội. Khi con Bạch Phục liên tục vung ra mười mấy kiếm, đều bị đại hán chống chọi, dù đại hán liên tiếp lui về phía sau, nhưng đao pháp bất loạn, hắn liền biết, đại hán đao pháp không kém, muốn chỉ dựa vào võ nghệ, không đánh hơn nửa ngày, để đại hán tình trạng kiệt sức, đừng muốn giành thắng lợi. Nếu là ngõ hẹp gặp nhau, Bạch Phục không ngại cùng đối phương đem hết toàn lực chém giết nửa ngày đến ma luyện võ nghệ, nhưng bây giờ, kia thôn trang đã có cao thủ tới, nhìn tốc độ này, dẫn đầu ba cái, không ra một nén hương công phu liền đến. Phải mau chóng thoát thân mới được. Bạch Phục tâm niệm vừa động, trong tay xuất kiếm cùng đại hán chém giết đồng thời, lại là tâm thần câu thông trên đầu châm gài tóc, chuẩn bị đem nó tế lên, giết đại hán một trở tay không kịp. Châm gài tóc bản thân là kiện chân khí, Bạch Phục lại tế luyện thêm ngày, cái này vừa tế lên, tốc độ quả thực nhanh chóng, hắn cách đại hán kia lại gặp, liền liền đầu bên trên bạch quang lóe lên, châm gài tóc đã đạo đại hán mắt trái phía trước. Trước mắt đột nhiên xuất hiện dị vật, liền hướng ngông trùng muốn nhào vào con mắt. Đại hán cơ hồ bản năng một bước đầu, vậy mà tại chỉ trong gang tấc, tại châm gài tóc muốn đâm trúng lúc tránh mở rộng tầm mắt. Phúc! Châm gài tóc dán đại hán mắt trái bay qua, ở bên trái mắt đến thai trái trên một đường thẳng vạch ra một đầu thò đầu ra tơ máu, mang đi một khối huyết đủ. Cái này đều có thể tránh thoát. Bạch Phục tiếc hận không thôi, trên tay lại là không ngừng, xuất kiếm tấn công mạnh bởi vì đột bị đánh lén kích mà nhanh lùi lại đại hán. Tấn công mạnh vài kiếm, bước lui đại hán về sau. Bạch Phục trở tay từ trong hành trang đi ra một thanh như ý, niệm cái chú ngữ về sau, tay tại như ý bên trên một vòng, đối nó phun miệng yêu khí, như ý bên trên thổi ra một trận gió. Cái này gió ban đầu rất nhỏ, chỉ là cỏ xanh lay động, nhưng trong chớp mắt lớn mạnh gấp trăm ngàn lần, phá vỡ lâm gãy mục, cắt bay đá chạy, mặt đất đều bị nhấc lên nửa thước. Gió lướt qua, thiên địa ưu ám, khắp nơi mê mang, ngoài ba trượng, chính là Bạch Phục, cũng vô pháp thấy vật. Đầy trời trong bao cát, Bạch Phục thu hồi như ý. Cưới gió mà đi. Chương 162, đêm tối thăm dò trại địch. Bạch Phục rơi xuống trong một khu rừng rậm rạp, nơi này cách kia man tộc thôn xóm đã có trăm dặm. Rừng rậm âm u ẩm ướt, trên mặt đất chất đống thật dày lá rụng, hình thành trướng khí, đại lượng không thể lộ ra ngoài ánh sáng độc vật nghỉ lại ở giữa. Bạch Phục như thế cái khí huyết tràn đầy đại hoạt yêu rơi xuống, lập tức có một đại đoàn tập hợp một chỗ có người nhức đầu con muôi đánh tới, lít nha lít nhít, nhìn xem liền tê cả da đầu. Bạch Phục sờ sờ đã khôi phục như lúc ban đầu cái mũi, tâm tình đang khó chịu, thấy có con muỗi đến khiêu khích, tiện tay vung lên, cương phong phồng lên, đem cái này đoàn con muỗi cuốn lấy, bắn ra một sợi hỏa diễm, đem cái này đoàn con muỗi đốt thành cho bụi, xa xa ném ra ngoài. Bạch Phục khẽ động, yêu khí tiết ra một tia, dựa đi tới độc trùng kiến độc, nhao nhao tan tác như chim ong, bốn phía. Một lát sau, trong rừng khôi phục yên tĩnh, Bạch Phục tế lên tiên dẫn la bàn, phóng xuất ra tám sắc thủy khí. Vòng ra phương viên một trượng thành tịnh chi địa về sau, tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống. Lần này không hiểu thấu gặp công kích, còn bị thất thế, nhất định phải trả thù trở về. Bạch Phục sờ lấy cái mũi, sắc mặt u ám. Suy nghĩ một hồi, Bạch Phục thoát ra nguyên thần thứ hai, hóa thành một sợi, vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức hướng cái kia man tộc thôn trang bay đi. Kia thôn trang xa xa nhìn lên một cái, liền tao ngộ công kích, tuyệt đối có bí mật coi như không có bí mật, Bạch Phục cũng muốn dò xét thăm dò hư thực. Tìm cơ hội trả thù một chút, chút cơn giận. Nguyên thần du lịch, không có nhục thân hạn chế, quả thực là nhanh như điện chớp, không cần một lát, Bạch Phục nguyên thần thứ hai liền lại trở lại lúc trước kia man tộc thôn trang. Hấp thụ lúc trước giao hấn, lần này Bạch Phục không có rơi xuống đất, cũng không có ngưng tụ thành hình, liền biến thành một cô mắt thường không thể gặp lại tản ra cao lãnh khí tức thanh khí, treo ở trên không, dán một đóa mây bay, ngưng thần quan sát phía dưới thôn xóm. Sát khí thâm trầm, còn lấy chính giữa gian kia cự thạch lũy thế phong ốc là nhất. Đậm đặc như thực chất, mà lại kia thạch ốc chung quanh, trước sau đều có hai cái lấy dị thú ra lông, khí tức cùng trước đó mặc đồ trắng da hổ áo hán tử cao thủ thủ vệ. Thôn trang này nếu có bí mật, tuyệt đối tại kia trong nhà đá. Bạch Phục thầm nghĩ, nghĩ đến muốn hay không chờ người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc đêm khuya, hạ đi dò thám kia thạch ốc. Kia thạch ốc sát khí thâm trầm, không phải đại ma đầu, chính là chí hung chi vật. Bạch Phục trầm ngâm, đột nhiên có chút do dự, nghĩ thầm nếu không điểm hai gian phòng tử hạ giận được rồi. Phòng này chung quanh có lợi hại như vậy thủ vệ, kia trong nhà đá tồn tại, khí tức mặc dù cường hãn, nhưng tuyệt đối có vấn đề, là ma đầu hoặc là trọng thương, hoặc là bị phong ấn, là chí hung chi vật, hơn phân nửa có không trọn vẹn. Đây chính là trừ ma vệ đạo soát công đức cơ hội tốt, nghe nói công đức có thể triệt tiêu kiếp số, thành tiên lúc, chỗ bị thiên kiếp uy lực cũng sẽ giảm nhỏ. Bây giờ ta đã là luyện thần tuyệt đỉnh, bản mệnh kim đan cần thiết linh dược cũng đã xoay sở đủ, cách chứng địa tiên nghiệp vị không xa, có trời mới biết kia tiên kiếp có bao nhiêu lợi hại, nghĩ thế gian này yêu ma vô số, yêu soái cũng không ít, nhưng yêu vương lại là không nhiều, là nên kiếm chút công đức mới được, miễn cho chết tại thiên kiếp hạ. Bạch Phục ánh mắt một tê, dẫn lấp lóe, quyết định ban đêm liền đi dò thám kia hang đá, nhìn xem phải chăng có thể có lợi. Quyết tâm hạ quyết định, Bạch Phục nguyên thần thứ hai liền đắm chìm xuống tới, dưỡng tính lặn linh, tu luyện nguyên thần, chỉ đợi lúc đêm khuya vắng người, tìm tòi thạch ốc hư thực. Ban đêm rất nhanh giáng lâm, đổi bốn người thủ vệ, lúc trước tập kích Bạch Phục hán tử kia thình lình xuất hiện. Thôn trang này ít nhất 8 cái yêu soái cấp cao thủ, tuyệt đối có yêu vương cấp nhân vật lợi hại, đợi chút nữa phải cẩn thận hơn. Bạch Phục không có vội vã động thủ, hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện đêm nay tinh quang lóng ánh, thiên địa dù ám, nhưng đối cao thủ mà nói, thị lực so sánh với ban ngày, bất quá hạ xuống ba thành, yêu soái vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngoài mấy chục dặm con kiến đánh nhau. Thời tiết này nhưng bất lợi cho tiềm hành. Nguyên thần thứ hai lẩm bẩm một câu, tại gần trăm dặm bên ngoài chính tế luyện dây hổ lô, Bạch Phục lập tức sinh lòng cảm ứng. Bạch Phục tay run một cái, dây hổ lô lập tức như sợi tơ quấn quanh ở trên tay, tiếp tục lấy chân nguyên ôn dưỡng, bản tôn thì đứng lên, độ bước suy tư. Nam cương nóng ướp nhiều sương mù, ta mặc dù có thể tắt pháp lên một trận sương mù, không gì hơn cái này vừa đến, trong sương mù mang theo yêu khí, sẽ chỉ làm những người màn kia càng thêm cảnh giác. Bạch Phục không tự giác sờ sờ cái mũi, từ khi cái mũi bị đại hán đại đao vạch phá về sau, chỉ cần suy nghĩ chuyện, hắn liền không tự giác sẽ đi sờ cái mũi, vậy mà thành thói quen. Đúng, như ý là dị bảo, sử dụng thời điểm, hoàn toàn không cảm giác được mảy may pháp lực dấu hiệu. Ta không bằng dùng nó chậm rãi tụ lại hơi nước. Tại lúc nửa đêm trận tiếp theo mưa to, cái này nam cương nóng ướt, đột nhiên trời mưa cũng không kỳ quái, tất sẽ không dẫn phát chú ý ân, nguyên thần thứ hai chính là thủy chi nguyên linh, tự nhiên có thể dung nhập trong mưa, vô thanh vô tức rơi xuống kia thạch ốc chỗ, đang mượn nước tiềm hành, trốn vào trong nhà đá xem xét đến tận cùng. Bạch Phục trong lòng hơi động, lập tức thu tiên dẫn la bàn, chân đạp liên vân, ngự phong hướng kia thôn trang bay đi. Cách kia thôn trang còn có 30 dặm, Bạch Phục liền dừng ở một tòa núi lớn phía sau. Tại một khối bằng phẳng tảng đá xanh ngồi xuống. Liền cái này. Bạch Phục đem ba lô gỡ xuống, tay run một cái, dấu ở trong tay áo ngọc như ý liền rơi vào trong tay. Như ý, theo ta tâm ý, mau mau hiển linh. Bạch Phục miệng niệm chú ngữ, tay tại như không ngờ mặt ma sát hai lần, tại như ý tỏa ánh sáng lúc, một miệng lớn pháp lực phun lên. Nuốt Bạch Phục pháp lực, như ý run lên, từng tia từng sợi mảnh gió thổi lên, hướng phía man tộc thôn trang phá đi, không chậm không nhanh. Gió tuy nhỏ, nhưng lại cuốn lên bốn phía rời rạc hơi nước, lôi cuốn, đưa động man tộc thôn trang trên không, ngưng tụ, bầu trời rất nhanh tụ lên đám mây. Gió không rõ ràng biến lớn, trên trời tụ tập vân khí càng ngày càng nhiều, tầng mây càng ngày càng dày, sau nửa canh giờ, từ trắng biến thành đen. Nam cương nhiều mưa, bởi vì không có phát giác được dị thường, những cái kia man tộc vẫn chưa cảm giác đến mức dị thường, vẫn chưa tăng cường cảnh vệ. Khi tầng mây tụ phải không sai biệt lắm thời điểm, từng giọt hạt mưa không nhận Bạch Phục khống chế rơi xuống. Tự nhiên mà vậy. Mây đằng gây nên mưa, này là tự nhiên sự tình, trừ phi Bạch Phục thi pháp can thiệp, nếu không căn bản là không có cách khống chế khi nào trời mưa. Hắn bây giờ muốn chui vào trong nhà đá, đương nhiên sẽ không thi pháp bại lộ hành tung, chỉ có thể mặc cho mưa rơi. Tốc độ phải tăng tốc chút mới được. Bạch Phục phát giác mưa bắt đầu rơi xuống về sau, trong lòng hơi động, như ý đưa tới gió bỗng nhiên tăng lớn, càn quét phương viên trăm dặm, đem đại lượng hơi nước tụ tập đến man tộc thôn trang trên không, bao phủ phương viên 10 dặm chi địa. Không ngừng khuyết trương. Thiên tượng đột biến, nhiệt độ chợt hạ xuống, không cần Bạch Phục thi pháp, bốn phía dư thừa hơi nước tự nhiên đóng băng thành mây, phương viên trăm giảm, một lát mây đen cuồn cuộn, ép tới rất thấp, một trận mưa lớn, là chạy không được. Cải biến trăm giảm thiên tượng, chính là Bạch Phục toàn lực hành động, cũng muốn hao phí toàn bộ pháp lực, lại chuẩn bị nửa ngày mới có thể. Hắn nghĩ không ra, tại cái này nóng ướt vô cùng, rừng mưa đồng dạng Nam Cương, bất quá hơi dẫn đạo hạ, liền có thể đưa tới một trận mưa to. Đây chính là cái gọi là địa lợi, dẫn dắt tùy thế, pháp thuật liền có thể phát huy ra so bình thường mạnh hơn 10 lần công hiệu tới. Về sau hành tẩu thiên hạ, ngược lại là phải thật tốt nghiên cứu một chút. Thiên tướng mưa to, chính hợp bạch phục tâm ý, hắn tìm cái hang tránh mưa về sau, lợi dụng tâm thần câu thông nguyên thần thứ hai, chuẩn bị chờ mưa rơi lớn nhất lúc, liền trốn vào giọt mưa bên trong, theo mưa rơi xuống. Vâng! Mây đen kịch liệt bốc lên, vậy mà va chạm ra lôi đỉnh, thiên lôi chấn động, nguyên thần thứ hai một trận tê dại, suýt nữa muốn vận chuyển pháp lực chống cự. Nguyên thần tại biển mây bên trong, không có nhục thân che chở, nhưng chịu không được chí dương chí cương lôi đỉnh tàn phá. Hiện tại mưa rơi dù không phải lớn nhất, nhưng cũng không nhỏ, cái này liền hành động đi. Bạch Phục rất sợ nguyên thần thứ hai một thân âm hàn nguyên khí hấp dẫn đến lôi đỉnh oanh kích, lập tức để nguyên thần thứ hai hóa thành một sợi mảnh như dây tóc cô đọng bạch mang, chui vào một giọt hướng phía dưới rơi đập hạt mưa bên trong, ngẫu nhiên lắc lư hạ, dẫn dắt đến giọt kia hạt mưa hướng thạch ốc duy nhất một đạo cửa đá rơi đi. Chương 163, khủng bố ma ảnh. Mây đen ngập đầu, mưa to như chú, từng khỏa hạt mưa, tựa như đoạn mất tuyến dây chuyển chân châu, lốp bốp rơi xuống mặt đất, nước bùn vẩy ra. Đầy trời đều là giọt mưa, nhiều đến không thể tính toán, tại vô số giọt mưa bên trong, có một giọt, bên trong có bạch mang, lộ ra hóng ánh sáng long lanh, bất quá hôn tạp tại cái này vô số giọt mưa bên trong, chính là tiên nhân, không chăm chú nhìn, cũng vô pháp phát hiện nó cùng phổ thông giọt mưa khác biệt. Giọt này trong mưa ở giữa bạch mang, chính là bạch phục nguyên thần thứ hai ngưng tụ đến đỉnh điểm sau biến thành, sợi tóc phẩm chất, giấu ở một giọt mưa bên trong, tại cái này đen nhánh trong đêm mưa, không chút nào thu hút. Không có cao nhân sẽ nhàm chán đến đi tương đối mỗi một giọt mưa khác biệt, Bạch Phục không lo lắng chút nào mình sẽ bị kia bốn cái man tộc cao thủ phát hiện. Nguyên thần thứ hai hơi lắc lư, liền có thể khống chế hạt mưa hạ xuống quy tích, một lát liền hoàn toàn uốn nắn phương hướng. Nếu có kia tinh thông suy tính người đến suy tính, liền sẽ phát hiện giọt này mưa cuối cùng sẽ rơi xuống kia thô lệ trước cửa đá, sau khi hạ xuống, sẽ có chút bọt nước tung tóe đến khe cửa bên trên. Cách mặt đất còn có 10 trượng trở lại lúc, Bạch Phục trước mắt đột nhiên tối đen. Trước mắt xuất hiện vô tận ma ảnh, lại là chạm tới thạch ốc kia đậm đến tan không ra sát khí. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, Bạch Phục sớm đoán được nhà đá này sát khí lợi hại, sợ kinh động thủ vệ, cũng không vận công chống cự, chỉ là mặc niệm băng tâm quyết, bảo trì bản tâm bất động, mặc cho trong đầu ma ảnh dương nanh múa vuốt, nhào cắn thần hồn đương nhiên, những này chỉ là huyễn tượng, chỉ cần bản tâm bất động, những cái kia nhào cắn qua đến ma ảnh, tự sẽ tiêu tán, chỉ là có chút đáng ghét mà thôi. Mười trượng trở lại cao độ, Bạch Phục nguyên thần thứ hai ẩn thân giọt kia mưa một lát sau liền lạch cạch một tiếng, nện vào trước cửa đá phiến đá bên trên, vỡ nát thành 7, 8 phần, tứ tán bắn tung. Lần này động tĩnh dù hơi, nhưng đối với sống nhờ tại giọt này trong mưa nguyên thần thứ hai mà nói, không thua gì lôi đỉnh trận động, lập tức đem nó từ tâm như băng thanh, ngoại ma bất xâm trạng thái bừng tỉnh. Nguyên thần thứ hai hơi động một chút, liền theo tung tóe tán nước mưa bắn lên, vừa vặn đánh vào khe cửa đá khe hở bên trên. Nước mưa tung tóe đến trên cửa đá, liền rơi đi xuống, Bạch Phục nguyên thần thứ hai biến thành bạch mang, thì hơi trao đảo một cái, liền từ trong khe cửa chui vào, tốt là giọt nước làm người ta sợ hãi. Ầm ầm, nguyên thần thứ hai vừa chui ra cửa đá, liền chui vào một mảnh cuồng bạo khí lưu bên trong, nguyên thần bị khí lưu đè ép, sinh ra cảm giác hít thở không thông, thật giống như bị dìm nước không có. Vô tận ma ảnh phô thiên cái địa đánh tới, còn chưa tới gần, Bạch Phục nguyên thần thứ hai liền có loại bị xé nứt cảm giác, ý thức một trận u ám. Hoa. Nguyên thần thứ hai đột nhiên hóa thành cự ngao chí tướng, thân dài gần trượng. Ngao thân bốn bề yên tĩnh, ngửa mặt lên trời nhẹ nhàng mình kêu một tiếng, có loại sóng biển ngập trời, ta tử vị nhưng bất động khí chất. Một hiển hóa ra cự ngao chí tướng, vận chuyển thần ngao phách thể quyết bên trên chân áp thần hồn bí pháp, nguyên thần bên trên quang mang lấp lánh, trong đầu ma ảnh lập tức tiêu tán không còn, nguyên thần khôi phục thanh minh. Nguyên thần khôi phục thanh minh về sau, Bạch Phục nguyên thần thứ hai biến thành ngao lớn một đôi ngao mắt chiếu sáng rạng rỡ. Thẳng tắp hướng sát khí nồng nặc nhất chỗ nhìn lại. Sát khí nồng đậm, cuồn cuộn như mực, Bạch Phục nhìn thấy sát khí trung tâm có một cái đài cao, trên đài cao có cái to lớn thân ảnh, cao có trượng hai, hình người, nhìn không rõ lắm. Đứng. Bạch Phục kinh hãi, lúc này nếu là huyết nhục chi khu, sợ là lông tơ đều muốn lập nên. Hắn đang muốn thi triển nguyên thần phi thiên độn địa chi thuật, hóa khí đào mệnh, nhưng nghĩ lại, cái này to lớn thân ảnh tản mát ra sát khí như vậy khủng bố, nếu là có thể động đậy. Mình sợ là còn không có vào đã bị nó giết chết, hẳn là. Bạch Phục lấy dũng khí, thầm nghĩ đây chỉ là nguyên thần thứ hai, coi như bị diệt, cũng sẽ không xảy ra chết, không bằng đi lên xem một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nghĩ như vậy, nguyên thần thứ hai lấy thần ngao lướt sóng bộ pháp, lấy rùa đen tốc độ, chậm rãi hướng kia to lớn bóng người đi đến. Một bước, hai bước, liên tiếp đi hai bước, thấy bóng người kia vẫn như cũ không nhúc nhích, cảm thấy đại định, vẫn như cũ hướng phía trước bỏ đi, bước chân đúng là càng ngày càng chậm. Nguyên lai càng đi thân ảnh kia tới gần, sát khí càng dày đặc, còn có cố càng ngày càng mạnh uy áp, một bước so một bước khó đi. Hoa! Đi 10 bước, Bạch Phục đi tới dưới đài cao, nơi đây cách kia to lớn bóng người đã rất gần, nhưng sát khí, uy áp lại nặng đến quá mức, ép tới nguyên thần thứ hai ngay cả đầu đều không thể nâng lên, ngược lại không nhìn thấy cự nhân bộ dáng. Chính là vận khởi thần ngao phách thể quyết bên trên chấn thủ nguyên thần bí pháp, trong đầu vẫn như cũ ma ảnh trùng điệp, toàn bộ thức hải một mảnh đen kịt, trừ bản tính còn có một tia thanh quang bên ngoài, quả thực là thiên ma nhạc viên. Xuyệt. Bạch Phục suy khí, thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ, bất quá không có co lại nhỏ một phần, hư ảo thân ảnh liền ngưng thực tinh luyện một điểm. Khi Bạch Phục thân hình áp xúc đến dài khoảng 3 thước lúc, hư ảo nguyên thần cơ hồ như là huyết nhục chi khu, nó lân giáp rõ ràng, mai rùa để lộ ra nặng nề kiên cố cảm giác. Áp xúc đến tận đây, Bạch Phục cảm giác gáp lực nhỏ không ít, lúc này mới ngửa đầu, hướng kia to lớn bóng người nhìn lại. Vâng! Kia là một cái đầu đỉnh song giác, diện mục dữ tợn, miệng đầy răng nanh, một thân trọng giác bên trên tràn đầy đao kiếm tổn thương, ma thần cũng như cự nhân, nguyên thần thứ hai chỉ nhìn thoáng qua, thức hải bên trong liền vang lên một đạo tiếng sấm, vô tận ma ảnh nháy mắt tiêu tán. Ma ảnh tiêu tán, không ảnh hưởng tâm thần, vốn là chuyện tốt, làm sao tất cả ma ảnh tiêu tán về sau. Nguyên thần thứ hai thức hải bên trong lại nhiều một cao không biết bao lớn ma ảnh, một ma chi uy thế, che đậy lúc trước vô tận ma ảnh, nguyên thần thứ hai nháy mắt cứng đờ, tựa hồ bị chấn áp suy nghĩ đều không thể chuyển động. Cái này to lớn không gì so sánh được ma ảnh, không chỉ có chấn áp lại Bạch Phục nguyên thần thứ hai, liền ngay cả bản tôn trong thức hải, cũng xuất hiện tôn này kinh khủng ma ảnh. Cái này ma ảnh, vậy mà không nhìn không gian, lần theo bản tôn cùng nguyên thần thứ hai tâm linh liên tục, trực tiếp giáng lâm đến Bạch Phục bản tôn thức hải bên trong. Đến cùng Bạch Phục bản tôn cách ma ảnh kia bản tôn khoảng cách rất xa, dáng lâm hắn thức hải ma ảnh cũng không phải là rất rõ ràng, nghĩ là trăng trong nước, tựa hồ chỉ là hình chiếu, mặc dù to lớn, nhưng lực áp bách lại không phải rất mạnh. Phá cho ta. Bạch Phục nổi giận gầm lên một tiếng, thức hải bên trong ý niệm bốc lên, toàn bộ ý niệm toàn bộ ngưng tụ, hóa thành một con cự xà, cùng ma ảnh cao độ chờ dài, há miệng miệng lớn, mạnh hướng ma ảnh kia tắt tới, nhìn tư thế kia, như muốn một ngụm đem ma ảnh chờ dài. Bạch Phục ý niệm biến thành đại xà, mặc dù cùng ma ảnh chờ dài, nhưng tinh tế linh lợi, chỉ có ma ảnh to bằng cánh tay, thật muốn nuốt ma ảnh kia, sợ là nếu ứng nghiệm câu kia ngạn ngữ, lòng tham không đáy. Lòng người không đủ, chính là nhân chi thường tình, rắn nuốt voi cũng không phải là không có, nhưng thấy đại xà luồn lên, há mồm tòng ma ảnh trên đầu một nuốt, vậy mà thật đem kia cũng giống như mình dài ma ảnh trang đến trong bụng. Ý niệm biến thành cự xà nuốt như thế to con ma ảnh, lập tức cồng kềnh, có loại muốn bị no bạo cảm giác. Ma ảnh có thể xuất hiện tại thức hải bên trong, hiển nhiên cũng là vô hình ý niệm, Bạch Phục ý niệm nuốt vào ma ảnh kia, ma ảnh ý niệm lập tức buộc phát ra, ăn mòn Bạch Phục ý niệm. Ma ảnh ý niệm, chậm rãi đều là sát ý, bị kia sát ý kích thích, Bạch Phục hai mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng, một cỗ kinh khủng sát ý bạo phát đi ra, hận không thể rút kiếm mà lên, tàn sát hết thể sẽ động đổ vật. Ong long long Bạch Phục trên đầu cái kia có thể thanh tâm ngưng thần châm gài tóc rung động động, từng đạo thanh quang tán hạ, chui vào Bạch Phục thiên linh bên trong. Để Bạch Phục tràn đầy giết chóc thần hồn một trận thanh lương, đè xuống cầm kiếm mà lên. Chấn. Bạch Phục phi tốc kết ấn, thức hải bên trong sát ý chậm rãi bị chấn áp xuống dưới, đại xa rất nhanh khôi phục bình thường, ầm vang tán đi, ý niệm một lần nữa trở lại thức hải bên trong. Kia trong nhà đá cự nhân thật sự là khủng bố, nhìn một chút, liền sinh tâm ma, quả thực là ma trung chi ma. Đầu có hai sừng, chẳng lẽ là ma thần Sivu? Không, Sivu bị hoàng đế ngũ sa phanh thây, thân thể phân chấn các nơi. Chết không toàn thây, không thể nào là người khổng lồ kia. Đúng, Sivu có 81 cái huynh đệ kết nghĩa, cũng là đầu có hai sừng Bạch Phục hãi nhiên, ám đạo mình sẽ không chút xui xẻo đến gặp gỡ ma thần Sivu huynh đệ thi thể đi. Hổ chết dư uy tại, muốn thật sự là Sivu huynh đệ. Chương 164, đạp mặt hãm trại địch. Phá. Chấn áp xuống bản tôn thức hải bên trong ma ảnh cùng sát ý về sau, Bạch Phục tâm thần câu thông nguyên thần thứ hai, bản tôn ý niệm tụ hợp nguyên thần thứ hai, đột nhiên bộc phát. Tránh thoát nguyên thần thứ hai thức hải bên trong to lớn ma ảnh chấn áp, hai cô ý niệm ầm vang đánh tới, trực tiếp đem ma ảnh đụng nát. Ma ảnh bị đụng nát, nó ẩn chứa sát niệm đột nhiên bộc phát, so sánh với lúc trước ăn mòn bản tôn sát ý, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Như thế sát ý, Bạch Phục không chút nghi ngờ, tuy là tiên nhân, cũng sẽ bị cái này sát ý đồng hóa thành sát nhân ma vương. Bất quá cũng may là tại nguyên thần thứ hai thức hải bộc phát, mà lại bản tôn đã thanh trừ ngoại ma, đạo tâm thanh minh, chấn áp lại nguyên thần thứ hai về sau. Rất nhanh liền đem cái này sát ý ngút trời chấn áp xuống dưới, khu trục ra nguyên thần thứ hai thức hải. Người khổng lồ này lợi hại, không dùng pháp lực thi triển pháp thuật, sợ là chống cự không nổi nó sát khí cùng uy áp, lên không được đài cao này. Bạch Phục trong lòng suy tư, ám đạo nơi này sát khí nồng đậm như vậy, cẩn thận một chút, hẳn là có thể đem yêu khí che đậy kín. Nghĩ đến, nguyên thần thứ hai một trận núp đích, từ ngao hóa thành nhân hình, trên thân linh quang lưu chuyển lại không tràn lan. Kim quang hộ thể, vĩnh trừ ma sát. Nguyên thần thứ hai bấm niệm pháp quyết niệm chú, trên thân nổi lên kim quang, nguyên thần bên ngoài xuất hiện một cái vô hình lồng khí, đem nó hộ ở trong đó, đem sát khí ngăn cách ra. Sát khí bị hộ thể kim quang ngăn lại, kia nguồn gốc từ linh hồn, tác dụng tinh thần uy áp, lại là vẫn như cũ như là một ngọn núi lớn đặt ở nguyên thần bên trên, muốn đem hắn áp đảo. Bạch Phục nguyên thần thứ hai cũng không dùng pháp thuật chống cự kia như núi uy áp, cứ như vậy trọi cứng, lấy cái này vô thượng uy áp, ma luyện nguyên thần, cường đại tinh thần của mình. Vâng. Nguyên thần thứ hai trèo lên một cấp bậc thang, uy áp tăng cường gấp đôi, nguyên thần một trận vặn mèo, cong cong xuống dưới, giống như có vật nặng ở trên lưng, muốn đem nó đè sấp đồng dạng. Thần ngao phụ núi. Nguyên thần thứ hai hai chân vi phần, hai tay sau nhở, vốn lượn lưng chậm rãi đứng thẳng lên. Đứng ở đó trên bậc thang, khoảng chừng nửa canh giờ, nguyên thần thứ hai mới rốt cục đem thân thể đứng thẳng. Người khổng lồ này cho dù chết rồi, uy áp cũng so sông kia Long Vương mạnh hơn trăm lần, thật không biết nó khi còn sống là tu vi gì. Bạch Phục lắng lại ấp ủ sau đó, nguyên thần thứ hai lần nữa đạp lên một cấp bậc thang. Ầm ầm. Một bước rơi xuống, chính là khác nhất trọng thiên địa, uy áp so sánh với bậc thứ nhất bậc thang càng lớn. Nếu như nói bậc thứ nhất bậc thang tiếp nhận uy áp như núi, kia tầng thứ hai uy áp tựa như ngũ nhạc, nặng nề phải làm cho dù có tâm lý chuẩn bị nguyên thần thứ hai một chút út sấp trên bậc thang, nguyên thần nháy mắt bị đè ép, như là một trang giấy dán tại trên bậc thang. Cái này uy áp làm sao một chút gia tăng hai lần? Vốn cho rằng cấp thứ hai trên bậc thang uy áp cùng bậc thứ nhất bậc thang đồng dạng, chỉ tăng cường gấp đôi, vội vàng không kịp chuẩn bị, thứ hai suýt nữa sụp đổ. Bạch Phục trong lòng quả thực muốn chửi mẹ, quá mẹ nó không theo sáo lộ đến. Lấy giấy mỏng hình thái, trọn vẹn tiếp trên mặt đất hơn nửa canh giờ, nguyên thần thứ hai mới thích ứng tăng vọt uy áp, một lần nữa tụ tập thành hình, bất quá vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất. Uống. Nguyên thần thứ hai một tiếng quát nhẹ, thân bên trên lưu quang nguyện chuyển, hắn tứ chi chống đất, chậm rãi đem thân thể chắp lên, từ dưới đất bò dậy. Cái này đứng dậy rất vẹn toàn, khoảng chừng canh giờ, thứ nhất nguyên thần mới dùng tay chân đem thân thể chống lên. Chống cự khổng lồ như thế uy áp, nguyên thần thứ hai tâm linh không ngừng mạnh lên, nguyên thần chi quang càng thêm sáng tỏ, hư ảo nguyên thần càng thêm ngưng thực, tựa như muốn chuyển hóa thành huyết nhục chi khu đồng dạng. Tụ thi thành hình, tán thi thành khí, cái này nguyên thần nếu là thật có thể chuyển hóa thành thực thể, nguyên thần thứ hai chính là lớn xong rồi. Lần này tới, liền tính là gì đều không được đến. Quang nguyên thần thứ hai đoạt được trưởng thành, liền chuyến đi này không tệ. Nguyên thần thứ hai nhẹ nhàng cười một tiếng, kiệt lực đứng dậy, nguyên thần càng ngày càng ngưng thực, mặt ngoài thần quang dần dần nội liễm đến chỗ sâu. Lên cho ta. Một đoạn thời khắc, nguyên thần thứ hai hai tay rời đi mặt đất, một tiếng uống, đột nhiên đứng thẳng người, bên ngoài thân quang tựa hồ bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, thật sâu đánh vào nguyên thần bên trong, lại không thể thấy. Không có thần quang, nguyên thần thứ hai giống như mất đi tất cả thần dị. Liền nghĩ một phàm nhân đứng tại cấp thứ hai trên bậc thang. Thần quang nội liễm, nguyên thần ngưng thực, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, cái này nguyên thần thứ hai rốt cục lớn xong rồi. Bây giờ nếu là tán thành khí, trực tiếp từ kia trông coi mấy cái man tộc trước mặt thổi qua, bọn hắn cũng phát hiện không được bất cứ dị thường nào. Nguyên thần thứ hai mỉm cười, thân thể như bọt biển tiêu tán, một điểm vết tích cũng không, so sánh với trước kia hoa khí, còn như xương lam, cao minh không biết bao nhiêu. Một lát sau, nguyên thần một lần nữa ngưng tụ, vẫn như cũ lợi dụng cấp thứ hai trên bậc thang, có chút ngửa đầu, nhìn qua kia trượng hai cao cự nhân, ánh mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật Bạch Phục nguyên thần thứ hai nghĩ rất đơn giản, đó chính là muốn hay không leo lên cấp thứ ba bậc thang, lên tới trên đài cao. Tuy nói nguyên thần thứ hai bây giờ đại thành, nhưng có trời mới biết cái này không theo sáo lộ đến ma đầu thi thể, chờ hắn leo lên cấp thứ ba bậc thang về sau, sẽ lấy mấy lần ý áp chào hỏi hắn. Vạn nhất tứ lần, coi như hắn nguyên thần thứ hai đại thành, sợ là cũng phải bị ép tới nguyên thần sụp đổ, thân ngoại thân bị hủy, thế nhưng là một tổn thất lớn. Nhất thời không nắm được chú ý, Bạch Phục liền đem ánh mắt tụ tập tại người khổng lồ kia trên thân, chuẩn bị chiêm ngưỡng hạ người khổng lồ này đại ma đầu dung nhan, quan sát nó tinh khí thần, lãnh hội cao thủ phong thái. Ừm, vậy mà là tượng đá. Bạch Phục cái này một nhìn kỹ, phát hiện người khổng lồ kia bên ngoài thân lại có bằng đá quang trạch, vậy mà là một cái tượng đá. Không đúng, tượng đá làm sao có thể có như thế uy áp? Đây cũng là ma đầu kia hóa đá. Nhìn nó khôi giáp bên trên tất cả đều là đao kiếm vết thương, hẳn là trong lúc chiến đấu, bị đối thủ hóa đá. Thứ hai suy tư nói, quan sát nó động tác, phát hiện nó chân một trước một sau, tay cầm đại đao làm chạm kích hình, đích thật là chém giết tướng, càng xác định trong lòng suy đoán. Tượng đá này còn có thể phóng xuất ra huy áp đến, hiển nhiên còn chưa ngọn cụ tỏi, những người này đem nó hóa đá thân thể từ chiến trường đưa đến Nam Cương, còn 3 tầng trong 3 tầng ngoài thủ vệ, chẳng lẽ cái thằng này còn có giải trừ hóa đá một ngày? Bạch Phục thầm nghĩ, giải trừ hóa đá, để người khổng lồ này phục sinh, chính là thôn trang này tín nhiệm. Ta nếu là đem tượng đá này đẩy tới đài cao, quảng thành mấy khối, bên ngoài kia tập kích ta Bạch Hổ ra đại hán, tuyệt đối sẽ tín nhiệm sụp đổ. Tốt, cứ làm như vậy. Bạch Phục sinh lòng ác ý, nguyên thần thứ hai đột nhiên bành trướng, dài tới cao 3 trượng, thẳng đến nóc nhà, hỗn thân cương khí cuồn đãng, nhấc chân liền hướng cự nhân hóa đá sau đầu đá tới, đơn giản thô bạo. Ngay tại Bạch Phục nhấc chân lúc, bên hai nghe thấy 4 tiếng dài hiệu, lại là nguyên thần thứ hai chắc lần này uy, cương khí cuồn đãng ở giữa, trực tiếp đem sát khí đẩy ra, tự nhiên khí tức bại lộ, bị thủ vệ bên ngoài 4 cái man tộc biết, nó lên tiếng cảnh báo. Bất quá Bạch Phục một điểm không quan tâm, hắn bây giờ là nguyên thần, tới lui tự nhiên, mà lại là nguyên thần thứ hai, coi như bị diệt, cũng sẽ không chết. Bành! Bạch Phục nửa người đồng dạng lớn chân to, hung hăng đá vào cự nhân voi đầu mặt to bên trên, hỏa tinh ứa ra. Cự nhân tượng đá lung lay 2 cái, vậy mà không có ngã, Bạch Phục thầm giật mình, bây giờ hắn nguyên thần thứ hai đại thành, vừa mới một cước kia, dù không phải toàn lực, nhưng cũng có 7, nặng 8.000 cân, vậy mà đạp tượng đá này không ngã, chẳng lẽ tượng đá này dưới chân mọc rễ không thành. Mà lại vừa mới những cái kia hỏa tinh, tất cả đều là mình nguyên thần chi lực tan ra bố trí, kia tượng đá lại là nửa điểm hao tổn cũng không, như vậy kiên cố, sợ là rớt xuống đài cao cũng quẳng không nát. Đẩy ngã cũng có thể để nhóm này man di mất hết mặt mũi. Bạch Phục trong lòng quyết tâm, nhấc lên toàn thân khí lực, vẫn như cũng là một cước bay đạp, vẫn như cũng là đạp người khổng lồ kia mặt. Bay một tiếng, hỏa tinh vẩy ra, thạch nhân lay động, nhưng là vẫn như cũ không ngã, Bạch Phục mặc kệ. Nguyên thần thứ hai tiếp tục đạp mạnh thạch nhân mặt to, càng đạp càng khởi kình, đặt chân lực lượng một cước so một cước lớn. Bạch Phục hiện tại rất sảng khoái, người khổng lồ này tất nhiên là như bức hống hống tồn tại, nhưng thì tính sao, không như thường bị nguyên thần thứ hai đạp mặt. Loại này trà đạp cường giả sự tình, thực tế để người sảng khoái, chẳng trách Bạch Phục sẽ càng đạp càng khởi kình. Bay đạp 10 mấy chân, thạch nhân còn chưa ngược lại, mà bên ngoài cửa đá mặt đã xuất hiện tiếng vang, Bạch Phục biết lưu cho thời gian của mình không nhiều. Liền đối với người đá kia nói, bị đạp mặt nhiều lần như vậy còn không ngã, không biết là ngươi da mặt quá dày đâu còn là ưa thích bị ta đạp mặt. Bạch Phục nói xong, lại là một cước đạp hạ, kỳ tích phát sinh, cái này thường thường không có gì lạ một cước, lại là đem con lật đật thạch nhân gạt ngã, đầu hướng dưới đài cao quăng đi. Nguyên lai là muốn mặt. Nguyên thần thứ hai nói thầm một tiếng, thân hóa thanh khí, phiêu đãng tại sau cửa đá mặt, chỉ đợi thạch cửa vừa mở ra, liền nhất phi trùng thiên, nên ngang rời đi. Vang một tiếng, xích đến dày cửa đá bị người đột nhiên đẩy ra, 4 cỗ khách quan trong phòng sát khí yếu chút nhưng lại càng có sức sống sát khí vọt vào, liền thấy 4 cái lấy dị thú ra lông uy mánh đại hán, như môn thần lập tại cửa ra vào, khí thế một cái so một cái hung tàn, đều là yêu soái, chân nhân cấp hảo thủ. Lúc đầu cửa vừa mở ra, Bạch Phục nguyên thần thứ hai liền muốn xông ra đi, nhưng 4 người sát khí ngoại phóng, nguyên thần thứ hai đại thành, tán có thể hóa vô hình chi khí, nhưng khẽ động, liền sẽ khiên động những sát khí này. Đến lúc đó 4 cái cùng hắn tu vi không sai biệt nhiều man nhân liên thủ một kích, cái này thật vất vả luyện ra nguyên thần thứ hai, sợ là muốn bàn giao tại đây. Cho nên hắn vẫn chưa vội vã lao ra. Trong cửa lớn mở, 4 cái dáng người đều tại khoảng 8 thước man tộc hán tử nhìn chăm chú một chút, 2 cái dậm chân xông vào thạch úc, 2 cái thì giữ ở ngoài cửa. Xảo chính là, ban ngày kia tập kích hắn Bạch Hổ áo ra hán tử, chính là hướng hắn bên này cửa tiến đến. Hắc! Bạch Phục cười một tiếng. Tại Bạch Hổ áo ra đại hán cùng một cái xuyên ra hỏa hồ áo đại hán vừa bước vào thạch ốc lúc, nguyên thần đột nhiên hướng lên vọt tới. Bạch Phục lựa chọn thời cơ không sai, 2 đại hán mới vừa vào cửa, quay người không dễ, cùng khác 2 tên đại hán khoảng cách lại gần, kia 2 đại hán xuất thủ cũng có thể ngộ thương đồng bạn. Ở phía sau 2 đại hán do dự nháy mắt, Bạch Phục nguyên thần đã vọt chí Bạch ra hổ lông đại hán đầu, dùng nguyên thần chi lực hung hăng vỗ xuống nó cái hót về sau, một chút bay lên trời, đồng thời lưu câu tiếp theo tùy tiện lời nói. Kia mặc đồ trắng ra hổ mọi rợ, ta vừa đạp ngươi tổ tông mặt, liền không lấy tính mạng ngươi. Ha ha. Bạch Phục nguyên thần thứ hai cười lớn bay vút lên trời, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, trong lòng vui sướng đồng thời, cũng vì cái này nguyên thần thứ hai kết cục cảm giác lo lắng. Nguyên thần là phi hành tuyệt tích, chạy so mang theo nhục thân gần 10 lần, nhưng thôn trang này nhiều như vậy có thể so với yêu đẹp trai thôn dân, khó đảm bảo không có cái yêu vương cấp thôn trưởng. Yêu vương đã là tiên cấp bậc, đã không phải người, siêu phàm thoát tục. Có trời mới biết có thủ đoạn gì thần thông, mình cái này nguyên thần thứ hai, có thể không có thể còn sống trở về, Bạch Phục là một điểm ngọn nguồn. Đi trên trời dễ dàng bị cao nhân nhìn thấu, hay là độn địa tương đối tốt, mặc dù chậm một chút, nhưng an toàn ẩn nấp. Bạch Phục bay ra mấy trăm trượng, tại còn chưa kinh động trong thôn chân chính cao nhân trước, đột nhiên chuyển hướng, một đầu đâm về mặt đất. Bay đến nửa đường thời điểm, nguyên thần thứ hai nhìn thấy giữa thiên địa đột nhiên dâng lên một cái màu đen lồng lớn, bên trên tiếp mây xanh, bao phủ phương viên mười dặm, đem thôn trang nhỏ cùng chung quanh mấy tòa sơn khâu hoàn toàn cuốn vào. Cái này màu đen cái lồng sau khi xuất hiện, một cái vô cùng đen nhánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hư không mà đứng, con mắt bốn phía liếc nhìn. Nguyên thần thứ hai run rẩy, khí thế kia, tuyệt đối là người trong chốn thần tiên, còn tốt không có bay trên trời. Nghĩ như vậy, nguyên thần đã chui vào bên trong, sợ làm ra động tĩnh bị kia bằng hư mà đứng thân ảnh phát hiện, chui xuống dưới đất 10 trượng về sau, lập tức thi triển thần ngao phách thể quyết bên trên ghi lại ngao hơi thở, nguyên thần khí tức lập tức biến mất. Nguyên thần thứ hai dưới đất tiềm ẩn 4-5 hơi thở về sau, một cỗ cuồng bạo ý niệm đảo qua nó ẩn thân chỗ. Thật mạnh ý niệm, vậy mà có thể làm người ta sợ hãi lòng đất 10 trượng trở lại, tuyệt đối là siêu thoát phàm tục tiên nhân. Bạch Phục càng phát ra cẩn thận, ngao hơi thở thôi phát đến cực hạn, toàn bộ nguyên thần triệt để yên tĩnh lại. Kia thôn trang quả nhiên có địa tiên. Cách man tộc thôn trang có chừng 30 bên trong một cái sơn động bên trong, đang tính tọa điều tức Bạch Phục đem chân khí thu hồi đan điền về sau, mở mắt, hắc ám trong sơn động hiện lên một đạo lênh quang. Đất này tiên cũng không có khả năng một mực duy trì cái kia màu đen kết giới, một mực giám thị phương viên 10 dặm hết thể gió thổi cỏ lay. Ân, trước hết để cho nguyên thần thứ hai ẩn nút qua 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó tại chạy ra ngoài. Bạch Phục suy tư sau khi, đem khi hộ tâm kính dùng tiên dẫn la bàn lấy ra, tế đến đỉnh đầu. Tiên dẫn la bàn xoay chậm chậm, tám sát thủy khí rủ xuống đến, Bạch Phục trên tay bấm một cái quyết, tiên dẫn la bàn khôn quẻ quẻ tượng phát sáng lên. Khôn quẻ sáng lên về sau, tiên dẫn la bàn rủ xuống đến thủy khí biến sắc, biến thành đơn độc thổ hoàng sắc, tán phát khí tức vậy mà cùng trên đất bùn đất đồng dạng, cùng bốn phía núi đá hòa thành một thể, đem Bạch Phục khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi, nếu chỉ lấy thần niệm cảm ứng mà không cần con mắt nhìn, sẽ chỉ coi là kia là một nắm bùn. Bạch Phục như thế hành động, lại là sợ kia tiên cấp cao thủ mở rộng lục soát phạm vi, hắn bây giờ cách kia man tộc thôn trang bất quá chừng 30 bên trong, bại lộ, tuyệt đối sẽ trở thành trong bàn ăn đồ ăn. Tế lên tiên dẫn la bàn về sau, Bạch Phục đang chuẩn bị tu luyện, đã thấy tiên dẫn la bàn rủ xuống đến thổ hoàng sắc có chút rung động hạ, như gió nhẹ phật xuống hồ mặt. Trong sơn động không thông gió, cho dù có thể bẻ gãy cây cối gió lớn, tiên dẫn la bàn rủ xuống khí lưu cũng sẽ không có nửa điểm rung động, vừa mới hiển nhiên là có cao nhân, lấy vô tuyến thần niệm đảo qua tiên dẫn la bàn rủ xuống khí lưu. Còn tốt xem thời cơ phải sớm, sớm đem tiên dẫn la bàn tế lên. Bạch Phục trong lòng âm thầm may mắn mình cẩn thận, đợi một chút. Thấy vô niệm đầu nhiều lần dò xét nơi đây về sau, cũng không tu luyện, sờ lấy chóp mũi bắt đầu suy tư. Tu vi hay là thấp chút, xem ra nhất định phải nhanh đem tu vi tăng lên tới luyện thần đỉnh phong, sau đó tuyển một thích hợp thời gian luyện ra bản mệnh kim đan, sau đó tan nhập thể nội, tạo nên tiên thể, đạp vào địa tiên chi cảnh. Bất quá địa tiên chỉ là tầng thấp nhất tiên, nghĩ kia Tôn Ngộ Không vừa xuất thế liền là địa tiên. Hay là cố gắng tu luyện đi. Bạch Phục càng nghĩ càng giận, cảm giác trạng thái không đúng. Vội vàng chém tới tạp nghiệm, nhắm mắt tu luyện. Chương 165, nghịch chuyển huyết mạch, ngao rắn tách rời. Khoảng cách lần trước đại náo kia man tộc thôn xóm, đã có nửa tháng, trên lệch thời gian không nhiều, có thể để nguyên thần thứ hai trở về, hiện tại ông trời như thế tốt, lúc này không về, chờ đến khi nào. Nhìn qua ngoài động trong bầu trời đêm bầu đổ xuống mưa to, đang dùng chân nguyên ôn dưỡng thất bảo hồ lô, thuận tiện tăng cường liên hệ Bạch Phục mỉm cười, lập tức dùng ý niệm câu thông nguyên thần thứ hai, để nó trở về. Nguyên thần thứ hai đang đứng ở vô tưởng vô niệm, cùng loại chết cứng ngao hơi thở trạng thái bên trong, Bạch Phục tâm thần một đâm kích, lập tức tỉnh lại, như kinh chập chi lôi, tỉnh lại dưới mặt đất ngủ đông trùng. Nguyên thần thứ hai hoảng hốt hạ, liền từ bản tôn chỗ biết được gần nút nơi đây đã có nửa tháng, mà bên ngoài lại là một mảnh đen kịt mưa to chi dạng, chính là rời đi thời cơ tốt. Nguyên thần thứ hai nhẹ nhàng nhoáng một cái, phía trên cắt đất gì rào mà động, vô hình nguyên thần thanh khí nhoáng một cái liền tới mặt đất tới. Mưa như chút nước mà xuống. Trên mặt đất nước động có tức hơn sâu, nguyên thần thứ hai từ dưới đất sau khi ra ngoài, liền thu liễm khí tức cùng thần dị, cũng không phi đột, liền hóa thành vô hình thanh khí, nước chảy bèo trôi. Nước chảy chỗ trũng, nguyên thần thứ hai theo nước mưa, rất nhanh ra man tộc thôn trang, tính vào một dòng suối nhỏ bên trong, theo dòng nước đi khoảng 10 dặm, rời đi xa xa kia thôn trang nhỏ về sau, liền tại một mảnh rậm rạp rừng mưa bên trong thoát ly dòng suối, đung đưa ghé qua giữa rừng núi, hướng bản tôn chỗ chỗ lướt tới. Sau nửa canh giờ, một trận âm phong bay vào Bạch Phục tu luyện trong sơn động, đang tính tọa Bạch Phục lập tức thu hồi tiền dẫn la bàn, đứng lên. Âm phong nhào đến Bạch Phục trước người, đột nhiên tiêu tán, lại là nguyên thần thứ hai quý khiếu. Đi chim. Bạch Phục nói thầm một tiếng, ba lô trên lưng, cầm lấy dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, liền đi ra sơn động, triển khai khinh thân thuật, thừa dịp lúc ban đêm sâu mưa lớn, hướng bắc chạy như bay. Giữa rừng núi chạy vội hơn một canh giờ, đi ra hơn trăm dặm về sau, Bạch Phục ngự phong mà lên, tốc độ bạo tăng gấp 10, như cùng một con diều hâu, lướt ngang bầu trời, cấp tốc hướng bắc địa lướt lên. Lần này tới Nam Cương, thu hoạch quá lớn, chờ rời đi Nam Cương về sau, liền tìm một trung linh dục tú chi địa, tu luyện một đoạn thời gian, đem tu vi tăng lên tới luyện thần cực hạn, liền tuyển một ngày tháng tốt, khai lò luyện chế bản mệnh kim đan. Bạch Phục một bên tại trong mưa đêm bay lượn, một bên ở trong lòng nghĩ đến về sau muốn đi đường. Bay ra trăm dặm, Bạch Phục liền ra mây mưa phạm vi bao phủ, cũng rời đi xa xa kia man tộc thôn trang. Hắn tại không trung nhìn sau đó, liền rơi xuống trong một ngọn núi, tiến sơn động, khu trục ở trong đó tránh mưa một đám lông vũ sáng rõ, trước kia chưa thấy qua quái điểu, liền tìm sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng tu luyện. Một đêm vô sự. Thiên minh về sau, Bạch Phục thần niệm thấu thể, ở trong núi xoay quanh một lát sau, mang về một con lông vũ tịnh lệ gà rừng, nhổ lông đi bẩn về sau, lợi dụng chân hỏa nướng, giải lên gia vị, nướng đến kinh ngạc về sau, mị mị bắt đầu ăn. Bạch Phục đã nửa tháng không có ăn cái gì, bất quá một lát, một con gà rừng liền bị hắn gặm phải chỉ còn một đống xương đầu. Thoải mái. Bạch Phục dùng chân hỏa trừ bỏ trên tay tràn dầu về sau, chống đỡ cái lưng mỏi, ra khỏi sơn động. Thời tiết khó được sáng sủa, Bạch Phục liền đối với phương đông thổ tức, một lát sau, mặt trời đỏ mới sinh, tử khí đông lai. Bạch Phục ngay tại thổ nạp, lúc này liền có một sợi tử khí phân hóa ra, chui vào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy từ nhục thân đến nguyên thần, đều ấm áp, như một suối nước nóng, nói không nên lời dễ chịu. Gân rồng cỏ tới tay, còn thu hoạch ngoài ý muốn đến thuần dương đỉnh, thất bảo hồ lô, ngọc như ý ba kiện bảo bối, lại báo bạch hổ áo ra man tộc mối thủ, lại là suy nghĩ thông suốt, liền ngay cả cái này tử khí, ôn dưỡng nhục thân, nguyên thần lúc, cảm giác đều so ngày xưa dễ chịu không ít. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Từng sợi tử khí bị phương pháp thổ nạp dẫn dắt tới, ôn dưỡng thần hình, Bạch Phục trên mặt tử khí lưu chuyển, cả người như lúc sơ sinh chi chiều dương, lộ ra ôn hòa vô cùng. Một lát sau, mặt trời hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, tử khí đã giả, Bạch Phục liền dừng lại thổ tức, hào hứng khá cao hán, treo lên tự sáng tạo xà quyền. Bạch Phục tự sáng tạo xà quyền, xuất thủ lúc, khi thì nhanh chóng như điện, như rắn độc đột nhiên thoát ra đến trong động, tấn công địch thủ, khi thì quỷ bí, như rắn độc cần nút, đống nhiên bạo khởi, khi thì mềm nhẵn, như rắn độc quấn quanh. Một trận xà quyền đánh xuống, cảm giác không hài lòng lắm, Bạch Phục lại luyện lên thần ngao phách thể quyết bên trên cương mãnh vô cùng luyện thể quyền pháp. Bành oanh hưu. Thần ngao phách thể quyết bên trên luyện thể quyền pháp cương mãnh vô cùng, một trưởng thần ngao đập sóng đánh ra, khí bạo liên tục, một cước thần ngao lướt sóng đạp xuống, bùi đất tung bay, một chảo ngao chảo nát núi cầm ra, không khí đều bị xé nước, gào thét liên tục, uy thế so với Bạch Phục tự sáng tạo bộ kia mềm nhũn xà quyền đến, khó mà nói. Thần ngao phách thể quyết bên trên luyện thể quyền pháp cương mãnh, Bạch Phục đánh mấy thức, liền khí huyết sôi trào, sắc mặt tường hồng một mảnh. Thần ngao phách thể quyết luyện thể quyền pháp đánh tới một nửa lúc, Bạch Phục đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy ánh mắt hắn đóng chặt, trên mặt gân xanh nâng lên, nửa người hơi lạnh siêu siêu, nửa người nóng hôi hổi, hình như có hai cỗ khí tại thân thể hai bên lưu thoán. Sự thật xác thực như thế, lúc này trong cơ thể hắn băng hỏa hai loại chân khí chính tại kịch liệt giao phong, cái này khiến sắc mặt của hắn một hồi thanh, một hồi đỏ. Trọn vẹn một lát, Bạch Phục thể nội bạo động giao phong băng hỏa chân nguyên, mới bị nó chấn áp xuống dưới, thu về đan điền. Hai cỗ bạo động chân nguyên bị chấn áp, thân thể của hắn rất nhanh khôi phục bình thường, bất quá sắc mặt tái nhợt phải doa người, như bệnh nặng cuốn thân, suy yếu vô cùng. Cái này thần ngao phách thể quyết bên trên luyện thể quyền pháp thật sự là bá đạo, mới đánh nửa lội, ngao thân liền bắt đầu cuồng bạo, muốn thôn phệ thân rắn tinh khí thần, tạo nên ngao thân. Xem ra khi lấy được một thượng thừa xà tộc công pháp luyện thể trước, cái này thần ngao phách thể quyết luyện thể bộ phận công pháp, lại là không thể đụng vào. Cái này thân rắn chính là ta căn bản, tuyệt đối không thể tổn thương, nếu không đại đạo vô vọng. Bạch Phục nhíu mày. Hắn đi qua đi lại, ám đạo một mực áp chế ngao thân cũng không phải biện pháp, mình phải nhanh một chút mạnh lên, ngao thân lại có thích hợp nhất tu luyện công pháp, tu luyện lại là có thể đột phi manh tiến. Ngao cũng là thần thú, bốn chân có thể chống trời, so huyền vũ chỉ mạnh không yếu, nếu không đem rắn ngao tư cách cách, riêng phần mình đem huyết mạch khai phát tới cực điểm, đến lúc đó tại kết hợp. Không phải mỗi lần đều muốn áp chế ngao thân tiến bộ, thật là làm ta khó chịu. Bạch Phục sờ sờ chóp mũi, dừng bước lại, cẩn thận tự hỏi. Bất quá cái này băng hỏa một thể, uy lực cũng không nhỏ, đống nhiên một phân thành hai, sợ là muốn thực lực đại giảm. Bạch Phục do dự. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. ý niệm này đột nhiên sinh ra, có lẽ chính là tiếng lòng của ta, vậy liền làm như vậy đi. Bạch Phục suy tư gần một canh giờ, đột nhiên thở sâu, đem trong lòng tất cả tạp niệm chấn áp xuống dưới, lại là hạ quyết tâm. Có quyết đoán, Bạch Phục rất nhanh ổn định lại tâm thần, bắt đầu vận công điều tức, tu dưỡng bởi vì thể nội hai cỗ chân nguyên bạo động mà tổn thương kinh mạch. Trọn vẹn một cái ba ngày, Bạch Phục mới đưa kinh mạch bị tổn thương chữa trị khỏi. Thấy sắc trời đã tối, lập tức thần niệm du lịch, cầm nạ đến một con dê rừng, chỉnh lý thành dê nướng nguyên con, toàn bộ nuốt vào trong bụng, luyện hóa tinh khí bồi bổ về sau, liền về trong sơn động. Đi. Một vào sơn động, Bạch Phục lập tức tế lên tiên dẫn la bàn, liền thấy tiên dẫn la bàn treo ngược lấy bay đến cửa sơn động, thụy khí phun ra, đem toàn bộ cửa hàng phong ấn lại. Biến. Bạch Phục tâm niệm vừa động, liền hiện ra bản tướng, trong động lập tức xuất hiện một ngao rắn đồng thể, mọc ra trượng hai, cao có trượng ba quái thú. Bạch Phục ngao đầu, đầu rắn lay động một hồi, thân rắn buông ra ngao cái cổ, có dài khoảng 7 thước, thành người lớn bằng cánh tay thân rắn, uốn éo, hô hô rung động, 10 phần có uy thế. Mắt rắn, ngao mắt liếc nhau về sau, song song nhắm lại, sau đó liền thấy ngao thân, thân rắn phía trên, có sức mạnh thần bí đang lưu động. Nếu có đại năng ở đây, chỉ cần một chút, liền có thể phát hiện, Bạch Phục ngao rắn chi thân bên trong, tất cả kinh mạch đều lập lòe tỏa sáng, huyết dịch đang rung động, có thể thấy một cỗ âm hàn kỳ dị lực lượng, từ ngao thân trong máu ra, lưu chuyển đến thân rắn bên trong, đồng thời từ thân rắn trong máu, một cỗ thần thánh tang thương lực lượng xuất hiện, chạy tới ngao thân bên trong. Kia từ ngao thân trung lưu nhập thân rắn âm hàn lực lượng cùng từ thân rắn trung lưu nhập ngao thân thần thánh tang thương lực lượng, chính là lúc trước tinh huyết trao đổi lúc ngao huyết mạch cùng rắn huyết mạch. Bạch Phục muốn đem ngao rắn tư cách, đương nhiên phải nghịch chuyển huyết mạch, để ngao rắn trở về bản nguyên. Huyết mạch nghịch chuyển, thân rắn mất đi ngao huyết mạch, nguyên bản xuất hiện tơ vàng lại trở nên hình bầu dục lân giáp, một lần nữa trở về thành đen chất hoa văn trắng bén nhọn bộ dáng. Mà ngao thân không có đẳng cấp thấp rắn huyết mạch bó tay chân, ngao huyết mạch lại được tăng cường, ngao đầu lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái chán hai cái nhỏ bánh bao răng rắc một tiếng vỡ ra, từ đó mọc ra hai cây tứ phía phân nhánh như sừng hiệu sừng thu đến, hàm dưới bên trên mọc ra một dải sợi râu, như sư tông như râu rồng, lại là nháy mắt thành tiểu long thủ quy thân ngao chi phát thân. Ừm. Ngao thân biến hóa, Bạch Phục lập tức cảm thấy, hắn ám đạo lúc trước tao ngộ kia lão ô quy lúc, trong lúc kích chiến, đối phương huyết mạch bị kích thích, liền có hóa ngao chi thế, bất quá bị ta đánh thành trọng thương, hóa ngao chi thế bị ngăn cản, sau đó lão ô quy thi triển bí pháp, muốn đem ta hóa thành nùng huyết trở thành hắn chi pháp lực, lại tinh huyết trao đổi, ngao rắn hợp thể, khiến cho ngao máu không thuần, không thể hóa ngao, bây giờ máu rắn bỏ đi, thương thế cũng bảo dưỡng, mà lại tu vi tấn cấp một cái đại cảnh giới, lại là lập tức biến thành ngao. Diệu, cái này ngao thân đã thành, lại tu luyện thần ngao phách thể quyết, tất nhiên đột phi manh tiến, có lẽ sẽ tại thân rắn trước đó thành tựu tiên vị. Bạch Phục âm thầm tâm hỉ. Ngao thân thành tựu long thủ quy thân ngao chi pháp sau lưng, ngao thân bên trong rắn huyết mạch liền bị một cỗ đại lực từ trong máu bức ra, đánh vào thân rắn bên trong, đồng thời một cỗ hấp lực từ ngao thân bên trong sinh ra, chớp mắt liền đem thân rắn bên trong ngao huyết mạch từ trong máu lôi kéo ra, thu hồi ngao thân bên trong. Hai loại huyết mạch triệt để tách rời về sau, ngao rắn chi thân tương hỗ bài xích, băng hỏa hai chủng loại tính chân nguyên càng là thủy hỏa bất dung, tại ngao rắn chi thân chỗ kết hợp, đột nhiên va chạm. Bạch Phục cùng nguyên thần thứ hai đồng thời phát động, chấn áp lại bạo động hai cỗ chân nguyên, đem nó thu về riêng phần mình trong đan điền. Phân. Ngao rắn đồng thời miệng nói tiếng người, liền thấy ngao thân bốn chân như cái đinh gắt gao đóng ở trên mặt đất, thân rắn vặn mèo, đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Bang. Một tiếng như là căng cứng dây cung đột nhiên bung ra âm thanh ầm vang lên, liền thấy ngao lớn chỗ cổ, rùa rắn kết hợp bộ vị, lân giáp bay loạn, máu tươi chảy ngang, ngao rắn trong mồm đồng thời chuyển ra đau nhức khàn giọng. Ngao thân cùng thân rắn con mắt lập tức trở nên đỏ như máu, hắn hiện tại là muốn đem thân thể xé thành hai nửa, kia đau nhức quả thực thẳng vào cốt tủy, khó mà chịu đựng. Giống. Ngao cùng rắn trong cổ họng đồng thời phát ra thấp giọng gào thét, Bạch Phục hóa đau đớn làm lực lượng, thân rắn sử xuất toàn lực hướng phía trước thoáng dãy rùa. Ngao thân đầu dùng sức ngửa ra sau, rát băng một tiếng văng giòn, xương rắn đứt gãy, thân rắn từ ngao thân bên trong đi ra ngoài, cái đuôi bộ vị máu thịt bé bét. Bạch Phục vận công phong bế đuôi rắn bộ phận kinh mạch, nguyên thần thứ hai cũng hẳn là ngăn chặn ngao lớn cái cổ bộ vị mạch máu, ngược lại là không có tạo thành dòng huyết. T. Thật đờ gì mở e nó chứ đau. Bạch Phục lươi rắn phun ra nuốt vào, đau nhức tê một tiếng về sau, thân niệm từ trong hành trang quyển ra một cái cao ba tấc bụng lớn bình sứ, nhổ cái nắp. Từ đó đổ ra một chút màu đỏ nhạt bột phấn đến đấm máu cái đuôi bên trên, huyết dịch lập tức ngừng kết vảy. Cái đuôi kết vảy về sau, Bạch Phục eo rắn lung lay, liền một lần nữa hóa thành nhân hình, sắc mặt trắng bệch một mảnh, mặc xong quần áo, cho phân thân ngao lớn cũng thoa thuốc về sau, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, vận công điều tức. Một buổi tối quá khứ, Bạch Phục rốt cục thương thế tận cảng, hắn cảm thụ hạ thân thể, cảm giác có chút yếu đuối, đây là bởi vì mất đi ngao thân kia thân thể mạnh mẽ lực lượng, có chút suy yếu, đây là bởi vì mất đi ngao thân kia thân hùng hoàng hàn băng chân nguyên. Đủ loại yếu đi, bất quá Bạch Phục lại cảm thấy một trận nhẹ nhõm, hắn suy tư hạ, liền biết, mặc dù mất đi ngao thân lực lượng, nhưng là cũng buông xuống một bao quần áo, về sau không dùng đang lo lắng chân nguyên trong cơ thể không cân bằng mà bạo tẩu, muốn kiệt lực áp chế một phương khác trưởng thành. Bạch Phục yên lặng cảm thụ hạ tự thân trạng thái về sau, liền đứng lên, nhìn qua nằm rạp trên mặt đất, phun ra nuốt vào hàn khí, cô đọng nhục thân đang không ngừng cường hóa, huyết khí càng ngày càng tràn đầy kim ngao phân thân, cảm thấy làm như thế, là chính xác. Cái này kim ngao từ nguyên thần thứ hai điều khiển, lớn mạnh, kỳ thật cũng là Bạch Phục lực lượng. Trước đó đè ép, lại là tham mộ kia một thân hàn băng chân khí cùng một cái giống huyền vũ nhục thân, bây giờ đã tách ra, cái kia cũng không có gì. Chỉ là Bạch Phục có chút buồn bực. Chỉ là cái này ngao làm thần thú, trưởng thành, lực đạt vô tận, có thể còn đồng lai loại kia thần sơn ngao du biển cả, càng có thể chân chống đỡ trời xanh, nhưng có vẻ như hóa hình gian nan. Bây giờ kim ngao phân thân lấy thành ngao thân, muốn hóa hình. Kia thông thiên hà bên trong trắng oan, cũng là ngao một loại, tu luyện hơn 1,3005, vẫn như cũ không có bỏ đi vốn xác. Không thể hóa hình, như thế to con kim quang long lánh ngao lớn, mang về Tây Châu Trúc Châu, trên đường đi không biết sẽ kinh động bao nhiêu người. Phải có hung ác, muốn bắt cái này ngao sẽ đi bồi bổ. Bạch Phục vòng quanh ngao lớn đi hai vòng, quyết định, đem cái này kim ngao phân thân lưu tại Nam Cương. Thiện. Nguyên thần thứ hai cùng bản tôn tâm ý tương thông, lập tức biết Bạch Phục dự định, mở miệng nói chuyện. Mình nói chuyện với mình, một điểm kinh đều không có, kim ngao nói cái thiện chữ về sau, liền không nói nữa. Nơi này cách kia man tộc thôn trang bất quá gần 200 bên trong, cũng không an toàn. Kia thôn trang săn giết nhiều như vậy yêu quái. Không nghĩ là muốn bảo vệ thôn trang, tám thành là muốn lấy yêu quái huyết nhục tế tự người đá kia, sớm ngày giải trừ hóa đá. Ta vẫn là cùng kim ngao đi phải xa một chút, sau đó lại tách ra. Bạch Phục suy nghĩ nói. Thấy ngoài động bầu trời mây đen ngập đầu, hiển nhiên hái không đến đông lai tử khí, Bạch Phục tùy tiện làm một chút ăn, cùng kim ngao chia ăn về sau, cùng nhau cách sơn động, ngự phong hướng bắc bay đi. Chương 166, vượn trắng hiến tham gia. Bạch Phục cùng kim ngao phân thân hướng bắc đi 7 ngày. Đi ra hơn 2.000 dặm, gặp được một mảnh kéo dài mấy trăm dặm núi tuyết. Tuyết sơn này chung quanh có 3 đầu sông lớn, thủy linh khí rất dồi dào, thuộc tính thiên hàn, kim ngao xem xét liền thích, cười nói, nơi này không sai, ngày sau ta liền ở đây tu luyện. Bạch Phục có chút mỏi mệt, lại là kim ngao ngự phong tốc độ quá chậm, nếu là lúc trước, bất quá 3 ngày, liền có thể đi qua đoạn này đường, ngạnh sinh sinh mài 7 ngày, quả thực là loại tra tấn. Hắn nhìn một chút trước mắt mảnh này sáng choang núi tuyết, cảm giác thế núi bằng bạc. Như rồng cuộn nằm, bao la hùng vĩ vô cùng, cảm thấy là chỗ tốt, có thể làm chỗ tu hành. Bất quá ở trước đó, còn phải xem trước một chút nơi đó thổ dân phải chăng lợi hại, hữu hảo mới được, không phải có mấy cái hung ác khiến cư, muốn an tâm tu luyện đều không được. A, núi này trừ lớn chút, làm sao có chút giống mạ gì núi tuyết. Kia ba con sông sẽ không phải là Kim Sa Giang, Lan Thương sông cùng Dận sông A. Bạch Phục nhìn kỹ một chút kia phiến núi tuyết hình dạng về sau, trong lòng thầm nhủ. Nhưng lại không có nói ra, nguyên thần thứ hai cùng tâm ý của hắn tương thông, không cần nhiều lời. Bạch Phục tâm ý khẽ động, thân thể ngự phong mà lên, hướng núi tuyết bay đi, kim ngao phân thân thì là hướng một con sông lớn bay đi. Lại là đi dò xét sơn thủy ở giữa, phải chăng có lợi hại yêu ma cùng quen thuộc hạ cảnh vật chung quanh mới được. Bạch Phục cưỡi gió mà đi, chỉ chốc lát liền bay ra mấy chục dặm, tới núi tuyết bên cạnh, bốn phía nhìn sau đó, rơi vào một tòa khá cao trên đỉnh núi tuyết. Gió lạnh thấu xương. Không có thể lấy hàn khí làm thức ăn, phi thường kháng đông ngao thân, Bạch Phục run lên vì lạnh, vội vàng vận chuyển chân nguyên, chống lên cương khí che đậy, đem gió lạnh ngăn lại. Ngao thân phận cách về sau, thật sự là các loại không quen. Bạch Phục cảm thán một tiếng, ngưng thần tinh khí, thần niệm phát tán ra, cảm ứng trong núi tuyết đủ loại khí tức. Ngược lại là có mấy cỗ yêu khí, nhưng đều không phải rất cường đại, cái này mấy tiểu yêu quái có thể ở đây thả rông, coi như không có mạnh đại yêu ma ước thúc, kim ngao ở đây tu luyện, khi không vấn đề. Nhắm mắt cảm ứng một chút, Bạch Phục mở mắt, tâm tình trầm tĩnh lại, bắt đầu thưởng thức trong núi cảnh tuyết. Trên tuyết sơn băng tuyết thiên cổ không thay đổi, sinh ra rất nhiều đặc biệt sinh linh, báo tuyết, tuyết lang, gấu tuyết. Đều là ngoại giới không có sinh vật. Bọn chúng tại núi tuyết ở giữa như ẩn như hiện, vì cái này tĩnh mịch đơn điệu núi tuyết, tăng thêm vô số cái vui trên đời. Nhìn một chút, Bạch Phục tâm ý câu thông nguyên thần thứ hai, biết ba con sông bên trong cũng không nhân vật lợi hại về sau, cảm thấy nơi này đúng là cái địa phương tốt. rất thích hợp kim ngao tu luyện. Cùng kim ngao tại một tòa ven sông dưới chân núi tuyết tụ hợp, hoa 7 ngày tại kia trên vách núi mở ra một cái sơn động về sau, Bạch Phục tâm niệm vừa động, thất bảo trong hồ lô bay ra một đạo sâm bạch hàn quang, chớp mắt tới kim ngao trước người dừng lại, lại là Bích Huyết kiếm băng phong. Cái này băng phong cùng ngươi thuộc tính tương hợp, ngươi liền cầm đi phòng thân đi. Bạch Phục đối kim ngao nói, nhìn một chút kim ngao thân thể kia, nghĩ thầm về sau này cận thân sát phạt chi khí, sợ là chỉ có thể làm phi kiếm dùng, lại là uy lực giảm nhiều. Nghĩ nghĩ, lại cảm giác không thích hợp, kim ngao tu luyện thần ngao phách thể quyết, nanh đuốt sắc bén, không thể so Bích Huyết kiếm yếu bao nhiêu, mà tế luyện băng phong, tốn thời gian phí sức, không bằng đặt ở thất bảo trong hồ lô nuôi, để kim ngao có càng nhiều thời gian tu luyện, chờ nó hóa hình về sau lại đến lấy không muộn. Nghĩ như vậy, máu đào băng phong hóa lưu quang bay trở về thất bảo trong hồ lô, Bạch Phục lại móc từ trong ngực ra tiên dẫn la bàn. Cái này tiên dẫn la bàn cả công lẫn thủ, nội hàm cửu cung bắt quái, nhưng diễn toán thiên cơ, ngược lại thích hợp rùa ngao loại dùng. Bạch Phục nghĩ đến, kim ngao cũng không trì hoãn, tâm niệm vừa động, tiên dẫn la bàn liền bị nó tế đến trên lưng, thụy khí tản mát đến vỏ lưng bên trên, cùng nó thượng cửu cung cách hòa lẫn, lại là vô cùng phù hợp. Bạch Phục gật gật đầu, cũng không cùng kim ngao nói cái gì bảo trọng sau này còn gặp lại nói nhảm, đeo bên trên ba lô, nhấc lên giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, cưới gió mà đi. Liên tiếp đuổi mười mấy ngày, Bạch Phục đi ra gần vạn dặm, rốt cục rời đi cây cối tươi tốt như rừng rậm nguyên thủy Nam Cương, tiến vào một mảnh khắp nơi đều là hiểm trở sơn phong địa giới. Nam Thiệm Bộ Châu địa lý cùng Trung Quốc cổ đại không sai biệt lắm, Nam Cương hướng bắc, liền sẽ tiến vào đất thủ. Nơi đây nhiều như vậy núi, cho là xuyên thuộc chi địa không thể nghi ngờ. Bạch Phục trong lòng hơi động, đáp xuống trên một ngọn núi. Nga Mi, Thanh Thành chính là thiên hạ danh sơn, nổi danh động thiên phúc địa, có nhiều cao nhân ẩn tu, cũng nhiều tiên nhân di phủ. Bạch Phục ánh mắt lấp lóe, ám đạo thật vất vả vừa đi vừa về đất thủ, không bằng đi Nga Mi, Thanh Thành thử thời vận, tìm kiếm cơ duyên. Coi như tìm không thấy cơ duyên gì, du lãm hạ Nga Mi, Thanh Thành hai núi cũng không tệ, Nga Mi thiên hạ tú, Thanh Thành thiên hạ ưu, tổng sẽ không khiến người ta thất vọng. Nga Mi, Thanh Thành chính là thiên hạ nhất đẳng phúc thiện chi địa, nếu là đến lúc đó tu vi tăng lên tới luyện thần cực hạn, ngược lại là có thể tuyển ngày tháng tốt, ngay tại chỗ xây nhà luyện chế bản mệnh kim đan đan. Bạch Phục nghĩ đến, cũng không tại cưỡi gió mà đi, chỉ là triển khai khinh thân chi thuật, đi tại hiểm trở trên đường núi. Sau đó Bạch Phục mỗi ngày mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn thì hơi thở, lúc nghỉ ngơi, hoặc là vận công tu hành, dưỡng tính lạc linh, hoặc là tế luyện bảo vật, làm sâu sắc liên hệ, tăng cường uy lực, hoặc là lĩnh hội đan quyết. Cùng nhà mình đang kinh so sánh, lẫn nhau tiến bộ, ngẫu nhiên hào hứng, liền sẽ đi nhân loại thành trì, trò chơi hồng trần, ngược lại là tiêu giao tự tại vô cùng, ngược lại là một chút cũng không vội mà chạy tới Nga Mi, Thanh Thành. Ngay hôm đó, Bạch Phục tới bờ Trường Giang bên trên, nhìn xem trùng trùng điệp điệp, chạy xiết không trở về Trường Giang, nhìn hồi lâu, mới hướng thượng du thành đô phương hướng mà đi. Trường Giang hai bên bờ, núi xanh tương đối, vượn gầm không ngừng, Bạch Phục chạy vội tại đường đều không có trên sườn núi. Thường xuyên nhìn thấy một chút to bằng cánh tay dài lớn vượn tại trên vách đá leo lên, thân hình linh hoạt, hành động như gió, so hắn còn cấp tốc hơn. Ngày hôm đó Bạch Phục vẫn như cũ đi tại trong núi, đột có tái đi vượn nhảy ra ngăn lại lúc nào đi đường. Bạch Phục coi là đối phương là kia không có mắt khỉ hoang, vừa muốn vung tay háo đem quét đến trong Trường Giang tẩy cái tắm nước lạnh thanh tỉnh một chút, về phần từ mấy cao trăm trượng vách núi quăng vào trong nước, có thể hay không quẳng cái phấn thân thoái cốt, hoàn toàn không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Đã thấy kia trắng đối với hắn lại quỳ lại bái, còn hai tay dâng cái hộp đưa tới. Ừm. Nguyên lai là cái khai khiếu vượn trắng. Bạch Phục tự nhủ âm thanh, đem vượn trắng chỗ hiến hộp nhận vào tay, mở ra xem, phát hiện bên trong một gốc xích dài, to bằng cánh tay trẻ con, toàn thân huyết hồng, hơi có tia tử ý sâm có tuổi. 500 năm trở lên nhân sâm, cũng bắt đầu giống tử sâm chuyển biến. Đáng tiếc không có khai linh trí, huyễn hóa trưởng thành, không phải lấy nó bao gồm tinh khí, không được bao lâu liền có thể trở thành sơn tiêu mục tinh. Bạch Phục vi kinh, khép lại hộp, thu vào trong tay áo, lắc lắc ống tay áo, liền đem kia vượn trắng nâng lên, cười nói, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Nói đi, ngươi làm sao sự tình cầu ta? Đầu tiên nói trước, quá khó, ta giúp không được lời nói, cái này nhân sâm ta cũng không sẽ trả ngươi. Ngao ngao vượn trắng ngao ngao kêu la, Bạch Phục một câu cũng nghe không hiểu, một mặt mở mịt. Con vượn già này mặc dù thông linh, nhưng lại còn không có luyện hóa trong cổ hoành xương, không biết nói tiếng người, ta cũng sẽ không khỉ ngữ. Bạch Phục một trận phiền muộn, thấy vượn trắng nhớ hoa tay múa chân đạo, nhưng mình hay là lý giải không thể, phiền, một phát bắt được vượn trắng cái cổ. Chương 167, Giao Long ra Trường Giang, Đại Ngạc Nôn Long Châu. Vượn trắng cổ bị Bạch Phục bắt lấy, coi là Bạch Phục là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn một tay lấy nó bóp chết, lập tức dương nanh múa vuốt muốn bắt Bạch Phục bóp nó cổ tay. Không biết tốt xấu. Bạch Phục tay trái giơ lên giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, khi côn đồng dùng, như thiểm điện tại vượn trắng trên móng vuốt nện mấy chục cái. Vượn trắng ăn mấy chục côn, lập tức bị đau, biết đến kịch liệt, trung thực xuống dưới, không dám ở loạn động. Hừ. Thấy vượn trắng trung thực, Bạch Phục lạnh hừ một tiếng thu hồi côn đồng, ngạch, không đúng, là thu hồi vỏ kiếm. Hắn bắt lấy vượn trắng cổ tay phải khẽ run lên, một lớn cổ trích nhiệt chân nguyên liền xông vào vượn trắng trong cổ, bao trùm một khối nằm ngang ở nó yết hầu bên trên xương cốt, hỏa lực bộc phát, một lát liền đem nó đốt thành cặn bã. Luyện hóa hết vượn trắng trong cổ hoành xương, Bạch Phục thu hồi tay phải, vượn trắng lập tức ngồi xổm trên mặt đất ho khan, ho ra một đống nôi. Bạch Phục hai tay chấn động ống tay áo, sau đó đem mu bàn tay ở sau lưng, hơi vểnh mặt lên, thản nhiên nói, ta đã luyện đi ngươi trong cổ hoành xương. Ngươi có thể mở miệng nói tiếng người. Ha 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 ha, vượn trắng che lấy cổ quái khiếu sau khi phát ra mấy cái rõ ràng thanh âm về sau, lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, tạ chân nhân thành toàn. Ha ha, Bạch Phục cười cười, nói, ta cũng không phải cái gì chân nhân, ta là yêu, ta sẽ không cùng ngươi giảng đạo nghĩa, sự tình không làm được, cũng không sẽ trả ngươi nhân sâm, sự tình xử lý không làm, cũng đều xem tâm tình. Nói đi, ngươi có chuyện gì cầu ta? Kia vượn trắng lần nữa dập đầu nói, cầu chân nhân thương hại. Thu ta làm đồ đệ. Con vượn già này nhìn mình mặc không giống phàm nhân liền đến bái sư, sợ là gần đây mới thông linh, không có gì kiến thức. Bạch Phục trong lòng oán thầm một tiếng vượn già không kiến thức về sau, liền vội vàng đem cong ở sau lưng tay phải chuyển tới phía trước, bày lại bày, nói câu ta không thu đồ đệ sau liền dậm chân rời đi. Bạch Phục vừa đi vừa tại thầm nghĩ nói, ta giúp con vượn già này luyện hóa trong cổ hoành xương, bớt nó chí ít 10 năm khổ công, thu hắn cây nhân sâm đỏ, một điểm không đen, có thể yên tâm thoải mái. Chân nhân dừng bước. Bạch Phục mới được hai bước, vượn trắng lại lẻn đến trước mặt hắn, một trận dập đầu. Ngươi còn có chuyện gì, nói ta không thu đồ đệ, nhiều lời vô ích. Bạch Phục mặt không thay đổi nói. Chân nhân đã không thu đồ đệ, có thể hay không truyền một thiên phương pháp tu hành cho nhỏ vượn. Vượn trắng nói. Ha ha, Bạch Phục cười, ám đạo cái này vượn trắng xem ra thật sự là thông linh không lâu, thậm chí ngay cả pháp không thể khinh truyền cũng không biết. Chân nhân đáp ứng rồi. Vượn trắng thấy Bạch Phục bật cười, có chút kinh hỉ mà hỏi. Pháp không thể khinh truyền. Ta như truyền cho ngươi công pháp, ngày sau ngươi như làm ác, chẳng phải là ta chi tội. Bạch Phục khoát tay một cái nói, đang muốn ngự phong mà lên, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này vượn trắng thú vị, liền chỉ điểm nó nói, Nga Mi, Thanh Thành hai núi, chính là thiên hạ ít có phúc địa linh khu, không biết có bao nhiêu thần tiên ẩn tu. Ngươi nếu có tâm, không ngại đi kia nhìn xem. Bạch Phục nói xong, chấn động ống tay áo, dẫm chân nhảy đến giữa không trung, dưới chân sinh mây, cấp tốc hướng tây mà đi. Bay co chừng 200 bên trong, Bạch Phục liền rơi xuống, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía thượng du sông Trường Giang mà đi. Đi có khoảng 10 dặm, Bạch Phục thình lình nghe mặt nước truyền đến bành một tiếng nổ vang, liền thấy một đầu thể dài 10 mét, đầu mọc một sừng kim sắc cá sấu thoát ra mặt nước, bổ nhào lên bờ, há mồm liền hướng mình cắn tới. Muốn chết! Bạch Phục giận quát một tiếng, tay phải một phát bắt được giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, đối cá sấu cái mũi hung hăng co lại. Bạch Phục xuất thủ như điện. Giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm bành một tiếng nện vào độc giác cá sấu trên mũi, chỉ đánh cho nó máu mũi vẩy ra. Một côn đánh trúng, Bạch Phục bước chân xê dịch, hướng phải lướt ngang ba trượng, tránh đi cá sấu kia to lớn thân thể va chạm. Ngao cái mũi bị đau, cá sấu hét thảm lên, thu thế không ngừng, hung hăng nện trên mặt đất, đem một khối cao cỡ nửa người tảng đá đâm đến chia năm xẻ bảy. Thất bảo trong hồ lô xông ra một đạo kim hồng quang mang, chính là máu đào lửa phong, Bạch Phục một phát bắt được, liền rút kiếm nào tới. Ba. Cá sấu dài hơn 4 mét vây đuôi một cái, phát ra một tiếng bạo hưởng, hung hăng quất hướng Bạch Phục đầu. Cái đuôi thế tới nhanh chóng, Bạch Phục huy kiếm liền chạm, đinh một thanh âm vang lên, Bạch Phục cả người lẫn kiếm liền lùi lại 7-8 bước, mới đứng vững. Cái thằng này thật là lớn kỉnh. Bạch Phục bàn tay phải bị chấn động đến run lên, ám đạo ngao thân tách ra đi, mình lực lượng đại giảm, xem ra sau này cùng những cái kia hình thể to lớn yêu quái chiến đấu, không nên cứng đôi cứng. Những ý nghĩ này tại trong đầu điện thiểm mà qua. Bạch Phục thấy cá sấu đã từ dưới đất bò dậy, tay run một cái, lửa phong lưới kiếm cùng rung động, vô số tinh mịn kiếm khí bắn ra, như gió bao hương, cá sấu bay tới. Những này kiếm khí lại mấy ngàn nói, tuy nhiều, nhưng ngôi đạo kiếm khí bất quá tốc dài, uy lực lại là đi làm sao lớn, chỉ là kiếm quang hiền hách, rất là có thể mê hoặc nhân chi thai mắt. Vung ra đầy trời kiếm quang về sau, Bạch Phục vô thất bảo hồ lô, thuần dương đỉnh liền bị phun ra, hắn hơi động lòng, thuần dương đỉnh lô đóng liền bị sốc lên. Tụ lửa thành rồng. Bạch Phục đối giao lộ hư nắm, một đầu toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng nóng rồng, liền từ thuần dương đỉnh bên trong bay ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía vừa đụng nát vô số kiếm khí đánh tới đại ngạc. Kia cá sấu phát ra một tiếng quái dị chu lên, không sợ hãi chút nào đón lấy Bạch Phục dùng thuần dương chi hỏa ngưng tụ thành hỏa long. Bạch Phục nhíu mày, cảm giác kia cá sấu phát ra tiếng kêu có điểm giống long âm, thầm nghĩ, cá sấu cổ đại gọi heo bà rồng, là đê đẳng nhất long trúc, cái này cá sấu đầu mọc một sừng, chẳng lẽ là dao? Cái này cá sấu hóa thành dao, thật xấu, bất quá lực lượng lại là thật mạnh. Suy suy đang nghĩ ngợi, có thể là dao độc giác ngạc cùng thuần dương hỏa long đánh giáp lá cả, chỉ một nháy mắt, không biết lợi hại độc giác ngạc liền bị thiêu đến toàn thân bốc lên khói xanh. Độc giác ngạc một tiếng trường âm, nước trường giang chập trùng dạng, bay đi đại lượng nước sông, ngưng tụ thành một đầu thủy long, nhào về phía thuần dương hỏa long. Vô chi. Thuần dương chi hỏa không gì không thiêu cháy, vào nước cũng sẽ không dập tắt, một đầu thủy long liền hướng dội tắt thuần dương hỏa long, Bạch Phục chỉ có thể ha ha. Thần niệm phát tán ra, cảm giác phương viên mười mấy lượng cũng không khí tức cường đại, Bạch Phục ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Tại thuần dương hỏa long nháy mắt bốc hơi rơi thủy long, nhào về phía độc giác ngạc nháy mắt, đem thuần dương đỉnh tế lên, tế đến độc giác ngạc đỉnh đầu hơn 10 mét địa phương, hung hăng nện xuống. Thuần dương đỉnh có nặng hơn 5.000 cân, từ cao hơn 10 mét địa phương rơi xuống, chính là hai thước dày thép tấm, cũng có thể nện biến hình. Kia độc giác ngạc lập tức cảm nhận được cự đại nguy cơ, muốn tránh, lại bị thuần dương hỏa long kéo chặt lấy. Thuần dương đỉnh bất quá thời gian trong nháy mắt liền giáng xuống, độc giác ngạc cực lực và mẹo, mới mở ra đầu, để thuần dương đỉnh nện vào trên sống lưng. Độc giác ngạc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, một đuôi hoành rút, vành một tiếng liền đem năng lượng hao tổn phải không sai biệt lắm thuần dương hỏa long đánh tan. Bạch Phục đang muốn rút kiếm tiến lên, kết quả cái này độc giác ngạc, đã thấy độc giác ngạc huyết buồn đại khẩu một trường, phun ra cái nắm đấm lớn hạt châu màu vàng nóng. Long châu. Bạch Phục sắc mặt đại biến, về sau nhanh lùi lại, đồng thời tâm niệm khống chế thuần dương đỉnh, lô khẩu trang hướng kia hạt châu màu vàng nóng, muốn đem nó thu nhập trong lò. Chương 168, đại ngạc nhập sông khó lại bắt. Long châu là rồng một thân tinh hoa ngưng tụ hạt châu, có chút cùng loại yêu nội đan, đáng nhìn vì rồng một lòng tế luyện bản mệnh pháp bảo, uy lực cùng rồng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Nhất mấu chốt nhất chính là, Long Châu bên trong ẩn chứa rồng một thân tinh hoa, thuộc về công năng tập hợp thể, một chút nổ tung. Ân, uy lực khẳng định là gấp 10 bộ phát, cho nên Bạch Phục nhìn thấy độc giác ngạc phun ra Long Châu, liền lập tức nhanh lùi lại. Bất quá hắn lại có chút lòng tham, nhanh lùi lại đồng thời, không hướng tế lên thuần dương đỉnh, chuẩn bị thu lấy Long Châu. Đây bất quá là đầu còn chưa triệt để hóa giao cá sấu, làm sao có thể ngưng kết ra Long Châu. Rồng, chính là thế gian tôn quý nhất thần thú. Địa vị còn tại Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân phía trên, hoàng đế đều lấy chân Long Thiên Tử tự xưng. Rác rưởi nhất rồng, cũng là tiên thú, cùng cấp kết thành kim đan địa tiên. Đầu này hoàng kim cự ngạc, tu vi cùng Bạch Phục tương đương, giao đều chưa hoàn toàn hóa thành, giao châu cũng không thể ngưng kết, làm sao có thể có Long Châu. Nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ, khi Long Châu hướng mình đập tới thời điểm, Bạch Phục động tác lại là không chậm. Hắn liên tục phất tay, từng đạo cương khí hoanh kích đến Long Châu bên trên. Đem khí thế hung hung Long Châu đánh cho dừng lại, mượn cơ hội này, thuần dương đỉnh mánh bay tới, ầm vang phủ xuống, đem Long Châu thu nhập trong đỉnh, nắp lọ bịch một tiếng đắp lên. Thuần dương đỉnh chính là kim tiên khí, lớn nhỏ như ý, bên trong giấu thiên địa, ngăn cách trong ngoài, Long Châu bị thu vào đi, Bạch Phục lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn chí ít không cần lo lắng kia hoàng kim đại ngạc, tự bạo Long Châu, cùng hắn đến cái ngọc thạch câu phần, ân, Bạch Phục là ngọc, cá sấu là nát tảng đá, mà lại Long Châu đã vào tới thuần dương đỉnh. Đó chính là hắn lao bạch nhà. Thu Long Châu về sau, Bạch Phục đương nhiên phải đối phó kia hoàng kim độc giác đại ngạc. Kia cá sấu sắp hóa thành giao long, một thân kim giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chính là luyện chế hộ giáp tuyệt hảo vật liệu, một thân giao gân, cứng cỏi có co giãn, vô luận là làm cung, đàn các loại pháp khí dây cung, hay là luyện chế chói tiên, yêu dây thừng, cũng là phù hợp vật liệu, một thân huyết nục, tinh khí dồi dào, bồi bổ thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, một thân khung xương, ân, nấu canh nhưng luyện khí nhưng, luyện đan cũng có thể, một xương dùng nhiều. Thiên hạ giao long, nhiều vì thiên đình thuộc thần, có núi dựa lớn, bản thân thực lực cũng đều không kém, không hiếu động, khó được gặp cái ra giao, tóm lại, Bạch Phục là sẽ không đem bỏ qua. Lại nói kia hoàng kim độc giác đại ngạc tế ra Long Châu về sau, biết không phải là đối thủ, vừa thoát ly thuần dương đỉnh chân áp, liền hướng Trường Giang đánh tới, chuẩn bị chiếm đóng địa thế, lại cùng Bạch Phục phân cao thấp. Một đến bờ sông, liền muốn gây sóng gió, không ngờ phát hiện Long Châu bị thu. Liên hệ nháy mắt bị chặt đứt, hãi nhiên phía dưới, khí diệm biến mất, vội vàng hướng trong nước đột đi, Bạch Phục nhìn lên, chỉ thấy cái đuôi chui vào trong nước. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bạch Phục quát to một tiếng, đem thuần dương đỉnh, lửa phong kiếm thu nhập thất bảo trong hồ lô. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem quần áo, ba lô thu nhập thất bảo trong hồ lô, làm phòng quần áo, trong hành trang linh dược linh thảo đan dược bị cuồng bạo linh khí xoắn nát, hắn đem quần áo, ba lô đặt ở thuần dương đỉnh bên cạnh thuần dương đỉnh uy thế vô cùng, chấn áp một phương, những cái kia cuồng bạo linh khí căn bản là không có cách tới gần, ngược lại là tại thất bảo trong hồ lô mở ra một bình tĩnh chi địa. Sau khi làm xong, bạch phục một đầu đâm về trường giang, thân giữa không trung, đã hóa thành bản tướng, đen chất hoa văn trắng tám thước thân rắn uốn éo, liền chui vào trong nước, lần theo hoàng kim độc giác đại ngạc vẩy nước làm ra động tĩnh, mạnh vung mỉ sợi thân thể đuổi theo. Cảm giác sau lưng ảo ảo tiếng nước chảy, hoàng kim độc giác đại ngạc nhìn lại, thấy bạch phục đuổi theo, nhưng cũng không trốn, quay thân nhào cắn qua tới. Hừ hừ, hoàng kim độc giác đại ngạc trong lỗ mũi hừ hừ rung động, sóng nước dập dờn. Bạch phục nghĩ đối phương khẳng định là đang nghĩ, mình cái này dài không kịp trượng thân thể, lại là độc xà bình thường tinh, tại cái này trong nước, có thể có bao nhiêu lực khí. Bạch phục cũng không e ngại, kia cá sấu dài hơn 10 mét thân thể không lớn vô dụng, vậy nước lực cả lớn, mặc quần áo còn phí vải, một bữa phải ăn thật là đa tài có thể duy trì lực lượng, mình hình thể mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tất cả đều là tinh hoa mặc dù cung cấp lực lượng xác thực không giống những cái kia động một chút liền núi dao động cự vô bá. Một rắn một ngạc, ở trong nước tốc độ đều là nhanh chóng, chớp mắt liền ở trong nước gặp lại. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, phá lệ mắt đỏ, vàng kim độc giác đại ngạc huyết buồn đại khẩu, mạnh hướng bạch phục cắn tới, thân thể hơi nghiêng, tựa hồ khẽ cắn bên trong, liền sẽ đến cái tử vong lan lộn, từ bạch phục trên thân cắn xuống một khối thịt lớn tới. Mà bạch phục cũng không phải thiện cặn bã, miệng rắn đại trường, lộ ra nhọn răng độc, sâm bạch răng độc phía trước một mảnh đen kịt, hiển nhiên nọc độc toàn bộ ngưng tụ tại răng độc phía trước, chỉ cần cắn thực, liền muốn tiêm vào kia chí mạng nọc độc. Bạch phục một đôi hẹp dài trong mắt, lạnh long lánh, nhìn chằm chằm hoàng kim độc giác đại ngạc trong cổ tâm tuyến đằng sau một điểm, nơi đó là cá sấu thần kinh cổ sống chỗ. Đừng nhìn cái này cá sấu uy vũ hung tráng, chỉ cần đem thần kinh cổ sống cắn đứt, cái này cá sấu lập tức liền phải co quắp thành một đống thịt mềm, mặc hắn bảo chế. Trong nước dòng nước không thôi, tia sáng có chút vặn mẹo, một rắn một ngạc đang đến gần về sau, riêng phần mình mọc đầy răng nanh khéo mồm khéo miệng, nhanh chóng như điện hướng phía đối phương tắt tới. Bạch phục tự nhiên sẽ không ngay từ đầu liền cùng kia cá sấu lấy thương đổi thương, thân thể uốn éo, tránh đi yếu hại, lại uốn éo, liền muốn quấn đến ngạc rùa trên thân. Hoàng kim độc giác đại ngạc sao lại để bạch phục như ý, thân thể chấn động, quanh người dòng nước bị một cỗ kỳ dị lực lượng đẩy ra, trực tiếp đem bạch phục thân thể xông đến trì trệ. Nhân cơ hội này, ngạc thân một cái xoay chuyển, hai chi dài ra không ít, đã đơn giản chân rồng hình dạng chân trước, đột nhiên chụp vào bạch phục bảy tấc. Ngạc trên nuốt kim quang điểm điểm, bắt tới lúc bốn phía không khí vì đó ngưng kết, hiển nhiên là phi thường cao diệu trảo pháp, cùng loại với thần ngao lướt sóng, có lẽ là hoàng kim độc giác đại ngạc kích phát long tộc huyết mạch hậu học phải thần thông, có thể là nói chúng long trảo thủ. Đối mặt long trảo thủ bắt tới hai chi ngạc trảo, bạch phục mặt không đổi sắc, thân thể nháy mắt kéo căng thẳng tắp, sau đó đông nhiên biến mất, nguyên địa chỉ còn lại một đầu không khí bị xé nước vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Bạch phục thân hình vừa biến mất, hoàng kim độc giác đại ngạc hai cái lợi trảo liền bắt tới. Hư không kim ảnh trung điệp, từng cái vết cào hiện hiện ra, suy suy như xé vải thanh âm đâm vào người toàn thân nổi da gà. Cái này cá sấu không thủy chi thuật không kém, có nước nâng thân thể to lớn, di động cũng so tại trên bờ linh hoạt, ở trong nước cùng nó tranh chấp, rất nhiều thủ đoạn không dùng được, quá ăn thiệt thòi. Bạch phục tại hơn 10 trượng bên ngoài hiện ra thân thể, vừa vặn nhìn thấy hoàng kim độc giác đại ngạc trảo tê không khí chẳng cảnh, hẹp dài trên ánh mắt, quang mang lấp lóe, vô số suy nghĩ tại trong đầu sinh diệt. Cái này cá sấu vừa mới tại trên bờ ăn thua thiệt, nghĩ dẫn hắn lên bờ là không thể nào. Đáng tiếc ta càn khôn Na-di chi pháp chưa lĩnh ngộ được cực hạn, không thể tại phương tồn ở giữa Na-di, không phải vừa cận thân thời điểm, nháy mắt Na-di đến nó phía sau, cuốn ở nó trên thân, đến lúc đó chỉ cần có miệng. Cái này trong nước, thi triển càn khôn Na-di, dòng nước sóng ngầm, rất dễ dàng bị kia cá sấu phát hiện, không phải ngược lại là có thể bỗng nhiên nổi lên. Bạch phục ánh mắt lấp lóe sau đó, đuôi rắn bại xuống, trực tiếp hướng trên bờ bơi đi. Lời kia thế nào nói đến, thiên kim chi tử, cẩn thận. Ta bây giờ từ đầu đến chân không là chân khí chính là dị bảo, còn có một thanh bích huyết kiếm, một cái thất bảo hồ lô, một cái thần khí ngọc như ý, càng có một cái kim tiên khí thuần dương đỉnh, thiên kim chi tử không đủ hình dung ta, vạn kim thân thể còn tạm được, long châu so một đầu sống dao còn quý giá, thực tế không cần thiết cùng cái này độc giác cá sấu cùng chết. Bạch phục đi được tiêu sái, kia hoàng kim độc giác đại ngạc liền khó chịu, đột nhiên đuổi theo. Thôi đi, thân thể lớn lực cả lớn, còn không phải ta như vậy hình giọt nước, giống đuổi kịp ta, quả thực nằm mơ. Bạch phục suy cười một tiếng, cũng không vội mà xuất thủy, thân rắn ở trong nước đi ngược dòng nước, vây đuôi chính là hơn 10 mét, so trên đất bằng còn nhanh hơn. Cá sấu mặc dù cũng là kiện tướng bơi lội, nhưng cái này cá sấu, tu vi so Bạch Phục kém một chút, lại bị thuần dương đỉnh hung hăng nện một cái, bị thương không nhẹ, như thế nào đuổi được Bạch Phục, truy 10 dặm về sau, gây sóng gió phát tiết một trận về sau, quả quyết rời đi. Cái thằng này thật là không có tính nhẫn nại, ta còn tưởng rằng có thể truy 20 dặm đâu. Bạch Phục thở dài, nổi lên mặt nước lấy hơi về sau, một đầu chui vào đáy sông. Trường Giang làm thế gian hai đại thủy mạch một trong, vận tải đường thủy hội tụ chi địa, khi có không ít thiên tài địa bảo sinh ra, đã xuống tới, không bằng lục soát một phen lại đến bờ đi. Chương 169, Thân Đô Nữ Tử Kiếm Quang Lạnh. Cái này thuần dương trong đỉnh thuần dương chi hỏa vẫn còn tràn đầy, là có thể đem tiêu cự ngạc lưu tại Long Châu bên trong ấn ký lao đi. Không sai biệt lắm chờ ta lên bờ lúc, liền có thể tế luyện cái này Long Châu, cũng không biết cái này Long Châu có cái gì diệu dụng. Bạch Phục gần trượng dài thân rắn ở trong nước ghé qua, ý niệm lại thăm dò vào gấp rán trên lưng thất bảo trong hồ lô, nhìn xem tại trong lửa tản ra nhu hòa kim quang tan dã thuần dương chi hỏa Long Châu, âm thầm suy tư. Kia cá sấu, nhìn qua bất quá một phổ thông cá sấu thành tinh, nhưng một thân lân giáp, trở nên kim hoàng có thần quang không nói, ngay cả quán chú ta chi chân nguyên bích huyết kiếm đều không chém vào được đi, quả thực có thể so sánh tiên khí, hẳn là bái cái này Long Châu ban tặng. Bạch Phục nghĩ đến, cái này Long Châu tế luyện về sau, hẳn là có thể cải thiện thể chất, chí ít có thể để cho lân giáp trở nên càng kiên cố hơn. Nghĩ đến, Bạch Phục đã đến phải đáy sông, ánh nắng rất yếu ớt, khiến cho đáy nước rất đen. Bất quá chỉ phải có ánh sáng, Bạch Phục con mắt liền có thể tụ tập ánh sáng nhạt thấy vật, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Đáy sông tràn đầy thay đổi nhỏ bùn cát, chợt có chút sáng long lanh đồ vật, cũng là chút mảnh kim loại, có vẻ như không có vật gì tốt. Bạch Phục cũng không nổi, tại cách đáy sông 2-3 xích địa phương nhàn nhã bơi lên. Nhìn xem các loại tôm cá rùa cua ở trong nước bơi qua bơi lại tìm kiếm thức ăn thân ảnh, âm thầm cảm thán. Nếu là mình không có xuyên qua thành yêu quái, mà chỉ là một con rắn bình thường, có lẽ cũng sẽ cùng những này tôm cá cua rùa đồng dạng, không có trời tầm thường vô vi còn sống đi. Trong đầu nghĩ đến những này có không có, Bạch Phục tách ra sóng nước, đi ngược dòng nước. Du lịch hơn 10 dặm, Bạch Phục trong mắt xuất hiện một tòa rất là to lớn thủy phủ, đại môn là thuần trắng hoàn mỹ bạch ngọc đánh chiếu, có cao 3 trượng. Cổng có đôi đen kỵ trượng cao chấn hải thú, tấm biển xích kim sắc, thượng thư thanh hoa thủy phủ 4 chữ lớn, chữ chữ thần quang sông ra xa 3 trượng, có cố khiếp người khí thế, xem xét chính là cao nhân viết liền. Bạch Phục thấy cái này thủy phủ khí thế sông nhiên, giữ cửa chính là 8 cái làn da trắng bệnh quỷ nước, khí tức đều là luyện khí đỉnh phong, nghĩ đến chủ nhân kém cỏi nhất cũng là địa tiên, xa xa liền tránh ra. Cái này thủy phủ, chật chật Bạch Phục cảm khái liên tục, ám đạo cao như thế dòng dõi. Bình thường Long Vương sợ là đều không có. Cái này Thanh Hoa thủy phủ chủ nhân, tại Trường Giang bực này rồng rắn lẫn lộn chi địa, có như thế đại nhất tòa thủy phủ, tu vi tuyệt đối bất phàm, cũng không biết là dạng gì khí tượng, thật muốn gặp một lần. Bạch Phục thầm nghĩ, nhưng không có chính xác đi gặp cái kia Thanh Hoa thủy phủ chủ nhân, lại là nghĩ đến một cái khác sự tình, đoạn này thủy vực có như thế cái đại thần, trăm ngàn năm xuống tới, có vật gì tốt, sợ là cũng bị nó thu hết đi. Khó trách một đường đi lâu như vậy. Ngay cả cái có linh khí cây rong đều không nhìn thấy, có chút năm vỏ sò đều không gặp được, tình cảm đều có chủ. Suối quẩy. Bạch Phục nói thầm một tiếng, lại không hứng thú tại cái này dưới nước lắc lư, đuôi rắn bại xuống, liền hướng mặt sông vào tới. Bạch Phục rất nhanh trở ra nước đến, sau khi lên bờ, tìm cái cây cối tươi tốt chỗ trở lại thân người, mặc quần áo. Hắn tại bờ sông đứng vững, thân niệm tiến vào thất bảo trong hồ lô, thấy thuần dương trong đỉnh Long Châu vẫn như cũ đặt vào kim quang tan dã thuần dương chi hỏa. Tùy tiện bắt chút tôm cá no bụng về sau, liền một lần nữa lên đường, vùng ven sông mà lên. Lại vùng ven sông hướng thượng du đi 4 ngày, Bạch Phục trước mắt xuất hiện một mảng lớn bình nguyên, ở vào dãy núi ở giữa, lại là một chậu địa. Hắn trong lòng hơi động, biết đến hậu thế Tứ Xuyên Bồn Địa. Tứ Xuyên Bồn Địa, kho của nhà trời, xem ra cách thành đô là không xa, cũng không biết thành đô bây giờ gọi cái gì. Bạch Phục nghĩ đến, đứng trên núi cao, bốn phía nhìn xuống, liền hướng đám kia trong núi bao la bình nguyên đi đến. Trời phủ bình nguyên, thổ địa bằng phẳng phì nhiêu, người ở đông đúc, lại là xây nước, chính là tầm bụi cùng cá phù cổ thủ quốc, đều Tân Đô. Bạch Phục đi Tân Đô nhìn một chút, so sánh địa hình chung quanh, phát hiện cùng hậu thế thành đều không khác mấy, vị trí sai lầm sẽ không vượt qua 30 dặm. Một nước đô thành, không thể coi thường, mặc dù chế độ còn rất là hậu, nhưng Bạch Phục vẫn như cũ phát hiện không ít người tu đạo khí tức, như ẩn như hiện, lộ ra nước rất sâu. Bạch Phục thu liễm khí tức, đi vào Tân Đô. Tại trên đường cái đi dạo sau đó, chuyển tới vương cung phía trước, công tụ hai mắt, hướng vương cung phía trên nhìn lại, chỉ thấy một mảnh tử quang, có chút chướng mắt. Cái này thuộc quốc vương cung trên không, tử khí lồng lộng, dù không có hình thành long khí, nhưng bình thường yêu quỷ, căn bản là không có cách quấy phá. Như thế khí vận, khó trách quốc phúc kéo dài, đến Tần Phương diệt, Lý Bạch khen nó quốc phúc có 48.000 năm. Bạch Phục nhìn chằm chằm Thụ Quốc Vương cung trên không nhìn sau đó, quay người rời đi. Tại Tân Đô trên đường chuyển một chút, Bạch Phục trong mắt trông thấy một trường tăng lên tự kỳ. Hắn chính muốn đi qua, vừa có gió lay động tự kỳ, hiện ra lầu hai một cái gần cửa sổ nữ tử áo trắng. Nữ tử kia 20 tuổi, dung mạo tuyệt thế, ẩn ẩn lộ ra cỗ tiên khí. Đây là Bạch Phục chỗ thấy qua nữ tử bên trong, nhất có tiên khí, so Khả Khanh lục nữ cộng lại còn có tiên khí. Nữ tử này thật cao tư chất. Khả Khanh lục nữ đều là Bạch Phục. Tiên nhiệm ngàn chọn vạn chọn đỉnh lô, đều là có tiên tư nữ tử. Nữ tử này so 6 người cộng lại còn có tiên khí, Bạch Phục quả thực không thể tin được. Nếu nói Khả Khanh lục nữ là thiên tiên chi tư, cô gái này chính là thái ớt chi tư, chật chật, thật sự là cao minh. Bạch Phục chật chật tán thưởng, đang muốn đổi nhà tiểu quán ăn cơm, đã thấy nữ tử đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn, nhìn thẳng hắn. Thật mạnh linh giác. Bạch Phục lại tán thưởng một tiếng, đối nữ tử nhe răng cười một tiếng về sau, thoải mái đi tới. Đã bị phát hiện, kia cũng không cần phải tránh mà không gặp. Dù sao hắn lại không có gì ý đồ xấu, không ngại đi nhận biết hạ. Bạch Phục tiến tử quán, đi thẳng tới nữ tử bên cạnh bàn, khoảng cách gần hạ, chỉ cảm thấy nữ tử toàn thân có cố nhẹ linh khí, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa phi tiên. Nữ tử này tu vi không cao, cùng ta không sai biệt lắm, chỉ là khí chất này. Bạch Phục lông mày hơi nhíu, ám đạo nữ tử này tu luyện công pháp sợ là không tầm thường. Thấy nữ tử nhìn lấy mình, liền cười hỏi, cô nương một người. Bàn này bên trên liền một bộ bát đũa. Người nói mấy người? Nữ tử trợn mắt nói. Thật sẽ không nói chuyện phiếm. Bạch Phục mặt kéo ra, cảm giác giống như là bị vô hình cái tắt trong quạt đồng dạng. Hắn chậm chậm, đặt mông tại nữ tử đối diện ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười mà nói, cô nương một người à, vừa vặn, ta cũng một người, hai ta thật có duyên. Cong. Bạch Phục lời còn chưa nói hết, nữ tử liền không biết từ chỗ nào xuất ra một thanh kiếm đến, rút kiếm liền chặt, thẳng đến Bạch Phục cái cổ. Bạch Phục mặc dù một mực đề phòng, lại liệu không ngờ nó lại đột nhiên xuất thủ, thấy kiếm quang hiền hách, không kịp lấy kiếm ngăn cản, đành phải đạp lên mặt đất, ngay cả người mang cái ghế lui về sau vài thước, mới có hơi chật vật tránh đi một kiếm này. Nữ tử chém ra một kiếm về sau, cũng không có chém tận giết tuyệt ý tứ, tự lo thu kiếm trở vào bao, đem kiếm đập trên bàn. Người vốn định rút kiếm một trận chiến, Bạch Phục thấy nữ tử thu kiếm trở vào bao, có chút buồn bực, lại là hơi thở tế ra bích huyết kiếm một trận chiến suy nghĩ. Cách ta xa một chút, không phải chém chết ngươi. Nữ tử khiển trách quá mắng. Bất quá chỉ là muốn quen biết hạ mà thôi. Bạch Phục có chút buồn bực sờ sờ cái mũi thầm nghĩ, đối nữ tử chắp tay nói câu đường đột, liền lui ra ngoài. Chuyện này là sao? Chương 170, không cốc giai nhân. Bạch Phục cách tử quán, tại Tân Đô trong thành chuyển nửa ngày sau, trong lòng không ngờ diệt hết, suy nghĩ một hồi nữ tử kia lai lịch, không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền bỏ ra nhiều tiền tại thành Nam mua một chỗ đơn độc viện lạc. Hoa một ngày, bố trí tốt các loại cấm chế về sau, Bạch Phục liền đủ không xuất viện trông coi thuần dương đỉnh đã tọa luyện khí, tế luyện thất bảo hồ lô cùng dây hồ lô. Liên tiếp 3 ngày đều là ngày nắng chói chang, hút vào đại lượng mặt trời kim quang thuần dương đỉnh, trong lò thuần dương chi hỏa càng phát ra tràn đầy, cách lô bích, Bạch Phục đều có thể nghe thấy hỏa diễm bay lên từng rít. Long Châu đã ở trong đỉnh nung khô nhiều ngày, thả ra kim quang đã bị bức đến hạt châu mặt ngoài, xem ra không được bao lâu, liền có thể luyện đi hoàng kim độc giác ngạc lưu ở trong đó ân ký. Ngày thứ tư vẫn như cũ mặt trời chói chang, buổi trưa thời gian, ánh nắng nhất cực nóng thời điểm, trong lò đột nhiên truyền ra phốc một tiếng vang nhỏ, chính nhắm mắt tu luyện Bạch Phục thông suốt mở to mắt, một điểm ý niệm tiến vào thuần dương trong đỉnh, liền thấy Long Châu bên trên dâng lên một sợi khói xanh, sau đó bị thuần dương chi hỏa đốt thành hư vô. Cái này khói xanh tán đi về sau, Long Châu kim quang nội liễm, tại trong lửa yên lặng bất động, không còn hiển lộ thần dị. Bạch Phục biết, hoàng kim độc giác ngạc lưu lại ấn ký đã bị luyện đi. Long Châu trở lại nguyên trạng. Cái này Long Châu phẩm cấp thật cao, kia cá sấu đạo hạnh tầm thường lưu ở trong đó ấn ký, giấu tại châu bên trong, thuần dương chi hỏa đốt lâu như vậy mới bị lao đi, muốn đổi ta tới. Thành tiên trước đó, luyện đến chết, sợ cũng là tốn công vô ích, còn muốn phòng bị nó đột nhiên bay đi. Bạch Phục cảm thán một trận, tâm ý khẽ động, mở nắp lò, trên tay phải cương khí lưu chuyển, đem nóng hổi Long Châu nhiếp trong tay. Bất quá nắm đấm lớn Long Châu vào tay có phần chìm, cảm giác không dưới 100 cân. Hiển nhiên mật độ rất cao, tuyệt đối rất cứng rắn. Bạch Phục tâm niệm vừa động, thân niệm ngưng kết thành phủ, ấn hướng trong lòng bàn tay Long Châu. Long Châu đã bị thuần dương chi hỏa luyện hóa tinh khiết, không có gì ý thức, đối Bạch Phục thần niệm cũng không bài xích, thần niệm biến thành phủ trực tiếp dung nhập Long Châu bên trong, ở trong đó tâm chiếm cứ xuống tới. Bạch Phục lập tức cảm giác mình cùng Long Châu có liên hệ, ánh mắt hắn quét qua, phát hiện góc sân có cái đá mài, tâm niệm vừa động, Long Châu liền bay lập tới. Long Châu tốc độ cực nhanh, như mũi tên, lôi ra một vệt kim quang, tựa như lưu tinh lướt ngang bầu trời đêm. Bành một thanh âm vang lên, hỏa tinh lấp lánh ở giữa, đá mài phân thành 4, 5 khối, Long Châu bay ngược mà quay về, sờ như lúc, bóng loáng như gương, một điểm vết thương cũng không. Bạch Phục tiếng quát tốt, thân nhoáng một cái, hiện ra bản tướng, há to miệng rộng, đem Long Châu nuốt vào trong miệng, ngửa cổ liền đem nó nuốt xuống. Có thể trông thấy Long Châu tại thân rắn bên trong trượt xuống vết tích. Long Châu vào bụng, Bạch Phục liền cảm giác, nhục thân của mình phía trên, một cỗ khí huyết nhẹ nhàng ngọ ngoại, tựa hồ là tinh huyết vọt tới kia Long Châu phía trên, tiến vào Long Châu bên trong. Cỗ này tinh huyết tràn vào Long Châu bên trong thời điểm, hơi vận chuyển một chút, liền lại chảy ra. Ừm. Tinh huyết lưu trở về thời điểm, Bạch Phục lập tức cảm giác được, cỗ này tại Long Châu bên trong lộn một vòng liền ra khí huyết, tựa hồ là có chút tinh thuần một chút. Giống như nhận gột rửa. Cái này Long Châu, có thể tinh thuần khí huyết, gột rửa nhục thân ô uế, đây quả thực là mỗi giờ mỗi khắc tại tẩy tủy phạt mạch. Như thế, chính là một con lợn, đều có thể lông nhọn ra dày, khó trách kia ngạc vậy cá giáp như vậy cứng rắn. Bạch Phục trong lòng hơi động, phát hiện hấp thu hắn tinh huyết Long Châu, cùng hắn liên hệ lại mạnh một chút. Thuần hóa tinh huyết đồng thời, còn có thể tăng cường liên hệ, khó trách lấy kia cá sấu tu vi, lưu tại Long Châu bên trong lạc ấn sẽ như vậy ngoan cố. Bạch Phục trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, chủ động vận chuyển khí huyết đến Long Châu bên trong. Tinh huyết không ngừng Long Châu rửa sạch, loại bỏ rơi trong đó tạp chất về sau, hướng chạy toàn thân. Như thế qua sau một ngày, Bạch Phục cảm giác mình lân giáp trở nên càng thêm tỉ mỉ, cũng liền càng cứng rắn hơn, da thịt trở nên càng gấp rút gót, tựa hồ càng thêm có sức mạnh, gân cốt trở nên cứng cáp hơn, lực buộc phát mạnh hơn, tạng phủ cũng càng kiên cố hơn, thể lực càng thêm kéo dài. Cứ thế mãi, sợ là không dùng luyện chế bản mệnh kim đan, cái này Long Châu cũng có thể đem nhục thân cải tạo thành băng cơ ngọc cốt tiên nhân chi thể. À, cái này Long tộc vốn là dòng bản mệnh kim đan, có lẽ ta có thể dùng dung hợp bản mệnh kim đan phương pháp, đem Long Châu biến thành ta bản mệnh kim đan. Bất quá cái này Long Châu không biết là cỡ nào cấp chi Long gì lưu chi vật, sợ là không tốt dễ dàng như vậy chuyển hóa thành tự thân kim đan. Không bằng trước luyện chế ra bản mệnh kim đan, đem tu vi tăng lên đến địa tiên cảnh giới, sau đó nếm thử đem cả hai hợp nhất. Bạch Phục rắn trong mắt quang mang lấp lóe, eo rắn uốn éo, chui vào trong quần áo, quang hoa lóe lên, hóa thành nhân hình, y quan chỉnh tề. Làn da tựa hồ càng thêm trắng nõn non mềm. Bạch Phục nhìn mình tay, cảm giác nương đồng thời, cũng thầm than Long Châu thần kỳ, liền một ngày này công phu, thể chất biến hóa liền rõ ràng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đứng ở trong viện, nội thị một phen nhục thân biến hóa sau khi, Bạch Phục thu hồi thuần dương đỉnh, âm thầm trầm ngâm, Long Châu đã luyện hóa thành tự thân chi vật, xem như thu hoạch to lớn, bất quá nghĩ kia Thanh Thành Sơn làm đạo giáo thứ ngũ độc tiên, khi có không ít thiên tài địa bảo. Bây giờ kia Trương Đạo Lăng còn chưa ở đây khai phái truyền đạo, trong núi tuy có ẩn tu người, nhưng số lượng không nhiều, còn nhiều là chút trạch nam trạch nữ, rất nhiều nơi không người đặt chân, lại là phải thừa dịp này thời cơ du sơn ngoạn thủy một phen mới là. Thấy sắc trời không đi không muộn, Bạch Phục liền về trong phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền chạy tới Thanh Thành Sơn du ngoạn một phen. Một đêm vô sự, hôm sau tảng sáng, Bạch Phục đã ra khỏi giường, rửa mặt một phen, thổ nạp đông lai tử khí, ra khỏi thành về sau, liền ngự phong mà lên, hướng tây nam mà đi. Bạch Phục một đường cơi gió, hướng tây nam đi ra 120 dặm về sau, trong mắt xuất hiện một mảnh quần phong vần quanh, giống như thành khuyết xanh tươi núi chôn, chính là danh xưng thiên hạ ưu Thanh Thành Sơn. Bạch Phục tới Thanh Thành Sơn hạ, liền hơi thở gió đi bộ, trên đường đi rừng sâu cây dày, không khí trong lành, thú đạo ngàn đầu, khúc kính thông u. Một đường thưởng ngoạn trong núi cảnh đẹp, cũng không cố định chỗ, Bạch Phục dạo chơi tùy tâm, đi đến đâu liền coi như đâu. Trên đường đi Bạch Phục cũng nhìn thấy không ít linh thảo kỳ hoa, bất quá cũng không có động thủ ngắt lấy. Hắn đến Thanh Thành Sơn, là tìm thiên tài địa bảo, cũng không muốn làm cái người hái thuốc. Cứ như vậy loạn chuyển, Bạch Phục rất nhanh liền mê thất tại mênh mông sơn dã bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua, sắc trời đêm màn. Đinh đinh thùng thùng. Đang muốn tìm một nơi ngủ ngoài trời một đêm Bạch Phục, đột nhiên nghe thấy một trận không linh tiếng đàn, làn điệu huyền chuyển, như trong núi vốn lượn chạy xuôi thanh tuyển. Cái này đêm hôm khuya khoắt ở trong núi đánh đàn, thật sự là trang Bạch Phục nghẹn một hồi, mới nói tiếp, thật cao nha hứng. Đi xem một chút người nào như thế tao bao, là chân chính cao nhân, hay là học đòi văn vẻ. Bạch Phục dưới chân khẽ động, chân cách mặt đất tức hơn, vô thanh vô tức hành tẩu ở trong núi, hướng tiếng đàn chuyển đến chỗ đi đến. Minh trăng như lưới câu, thanh huy như nước. Dưới ánh trăng Thanh Thành Sơn nơi nào đó, hang sâu mênh mông, mây mù lợ lờ, dốc đứng nghiêng lồi trên vách đá, cổ mục che trời. Đen nhánh trong rừng cây, ngẫu nhiên vang lên hai tiếng sói tru hạt đều, cảm giác thiên địa rất là mênh mông. Bạch Phục hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn chằm chằm đối diện trên vách đá một tòa thấp thoáng tại bích cây cầu nhánh ở giữa trúc đỉnh. Trong đỉnh đốt hương lượn lờ, một cái nữ tử áo trắng thẳng tịch ngồi, chính bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, thần sắc chuyên chú khuấy động lấy thả trước người bàn ngọc bên trên đồng một cổ cầm. Tiếng đàn không linh huyền chuyển, giống như cái này dưới ánh trăng mây mù mông lung thanh thành sơn. Bạch y nữ tử kia dung mạo tú lệ, tại cái này tiên cảnh dưới ánh trăng thần sắc chuyên chú đánh đàn, quả thực chính là cựu thiên huyền nữ Hạ Giao Trì. Bạch phục trong đầu đột nhiên toát ra câu thơ, tuyệt đại có giai nhân, ưu cư tại không cốc. Cái này thanh thành sơn thật sự là núi đẹp nước mỹ nhân càng đẹp, quả nhiên là địa linh nhân kiệt phúc địa linh khu. Bạch phục liên tục tán thưởng. Cái gọi là phi lễ chớ nhìn, bởi vì không biết đối phương sâu cạn, Bạch phục cũng không tốt một mực nhìn chăm chú đối phương dung nhan, liền nghiêng thai lắng nghe nó tiếng đàn, chỉ cảm thấy nó tiếng đàn nếu là thanh tuyển, trong tim chạy xuôi, gột rửa tạp niệm, rất dễ dàng để người bình tĩnh trở lại. Bạch phục chưa phát giác đắm chìm trong đó. Ừm, nữ tử này thật cao cầm nghệ, sợ đi là lấy đàn nhập đạo con đường. Bạch phục dù đắm chìm trong tiếng đàn bên trong, nhưng lại một mực tỉnh táo, vẫn chưa trầm mê đi vào, nghe sẽ đàn về sau, lại là từ đáy lòng tán thưởng. Tiếng đàn như thanh tuyển, có thể tẩy đi trong lòng người tạp niệm, nữ tử đã là đang gảy đàn, cũng là đang tu luyện. Trên trời có cầm tiên, tây thiên có vui thần. Sớm nghe nói âm nhạc cũng có thể được nói, hôm nay xem như kiến thức đến, chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a. Một khúc thôi, Bạch Phục vui vẻ rời đi. Chương 171, xây nhà tại vách đá. Thanh thành phía sau núi, so sánh với phía trước núi, cảnh trí hơi kém, nhưng càng thêm ưu tĩnh, ẩn tu người quả tuyệt, không có một chút nhân loại đặt chân vết tích. Bạch Phục dọc theo không biết loại nào cỡ lớn động vật dẫm đạp ra đường, hành tẩu tại người cao cỏ dại ở giữa, chưa phát giác tới một tòa trước thác nước. Nguyên lai là động vật lấy nước con đường. Bạch Phục khẽ mỉm cười nói, từ trong đầm vốc lên một bụng nước đến, thấy nước chất rất thanh, là khó được nước suối. Cứng rắn muốn làm sự so sánh, chính là bình thường thức uống, một bát có 10 vạn 8 ngàn trùng, nơi này nước, một bát chỉ có ngàn trùng không đến, được xưng tụng hảo thủy. Cũng chỉ có thanh thành sơn bực này linh khu, mới có thể dựng dục ra như thế tinh khiết nguồn nước. Bạch Phục thấy cái này thác nước từ ngàn trượng trên vách đá dựng đứng bay xuống, tại cách đất mấy chục mét địa phương bay xuống, như hai đầu bạch hồng rơi xuống, nện lên ngàn trọng tuyết lãng. Có chút cùng loại linh tú sơn bên trong cái kia đạo thác nước, sinh lòng yêu thích. Nơi này không sai, ta cũng phóng đãng hồi lâu, không bằng ở đây tu luyện tới luyện thần cực hạn, lại khai lò luyện chất kim đan, tu thành địa tiên, sau đó liền quay lại Tây Châu. Bạch Phục hơi động lòng, liền cảm giác ổn định lại tâm thần tu luyện một đoạn thời gian. Tu luyện giảng cứu động tinh kết hợp, Bạch Phục nghĩ thầm, từ rời đi Tây Châu Trúc Châu, mình cả ngày đều là đi vòng vòng. Ách, bốn phía bốn ba, lại là không có yên tĩnh hảo hảo tu luyện qua. Nơi này đã như thế có mắt duyên, liền ở đây xây nhà tu luyện đoạn thời gian lại nói. Bạch Phục bốn phía nhìn xuống, thấy kia vách núi treo leo bên trên, có khỏa cành lá rậm rạp cổ tùng, đằng sau tựa hồ là phiến bằng phẳng chỗ, lúc này dưới chân đạp một cái, liền phóng qua 20 trượng mặt nước, rơi xuống đối diện bên dưới vách núi. Tới bên dưới vách núi, Bạch Phục dưới chân tơ trắng dày quang mang lóe lên, song song phun ra bạch khí, ngưng kết thành hoa sen trạng tường vân, nâng Bạch Phục bay lên trên lên. Đạp sen mà lên, tới cây kia cổ tùng trước, lại là vách núi vừa đứt chỗ đau, có dài 3 mét, gạo chút đến rộng, hơi hướng ngoại nghiêng, có mấy người nhức đầu tảng đá nhô lên. Đứng tại kia trên vách đá, bốn phía mà trông, phát hiện chẳng những tầm mắt rất khoáng đạt, còn mặt hướng phương đông, không chậm trễ muỗi sớm thu thập đồng lai tử khí tu luyện. Càng diệu chính là kia bay chạy xuống thác nước liền ở bên trái 3 trượng chỗ, lấy nước tựa hồ rất thuận tiện. Bạch Phục gật gật đầu, rất là hài lòng, quyết định ngay tại này mở một lâm thời động phủ tu luyện. Diện tích không phải quá lớn, xem ra muốn xây thành huyền không lư mới được. Bạch Phục nói thầm một tiếng, tay tại thất bảo hồ lô bên trên nhẹ nhàng gỗ, máu đào lửa phong hóa một đạo kim hồng quang mang xung ra, rơi vào trong tay phải. Ba 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 kiếm quang lấp lóe, chém sắc như chém bùn bích huyết kiếm, tùy tiện liền đem trên bình đài mấy khối nô ra tảng đá bị cắt đứt xuống, lan đến phía dưới thạch đầm tại, kích thích một đống tuyết mạn. Đem lồi thạch gọt đi về sau, bậy đá nhìn qua vương vức không ít, Bạch Phục nhìn một chút viên kia cổ tùng. Cao 10 mét hạ, một người ôm hết, coi như ưỡn thẳng. Cũng không tệ vật liệu gỗ. Bạch Phục gật đầu, nghĩ thầm dựng huyền không lư một nửa vật liệu gỗ có. Đang muốn huy kiếm đốn tuổi, nhìn một chút bậy đá, cảm thấy không gian hay là nhỏ chút, sợ là chồng không hạ cái này cây tùng chia cắt sau vật liệu gỗ. Còn phải lại mở rộng chút mới được. Bạch Phục thầm nghĩ, trên tay chân nguyên phun một cái, lửa phong liền phun ra ra trượng dài kiếm khí. Bạch Phục phía bên phải vung lên, kiếm khí gào thét ở giữa xẹt qua vách đá, kiếm khí vỡ nát. Hỏa tinh bắn tung tóe ở giữa, lưu lại một đầu đen nhánh vết kiếm, nhập thạch ba thước. Bạch Phục tay run một cái, kiếm khí lần nữa ngưng kết, dưới chân sinh sen, thân nhoáng một cái, tới bên phải vách núi bên ngoài, đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay cầm kiếm chẳng xuống. Bành! Một khối hai mặt chân nhẵn như đao gọt nham thạch nhập vào đầm sâu bên trong, tóe lên bọt nước vô số, mấy cái ngay tại uống nước con mai, vung vó chạy trốn, tránh vào trong rừng. Bành! 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 Từng khối hình dạng khác nhau tảng đá từ trên vách đá chưa dứt hạ, thanh âm che lại thác nước quanh mình, cả kinh rất nhiều tiểu động vật không dám tới gần. Xuyệt dòng dã một canh giờ trôi qua, trên vách đá mới đã không còn tảng đá rơi xuống, mà hết thể này kẻ đầu tê, tại một tiếng thở dài về sau, sủi lơ trên mặt đất, song tay bị chuột rút run rẩy không ngừng. Khó trách đại đa số yêu quái động phủ đều là có sẵn sơn động, không có lực bà sơn hà tiên nhân chi lực, nghĩ tại tâm nghi địa phương mở động phủ, thật không phải chuyện dễ dàng. Bạch Phục thở dốc sau một lúc, lập tức ngồi dậy, vận công thổ nạp thiên địa linh khí, khôi phục pháp lực. Lại nhìn trước kia bệ đá, lấy bị nó mở rộng thành 1 năm đến mét dài, 3 mét đến rộng bình đài, đầy đủ đóng ở giữa căn phòng. Thật không biết những cái kia một kiếm cắt đứt sơn phong cao nhân, pháp lực cao bao nhiêu, bảo kiếm có bao nhiêu sắc bén. Về đầy chân nguyên về sau, Bạch Phục nhìn qua kiệt tác của mình, đột nhớ tới những tiên nhân kia một kiếm san bằng sơn phong, tại trên đó tu kiến cung điện chẳng cảnh, hướng về không thôi. Một kiếm san bằng sơn phong, cũng không có gì, nghĩ kia treo ở trên trời thiên đỉnh, lại là càng thêm rung động. Còn có tương truyền thượng của một chút đại năng, có thể ở trong hỗn độn mở tiểu thiên địa tu luyện, Bạch Phục càng nghĩ càng là xuất thần. Từng bước một tới đi, một ngày nào đó Bạch Phục không có nói hết lời, chỉ là nhắm mắt lại, cố gắng tu luyện. Tại trên vách núi tu luyện một đêm, sáng sớm hái qua tử khí, làm chỉ gà rừng nướng no bụng về sau, Bạch Phục mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị xây huyền không lư. Bạch Phục trước nhìn một chút địa hình, sau đó tại trong đầu cấu tứ huyền không lư tạo hình sách tranh là lư, nhưng Bạch Phục phí như thế lớn kình, không có khả năng chính xác tại cái này trăm trượng trên vách đá đóng cái nhà tranh, lại tiên phong đạo cốt, không động tâm vì ngoại vật người, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Trong đầu bản vẽ rất nhanh vẽ xong, Bạch Phục mở to mắt, bích huyết kiếm xuất hiện trong tay, hàn quang một trận lấp lóe về sau, lớn cây tùng râu ria không đáng kể liền bị bỏ đi, chỉ lưu thẳng thân cây. Bạch Phục múa cái kiếm hoa, đem lửa phong kiếm thu nhập giấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm, vòng quanh lớn cây tùng quay vòng lên, thỉnh thoảng đưa tay chạm đến 2 lần. Bạch Phục chạm đến thân cây thời điểm, chân nguyên tràn vào thân cây bên trong, rất khối liền đem cây tùng chất gỗ, hoa văn rõ xét tra rõ ràng. Hắn lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên rút ra lửa phong kiếm, phất tay rũ ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này, mảnh như dây tóc, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, tốc độ lại là mau lẹ như điện, bất quá nháy mắt liền vòng quanh cây tùng dạo qua một vòng. Phốc suy đợi cái này tia kiếm khí từ rễ cây bộ vị vây quanh tán cây phân nhánh chỗ lúc, vỏ cây tùng vỡ ra vô số cái lỗ hổng, phun ra rất nhiều trắng tương. Ào ào âm thanh bên trong, vỏ cây từng mảnh rơi xuống, trên mặt đất chồng chất thành một đống nhỏ, mộ phần đầu lớn nhỏ. Bạch Phục một phất ống tay áo, vung ra một cô đánh lấy xoáy âm phong, đem cái này chồng kiến trúc rác rưởi cuốn tới nơi xa, ném đến trong núi hoang trong bụi cỏ. Đi. Bạch Phục lại vung lên kiếm, vô số dây tóc kiếm khí bay ra ngoài, một lát sau, cây tùng tan rã, một khối dài 2 mét, một thước rộng, tấp dưới dày tấm ván gỗ. Ba ba. Tại Bạch Phục khống chế hạ, tấm ván gỗ xếp chồng chất tại trong bệ đá ở giữa, tiếp cận bát phương. Cái này chồng tấm ván gỗ đẩy cùng một chỗ, thùng hương nồng đậm. Nhìn kỹ mới phát hiện, mỗi khối tấm ván gỗ trừ bóng loáng bên ngoài, còn rất khô ráo, giống như là dùng cây khô chế thành, lại là Bạch Phục kiếm khí cực nóng, cắt lúc, liền đem nó hong khô nước. Về sau Bạch Phục mã xếp gỗ đồng dạng bắt đầu liều phong ở, đúng vậy, liều phong ở, lợi dụng chuẩn mao đem từng khối tấm ván gỗ hợp lại. Hoa một ngày thời gian, Bạch Phục liền liều ra một gian có cửa sổ, còn có ban công, có chừng 30 mét vuông, một nửa treo tại ngoài vách núi, gỗ thật sàn nhà huyền không nhà gỗ đến, đáng tiếc không có nóc nhà. Dã thu phái phong cách, coi như không tệ. Bạch Phục đứng tại dương thai biên thượng, nhìn lên trước mặt vương vước, nhà trện kiểu dáng nhà gỗ nhỏ, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhà gỗ nhỏ rất xấu, trừ cái bệ, cùng Bạch Phục trong đầu tạo hình đồ khác rất xa, nhưng Bạch Phục nhìn lại rất thư thái. Dù sao đây là hắn từng khối tấm ván gỗ liều ra. Đắp lên mấy khối tấm ván gỗ, liền có thể vào ở ân, trước tiên ở vách tường cùng trên ván gỗ vẽ lên kim cương phủ, dạng này vững chắc chút. Chương 172, đốn ngộ tu vi tiến, chuẩn bị luyện tiên đan. Ngũ lôi thần tướng, lôi đốt quang hoa, bên trên thì hộ thân, hạ thì nằm tà. Cấp cấp như luật lệ. Bạch Phục tay cầm một chi tử trúc cán bút bên trên khắc họa 36 đạo kim quang phủ bút lông sói trừ tà phủ bút, niệm động sắc bút chú ngữ về sau. Liền thấy cán bút bên trên 36 đạo kim quang phủ đồng thời sáng lên, phản chiếu cả chi phủ bút ánh vàng rực rỡ một mảnh, như đúc bằng vàng ròng, thần thánh vô cùng. Bạch Phục niệm chú mở phủ bút về sau, liền no bụng chấm một miệng lớn thêm linh dịch ngọc lộ mài tinh xảo chu sa, tĩnh khí ngưng thần, chuẩn bị xuống bút. Thân hoan khí túc, Bạch Phục liền đối với một tấm ván gỗ niệm sắc giấy chú, tại trên ván gỗ có linh quang lưu chuyển thời khắc, phi tốc đặt bút tại trên đó, viết linh phủ. Sắc trời địa quang, ngày đêm thần quang. Phù gia chỉ, vững như kim cương. Sắc. Bạch Phục một bên bút tẩu long xà vẽ lấy kim cương phủ, một bên niệm động kim cương chú gia chỉ phụ chú, tay trái càng bóp kim cương chỉ, sắc phủ. Cái này dựng nhà gỗ tấm ván gỗ, có dài khoảng 7 thước, một thước rộng, kích thước rất lớn, vẽ bùa càng hao tổn tinh thần, một mạch mà thành về sau, lần thứ nhất họa như thế đại phù Bạch Phục, có chút thở hổn hển. Lại nói đạo này kim cương phủ, trừ lá bùa kém chút, liền vừa vỡ tấm ván gỗ, phù bút, chu sa, nghiên mực đều là xuất từ Thích Bảo Như Mạng Tử Vân lão đạo, có thể nói đều là thượng đẳng, đúng, kia chu sa còn thêm giọt linh dịch ngọc lộ, lại từ Bạch Phục cái này đồng đẳng với đạo gia chân nhân yêu quái viết. Tất nhiên là linh dị phi thường, phụ thành về sau, liền thật sâu khảm vào tấm ván gỗ bên trong, quả thực ăn vào gỗ sâu 3 phần, lực thấu tấm ván gỗ. Mà chờ phù khảm vào tấm ván gỗ về sau, toàn bộ trắng loãng tấm ván gỗ lập tức ám chìm xuống, nhưng mặt ngoài lại lóe ra điểm điểm kim loại đặc hữu quang trạch. Đinh đinh. Bạch Phục dùng cứng rắn tựa như hoàng kim trừ tà phù bút cán bút gõ gõ, đinh đinh có âm thanh, như kim thạch đụng nhau. Thiện. Bạch Phục gật đầu xưng giải quyết tốt hậu quả, liền cúi đầu mắt cúi xuống. Âm thầm dư vị vừa mới vẽ bùa lúc tình hình, hy vọng tìm ra chỗ thiếu sót, tiến hành chỉnh lý. Suy tư sau 3 phút, Bạch Phục trong mắt lóe lên một tia sáng rực. Hắn đối một tấm ván gỗ ra chỉ sắc giấy chú về sau, cổ tay rung lên, trừ tà phủ bút dính đầy chu sa, nước chảy mây trôi tại khối kia trên ván gỗ họa hạ một đạo kim cương phủ. Một phù vẽ xong, Bạch Phục liền dừng không được tay đến, bút lông sói huy sái, từng đạo kim cương phủ bị sách viết ra. Liên tục họa hơn 20 đạo kim thép phủ. Bạch Phục trên thân xuất hiện một cỗ huyền diệu khí tức, thiên địa linh khí tự động tụ lại tới, quan chú đến nó thể nội, tu vi của hắn chậm rãi tăng trưởng, khí tức càng ngày càng cường đại. Đối với mấy cái này, Bạch Phục không hề hay biết, chỉ là nâng bút chấm mực, vẽ bùa, vẽ tiếp phủ. Ừm. Một đoạn thời khắc, Bạch Phục rốt cục phát giác đến tự thân biến hóa, âm thầm suy tư, bất quá tay bên trên cũng không dừng lại hạ, vẫn như cũ viết lấy kim cương phủ. Tâm dừng tay không ngừng. Cái này cần là họa bao nhiêu kim cương phù mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Một phù vung liền, Bạch Phục vội vàng khống chế lại thân thể, không còn vẽ bừa. Hắn trở lại chung quanh, chỉ thấy trải ban công tấm ván gỗ, toàn bộ ám trầm đặt vào linh quang, nhà gỗ chính diện, hơn phân nửa tấm ván gỗ linh quang ám ẩn, tùy ý quét qua, liền biết không còn có 120 khối trên ván gỗ đã viết hạ kim cương linh phù. Liên tục họa hơn 120 đạo đại phù. Nghĩ đến đây cái, Bạch Phục lập cảm giác đau lưng nương tay chân run. Bất quá hắn có chút kỳ quái, họa nhiều như vậy phụ chú, theo lý thuyết hẳn là đau đầu hoa mắt, tinh thần hể hoại mới là, sao đầu không chỉ có không thương, còn tinh thần sáng láng dáng vẻ. Vẽ bùa nhất hao tổn tinh thần, tiếp theo mới là thể lực. Bạch Phục từ giao ngay cả họa 120 đạo tiêu chuẩn lớn phụ, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, tinh thần cũng ứng hao tổn to lớn, bây giờ. Hắn đầy bụng nghi hoặc, vội vàng nội thị nhà mình nguyên thần. Bạch Phục nội thị ưu phủ, liền thấy nhà mình nguyên thần thần quang nội liễm, tựa như chân nhân. Hắn hơi sững sờ, thầm nghĩ đây không phải nguyên thần đại thành cũng chính là luyện thần đến cực hạn biểu hiện sao? Tình huống như thế nào, mình vừa mới một cái hoàng hốt, liền từ luyện thần hậu kỳ tu luyện tới luyện thần cực hạn rồi. Ừm. Bạch Phục đem trừ tà phù bút đặt tại trên nghiên mực, túi đầu suy tư, cảm giác không hiểu thấu hắn sờ sờ cái mũi, sờ sẽ lại tay nâng cái cằm, một mặt trăm mối vẫn không có cách giải xoắn suýt bộ dáng. Động là tu hành, tĩnh là tu hành, phạt lỏng là tu hành, lập nhà là tu hành, vẽ bùa cũng là tu hành. Có lẽ vừa mới vẽ bừa lúc, ta sáng tỏ phù bên trong chân ý, tiến vào đạo gia ngộ đạo, Phật gia đốn ngộ trạng thái, cho nên tu vi đột phi manh tiến. Đáng tiếc Bạch Phục lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tu vi tiến bộ là chuyện tốt, quản nhiều như vậy làm gì. Vẽ bừa quá nhiều, toàn thân đau nhức, không nghĩ nhiều nữa Bạch Phục hướng trên mặt đất một chuyến, nhắm mắt dưỡng thần. Yên tĩnh về sau, Bạch Phục liền cảm giác được một cỗ tinh huyết chảy vào lòng châu bên trong, lộn một vòng sau khi ra ngoài, lập tức trở nên tươi sống. Thân thể tựa như rót vào máu mới, mệt nhọc đang nhanh chóng làm dịu. Bảo bối tốt. Cái này Long Châu có thể nhanh chóng làm dịu nhục thân mệt nhọc. Như thế ngày sau cùng thực lực chênh lệch không nhiều người tranh đấu, địch nhân đã mệt mỏi không chịu nổi, mình nhưng như cũ Long Tinh Hổ Mãnh, tiên thiên liền chiếm hết ưu thế à. Bạch Phục trong lòng 10 phần vui vẻ. Nam có một khắc đến chung, Bạch Phục mệt nhọc đi không ít, không khó chịu như vậy, liền lập tức khoanh chân ngồi dậy, vận công điều trị cùng ôn dưỡng gân xương da thịt, không ra một giờ. Liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại bởi vì cảnh giới tăng lên, càng thêm thần thái sang láng. đi trước chặt cây đại thụ, đem nóc nhà đắp kín, lại làm cái giường. Ân, xem ra cần phải hướng thành đô đi một chuyến, làm giường đệm chăn, còn có nồi bát bầu bồn đến, đúng, lại làm chút cột trụ hành lang thang lầu, dùng sơn quét vôi hạ, cái này nhà gỗ đẳng cấp cũng liền bên trên đi. Bạch Phục trong lòng hơi động, đột nhiên nhảy xuống vách núi. Bạch Phục nhàn nhã nằm tại một trương trúc chế trên ghế nằm lấy mặt trời, bên người có cái bàn trà, mấy trên có chén trắng hơi bừng bừng trà thơm, nói không nên lời hài lòng. Bây giờ nhà gỗ, trải qua Bạch Phục không ngừng cải tạo trang trí, bộ dáng lại là đại biến, nhìn qua giường cột chạm trổ, tại trên vách đá dựng đứng, lại là lộng lẫy. Nhà tranh đã xây thành, tu vi cũng đến luyện thần đỉnh phong, tiếp xuống chính là chọn một lương thần cắt nhật khai lò luyện chế bản mệnh kim đan, thành tựu địa tiên. Bạch Phục mặc dù hài lòng, lại cũng không quên tu hành sự tình. Để ta tính toán, ngày nào cùng ta mệnh lý tương hợp, nhất nghi luyện chế này bản mệnh kim đan. Bạch Phục nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng kết động. Tháng 22, 3 tháng 3. Tính có 5-6 phần chung, nhiều lần xác nhận 2 lần, Bạch Phục tính tới 2 cái thích hợp bản thân luyện chế bản mệnh kim đan ngày tốt lành. Tháng 22, Long Sĩ Đầu, tương truyền ngày này, Long Môn ra, cá rắn mãng giao loại hình phóng qua Long Môn, liền có thể hóa là chân Long, thành tựu địa tiên, có thể so sánh cá chép hóa rồng, ngược lại là phù hợp. 3 tháng 3 à, rắn rời núi, khi đó thời tiết ấm lại, loài rắn sức sống mạnh nhất, cũng là không sai đâu. Bạch Phục mở to mắt ngồi dậy, nhấp một ngụm trà. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bạch Phục nghiêng đầu nhìn về phía bốn mùa thường xanh thanh thành sơn, ám đạo thích hợp luyện chế bản mệnh kim đan thiên thời đã tính ra, tại thanh thành bực này thụ thiên địa che chở phúc địa, địa lợi cũng có, tu vi cũng đến luyện thần cực hạn, lại có thuần dương đỉnh tôn này kim tiên khí đan lô nơi tay, xem như người cùng, hẳn là có thể luyện thành bản mệnh kim đan a. Bất quá bản mệnh kim đan đã là tiên đan cấp bậc. Tuy nói đan kinh bên trên đối luyện chế bản mệnh kim đan giảng giải cực kỳ kỹ càng, ngay cả lúc nào ném thuốc gì, hỏa hầu muốn thế nào đều có, tựa hồ làm từng bước là xong, nhưng đến cùng là kinh nghiệm lời tuyên bố Bạch Phục ngón trỏ tay phải nhẹ trừ bàn trà, trầm ngâm. Xem ra cần phải ma luyện hạ thuật luyện đan, chọn thêm chút linh dược đến luyện tay một chút mới được. Cũng may cái này thanh thành sơn, linh thảo kỳ hoa đông đảo, không hiện luyện tập dược liệu. Mà lại bây giờ mới mùa thu, cách mùa xuân còn có nửa năm, có đầy đủ thời gian luyện tập. Bạch Phục nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch về sau, chấn động y quan, ngự phong hướng thanh thành phía trước núi mà đi. Chương 173, chiến đấu Bạch Hạc Mưu Chi Thảo, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đến. Rắc. Trời trong một bích, một đám bạch hạc vỗ cánh bay lượn, thanh âm từ trời cao ở giữa truyền đến, réo rắt du dương. Ngày mùa thu ánh nắng, ấm áp, gió cũng nhẹ nhàng khoan khoái, nơi này thời tiết tại như tiên cảnh thanh thành sơn bên trong hái thuốc, lại là thần tiên sự tình. Bạch Phục con cái giỏ trúc, dạo bước ở trong núi, ngọc quan hoa phục, tay áo đồng bền, không giống như là người hái thuốc, cũng là vào núi du lịch mùa thu sĩ tử, ý rất tiêu dao. Thanh thành sơn trung linh dục tú, trong núi thảo dược rất nhiều, không thiếu nhiễm linh khí linh dược kỳ hoa. Dù sao chỉ là luyện tập, Bạch Phục cũng không tận lực đi tìm chân quý linh thảo, đi bộ nhàn nhã đi tới, gặp cái gì liền hái cái gì, nửa canh giờ vòng xuống đến, lại cũng thu hoạch nửa lâu phẩm tướng cũng không tệ lắm dược thảo. A, kia trên sườn núi lại có gốc thất diệp chi thảo. Bạch Phục ngay tại một quái thạch bên trên lúc nghỉ ngơi, đột ngẩng đầu thấy đối diện trên vách núi có tam sắc quang mang lóe lên tức diệt, ngưng thần nhìn kỹ, vậy mà nhìn thấy một gốc sinh ba lá, lá sắc đều không cùng kỳ thảo, không khỏi kinh hô đứng lên. Thất diệp chi thảo, chính là ngàn năm sinh trưởng chi thảo, tại chịu đựng lôi đỉnh tẩy lễ về sau, phát sinh biến dị, sau đó mỗi hơn trăm năm, sinh một mảnh màu lá, cho đến bảy sắc viên mãn, liền sẽ trở thành tái tạo lại toàn thân thất diệp chi thảo. Ân, Bạch Phục nhìn thấy cái này gốc, nghiêm chỉnh mà nói, là ba lá chi thảo. Ba lá chi thảo dù không bằng thất diệp chi thảo như vậy thần dị, nhưng cũng là trải qua tắm rửa qua lôi đỉnh ngàn năm chi thảo, người bình thường, chỉ cần còn thở, lại nặng tổn thương cũng có thể tốt, còn có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, người tu đạo luyện thành đan dược căn vào, lập địa phi thăng đến không đến mức, tu vi tiến nhanh lại là nhất định. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Trước mấy ngày ta lật khắp thanh thành sơn cũng không có gặp món đồ gì ra hồn. Hôm nay ngồi nghỉ xa hơi, lại nhìn thấy bực này linh vật Bạch Phục lắc đầu liên tục cảm thán, dưới chân sinh sen, nhẹ nhàng hướng đối diện dốc đá bay đi. Vượt qua một cái vân giả vụ nhiễu, không biết sâu đến mức nào khe rãnh, Bạch Phục rơi xuống khối cách kia chi thảo có chừng 300 trượng lồi trên đá, hai mắt tại ba lá chi thảo chung quanh quét mắt. Phàm thiên tài địa bảo, linh dược kỳ hoa lân cận, nhiều có dị thú độc trùng thủ hộ, Bạch Phục đương nhiên sẽ không mạo nhiên liền tiến lên ngắt lấy chi thảo. Bạch Phục nhìn một lát, không có ở chi thảo phụ cận trông thấy bất luận cái gì vật sống, trăm mét bên trong, ngay cả con kiến đều không có nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nhìn bộ dáng này, cái này chi thảo rõ ràng là có đồ vật thủ hộ lấy, hết thảy rắn, côn trùng, chuột, kiến đều bị đuổi tản ra, nhưng lại không có nhìn thấy, chẳng lẽ là đi kiếm ăn rồi. Bạch Phục trong lòng thầm nhủ một tiếng, nghĩ thầm tận dụng thời cơ, thời không đến lại, dưới chân một điểm, thân hình phiêu khởi, liền hướng kia chi thảo đánh tới. Rắc. Bạch Phục thân vừa mới động, một tiếng bén nhọn hạc kêu liền từ phía trên truyền đến, liền thấy một đoàn trắng vật, cấp tốc từ trên sườn núi đập xuống, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng trắng. Nguyên lai tại trên sườn núi. Bạch Phục tính toán, phát hiện lấy vật kia tốc độ, sẽ tại mình bổ nhào vào ba lá chi thảo trước tới chi thảo bên cạnh, liền dừng thân lại, đứng ở một khối lớn lồi ra vách đá quái thạch bên trên, từ thất bảo trong hồ lô lấy ra Bích Huyết Hỏa Phong kiếm, nghiêng tại bên người, nhìn qua kia từ trên sườn núi bay xuống bóng trắng. Cũng liền hai ba cái hô hấp tả hữu, kia bóng trắng liền bay ra hơn 300 trượng, rơi xuống ba lá chi thảo bên cạnh một khối lớn trên núi đá, lại là một con bạch hạc. Kia bạch hạc, đỉnh đầu đỏ tươi, toàn thân tuyết trắng, không gặp một cây tạc mao, kim tình sắc mỏ, hai chảo như thép câu, dưới ánh mặt trời lóe u quang, trường xích cao thấp, lẫm liệt sinh uy. Tốt thần tuấn bạch hạc. Bạch hạc thầm khen một tiếng, cảm giác cái này bạch hạc bất quá là sơ cấp yêu soái, chỉ là tốc độ nhanh hơn chính mình, là có thể đánh cược một lần. Bất quá lại muốn phòng nó điêu lên ba lá chi thảo bay đi. Nếu là tới linh chi trước trăm trượng, liền có thể làm cản khôn na di chi pháp nháy mắt na di đến ba lá chi thảo bên cạnh. Bất quá cái này bạch hạc tốc độ cũng chậm, quạt cánh chính là trăm trượng, cần ý nghĩa vây khốn hắn một hồi mới được. Bạch Phục nhìn cuốn tại tay trái bên trên xanh biếc dây lụa, có so đo. Ngươi, tới. Bạch Phục đầu khẽ nâng, kiếm chỉ bạch hạc nói. Dắt. Bạch hạc liếc mắt nhìn Bạch Phục một chút về sau, phát ra một tiếng hạc minh. Tự lo trải vớt lên lông vũ đến, một bộ trong mắt không Bạch Phục bộ dáng của người này. Hô bị con chim khinh bị Bạch Phục, cái mũi đều đi bên ngoài, trường kiếm bay xuống, gào thét kiếm khí bên trong, chân tại trên sườn núi một điểm, liền thoát ra mấy chục trượng, đằng đằng sát khí hướng Bạch Hạc đánh tới. Rắc. Bạch Hạc kim tình bên trong hàn quang đột nhiên sáng, hai cánh khẽ nhếch, hai cây cây sắt cũng như chân tại trên đá đạp một cái, liền thoát ra gần trăm trượng, lại đạp một cái, liền đến phải Bạch Phục trước mặt, mỏ dài như kiếm bản. Thẳng đến Bạch Phục chán. Hắc. Bạch Phục cười đắc ý, trường kiếm rung động, bình chém về phía Bạch Hạc dài ưu mị cái cổ, tốc độ như điện. Nếu nói bay lượn trên trời tốc độ, Bạch Phục là không kịp Bạch Hạc, nhưng nói tốc độ công kích, luyện kiếm đã lâu Bạch Phục, xuất kiếm như điện, lại là không thua tại người. Bạch Phục kiếm đến hung mãnh, kia Bạch Hạc đương nhiên sẽ không dùng cổ đi đón, hai cánh manh trường, đánh ra một cỗ gió lớn, khí thế lao tới trước suy giảm, thân thể ngửa ra sau, tránh đi Bạch Phục chém đầu một kiếm không nói. Còn nâng lên hai đầu gầy cao chân, đối Bạch Phục ngược đạp một cái xoắn một phát, nhìn tư thế là muốn cho Bạch Phục đến cái mở ngược một bụng. Bạch Phục mặt không đổi sắc, chân ở trên vách núi đạp một cái, thân thể về sau phiêu thối, đồng thời hoành vung đi ra trường kiếm nhân thể nghiên bổ. Rắc. Bạch Hạc rít lên một tiếng, thu chân vũ cánh, lên như diều gặp gió, tại trên sườn núi xoay quanh, rơi xuống Bạch Phục phía trước, nghiêng đầu mắt liếc thấy hắn, ý rất khinh thường. Cái này xoa điểu. Nếu không phải vì dẫn nó mắc lửa, ta tùy tiện phóng hỏa, cái này dẹp lông chim sợ là liền muốn chạy chối chết. Lại nói đợi chút nữa bắt lấy nó về sau, muốn không phóng hỏa đem nó một thân lông chim đốt rủi. Bạch Phục trong lòng cười lạnh. Rát Bạch Phục trong lòng chuyển niệm thời điểm, Bạch Hạc một tiếng huýt dài, manh nào tới. Liền biết cặc cặc cặc, không biết nói chuyện a. Bạch Phục suy cười một tiếng, giơ kiếm lên tiếp. Bị Bạch Phục chế giễu, Bạch Hạc giận, mỏ bên trên độ như hoàng kim, kim quang lóng lánh, hào không tránh né mổ về Bích Huyết Hỏa Phong kiếm. Đồng thời một cô ý niệm vọt mạnh Bạch Phục náo hải, ta muốn ngươi chết. Thân niệm truyền âm, xem ra thật sự là đầu không biết nói chuyện xòa điểu. Bạch Phục cười nói, không hề sợ hai giơ kiếm đón lấy Bạch Hạc trở nên kim hoàng mỏ dài. Cái này Bạch Hạc là kim thuộc tính, cũng không biết nó mỏ chim cứng đến bao nhiêu. Bạch Phục nghĩ đến, Bích Huyết Hỏa Phong kiếm đã chém tới mỏ chim bên trên. Đinh. Bích Huyết kiếm chạm tại mỏ chim bên trên, tóe lên một dải hỏa tinh, Bạch Hạc mỏ chim bên trên kim quang ảm đạm chút. Bất quá một lát lại khôi phục sáng tỏ, đầu vừa nhấc, ngăn trường kiếm, liền hướng Bạch Phục trái tim đâm tới. Hắc. Bạch Phục hắc cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, cầm ngược chuôi kiếm, khẽ kéo, mũi kiếm thẳng đến hạc cái cổ. Bạch Hạc cổ uốn éo, mỏ dài mánh mổ Bạch Phục thủ đoạn mạch môn, như kiếm đâm thẳng. Bạch Phục trong mắt hơi híp, không kịp đem kiếm quay lại đến, lợi dụng kiếm thủ đón lấy hạc mỏ. Đinh. Một người một hạc, tựa như hai cái tuyệt thế kiếm khách, tại vách núi treo leo bên trên, so đấu kiếm pháp. Hạc mỏ như đoàn kiếm, đón đỡ gọt đâm, linh hoạt dị thường, đúng là cùng chỉ lấy kiếm pháp du đấu Bạch Phục đấu cái lực lượng ngang nhau. Không sai biệt lắm. Bạch Phục cùng Bạch Hạc đi tầm 10 hợp, không sai biệt lắm liền thăm dò Bạch Hạc xê dịch quy luật cùng tập tính, cũng kém không nhiều đem bị mê mẩn, cảm thấy là thời điểm chân tướng phơi bày, tế ra dây hổ lâu có thể bắt được. Bạch Phục đang muốn tế ra dây hổ lâu cầm xuống Bạch Hạc, khỏe mắt lại thoáng nhìn một đạo bóng trắng cấp tốc tại trên vách đá lấp lóe, hướng phía kia ba lá chi thảo bay đi. Bạch Phục đầu một ngộng, nháy mắt nhảy ra cái từ đến, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thật can đảm. Bạch Phục một tiếng gầm thét, toàn thân khí thế như núi lửa bộc phát, cực nóng cương khí càn quét bốn phía, kinh động lông vũ bị nướng cháy Bạch Hạc vỗ cánh mà bay. Quát to một tiếng về sau, Bạch Phục đạp chân xuống, nháy mắt thoát ra, giữa không trung lúc đem Bích Huyết Hỏa Phong kiếm mãnh lực ném bắn đi ra, trực kích kia cách ba diệp linh chi bất quá 10 trượng trở lại khoảng cách bóng trắng. Xuy. Bạch Phục lớn như vậy lực lượng ném ra ngoài Bích Huyết Hỏa Phong kiếm, tăng thêm nó vọt tới trước tăng tốc độ, lửa phong kiếm tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh, xuất thủ nháy mắt, liền đột phá bức tường âm thanh, thuấn di bay qua 200 trượng địa, xuất hiện tại bóng trắng phía trước. Bóng trắng hướng bên cạnh né tránh hạ, tránh đi đối diện phóng tới lửa phong kiếm, tiếp tục nhào về phía ba lá chi thảo, bất quá Bạch Phục đã đến phải phụ cận, thân ở không trung liền vỗ tới một trường, lại một trường đánh ra một mảnh hỏa tinh bay về phía ba lá chi thảo, đem muốn hái đi linh thảo cao chạy xa bay Bạch Hạc kinh sợ thối lui. Bạch Phục vung hướng bóng trắng một trường, miên miên mật mật, bao phủ mấy trượng chi địa, vừa tránh đi Bích Huyết Hỏa Phong kiếm, còn chưa triệt để điều chỉnh tốt thân hình bóng trắng không trô né tránh, đành phải xuất thủ đón lấy, thân hình lại là bởi vậy trì trệ. Kia bóng trắng thân hình trì trệ ở giữa, Bạch Phục lại là thấy do nó hình dáng tướng mạo, là cái đầy người tiên khí, dung mạo tú lệ nữ tử áo trắng, chính là ngày ấy tại Tân Đô tiểu quán bên trong đối với hắn rút kiếm tương hướng nữ tử. Thấy rõ là nữ tử kia về sau, Bạch Phục không khỏi cười nói, cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật có duyên a. Ngươi cũng là xông cái này ba lá chi thảo đến, hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông đầu. Chương 174, Thanh Thành Sơn hạ Bạch Tố Trinh. Thấy rõ là nữ tử kia về sau, Bạch Phục không khỏi cười nói, cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật có duyên a. Ngươi cũng là xông cái này ba lá chi thảo đến. Ta cũng là đâu, hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông đầu. Vô sỉ. Bạch Phục ngôn ngữ đầy đủ gảy nhẹ, nữ tử áo trắng nộ khí lên mặt, lại là tăng thêm xinh đẹp, quát mắng một tiếng, lại là âm đồng tiếng trời, một điểm lực sát thương đều không có. Nữ tử này không phải tinh thông mỹ thuật chính là trời sinh mỹ cốt, lại là muốn phòng bị nó mê hoặc. Thấy nữ tử lúc tức giận, mỹ ý bộc lộ, tâm thần mình có một cái chớp mắt thất thủ, Bạch Phục trong lòng run sợ, âm thầm cho mình ra chỉ cái thanh tâm chú. Bạch Phục vừa cho mình ra chỉ thanh tâm chú, lại nghe thấy sang sảng một tiếng kiếm ngân vang. Lại là nữ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo hàn quang bình đánh thẳng hướng của mình. Kéo đến tận bêu đầu, đủ hung Bạch Phục lui lại một bước, tránh đi kiếm quang về sau, đưa tay chụp tới, bắt lấy bay ngược mà quay về Bích Huyết Hỏa Phong kiếm, hướng trước người dựng lên, liền chống chọi nữ tử vung chém tới bảo kiếm. Lần trước tại tiểu quán được chứng kiến cô nương kiếm pháp, vẫn nghĩ linh giáo hai chiều, nếu không nhân cơ hội này, ta khoa tay hai lần. Bạch Phục cười nói, đồng thời tay run một cái, đem nữ tử nghiêng đâm hướng bảo kiếm của mình chấn khai. Phản một kiếm đâm về nữ tử yết hầu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nữ tử khẽ quát một tiếng, bảo kiếm quét ngang, cùng Bích Huyết Hỏa Phong kiếm hung hăng đối đụng vào, chỉ đánh cho hỏa tinh lấp lánh. Đinh đinh. Một nam một nữ đều chỉ dùng kiếm, đều kiếm đi không linh, đi lấy nhanh thủ thắng đường đi, cái này một buông tay buông chân chém giết, chỉ thấy đầy trời đều là kiếm ảnh, chợt có kiếm ảnh va chạm, liền sẽ nở rộ chói mắt hỏa hoa. Một nam một nữ lấy nhanh đánh nhanh, đều kiệt lực để của mình kiếm nhanh hơn kiếm của đối phương. Rất nhanh liền đi chừng 30 hợp, Bạch Phục ỷ vào tu vi cao một chút, lại có Long Châu làm dịu mệt mỏi, lại là dần dần chiếm điểm thượng phong. Mặc dù Bạch Phục chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không dám kiêu ngạo. Nữ tử kia mặc dù rơi hạ phong, nhưng kiếm pháp lại bất loạn, mà lại một mực theo kịp mình xuất kiếm tốc độ, hiển nhiên lúc trước chém giết có giữ lại. Bạch Phục cùng nữ tử chiến chừng 30 hợp, lúc trước hắn bức lui Bạch Hạc kia trưởng đánh ra đầy trời hỏa tinh lại là yếu ớt xuống tới, một mực tại phía trên xoay quanh Bạch Hạc hướng xuống bay chút, ngao ngoe muốn động. Thấy kia Bạch Hạc lại muốn đập xuống đến, Bạch Phục cùng nữ tử kia đồng thời xuất thủ hướng Bạch Hạc vùng một trường. Liền gặp đầy trời nóng bỏng hỏa tinh bay múa, hiển hách huy hoàng, đem ba lá chi thảo trùng quanh trăm trượng không gian bao quát đi vào. Những cái kia bay múa hỏa tinh, cực nóng phi thường, cảm giác mỗi một cái đều có thể dung xuyên dày nửa tấc tấm sắt. Đầy trời đều là, cam đoan kia Bạch Hạc chỉ cần dám hạ đến, cho dù cương khí hộ thể, cũng có thể đem đốt thành không lông gà. Một đôi chó, nam nữ. Bạch Hạc giận dữ, một cỗ ý niệm xung kích xuống tới, tại Bạch Phục cùng nữ tử áo trắng trong đầu nhiều lần truyền lại câu nói này. Cái này Bạch Hạc ngữ văn là cùng anh ngữ lao sư học sao? Cái này dùng từ Bạch Phục im lặng, cũng không nói nhiều, chỉ là dùng ý niệm ngăn cách Bạch Hạc ý niệm, chuyên tâm cùng nữ tử áo trắng chém giết. Bạch Phục có thể không để ý tới Bạch Hạc chửi rủa, nữ tử áo trắng lại nhận không được, tấn công mạnh vài kiếm về sau, rút lui người ra, giơ tay từ trong tay áo vung ra một màn hàn quang. Bạch Phục cách gần đó, nhìn đến nữ tử áo trắng từ trong ống tay áo vung ra hàn quang, là một thanh đem sáng ngân sắc, mỏng như cánh ve tiểu đao, một chút bay ra tầm 10 đem, phát ra xé rách không khí, vượt qua tốc độ âm thanh xé vải âm thanh, lóe lên gần 200 trượng, xuất hiện tại Bạch Hạc phía dưới không xa. Giác Bạch Hạc nghiêm nghị cao lệ, vỗ cánh gấp đi lên cất cao hơn 10 trượng về sau, đột nhiên trước vọt, hiểm lại càng hiểm tránh đi những cái kia phi đao. Các cặc cặc Bạch Hạc quái khiếu vỗ cánh cất cao, thẳng có 400 đến trượng, Bạch Phục nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đầu tầm lớn một cái điểm, bất quá lại rõ ràng rành mạch, rất rõ ràng thoáng nhìn nó trong mắt sợ hãi thần sắc. Có Bạch Hạc như thế cái tốc độ cực nhanh ra hỏa ở bên nhìn chằm chằm, Bạch Phục cùng nữ tử áo trắng cũng không tại tranh đấu, đứng tại ba lá chi thảo hai bên, xa xa rằng co, cùng phía trên xoay quanh không đi Bạch Hạc thành thế chân vạc chi thế. Bạch Phục nghiêng liếc mắt ở trên trời không biết chuyển bao nhiêu vòng Bạch Hạc một chút, đưa mắt nhìn sang Bạch Y nữ tử kia, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Thuận Bạch Phục ánh mắt nhìn, liền thấy Bạch Phục ánh mắt rơi vào nữ tử trong tay ba thước thanh phong bên trên, xác thực nói, là kiếm cách bên trên hai cái toàn sách minh văn bên trên. Kia hai chữ, rõ ràng là hùng hoàng hai chữ. Hùng hoàng kiếm. Bạch Phục ánh mắt có chút quái dị nhìn qua nữ tử áo trắng, nghĩ thầm hùng hoàng kiếm là Bạch Tố Trinh thành đạo trước đó bội kiếm, thành đạo sử dụng sau này chính là Hoa Dương chân nhân trang ất kiếm, chẳng lẽ cô gái này là tập ôn nhu, mỹ lệ, hào phóng, thiện lương, hiền lành các loại khen ngợi vào một thân, ngàn năm chờ một lần nhân vật nữ chính Bạch Tố Trinh. Cái này quá hủy nó tại mình trong suy nghĩ mỹ hảo hình tượng đi. Ưm ân, áo trắng, xinh đẹp, hùng hoàng kiếm, thanh thành sơn, cô gái này cho là Bạch Tố Trinh không thể nghi ngờ. Ân, Bạch Xá bên trong Bạch Tố Trinh, tu luyện hơn 1.8005, tống còn tại đường đằng sau, hiện tại Bạch Tố Trinh, nhiều lắm là 2-300 tuổi, còn thuộc về ấu niên kỳ, không có dưỡng thành kia ung dung hoa quý khí chất bình thường, muốn nàng lúc tuổi còn trẻ còn trộm qua pháp hải kim đan tới, làm cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình có thể lý giải. Vì không phá hư Bạch Tố Trinh ở trong lòng mỹ hảo hình tượng, không nghĩ để ngọt ngào dân gian tứ đại tình yêu truyền thuyết một trong biến vị, Bạch Phục chỉ có thể như vậy thầm nghĩ. Nghĩ đến đối diện đứng chính là nữ thần Bạch Tố Trinh, Bạch Phục nhịn không được hướng trên mặt nàng nhìn lại, xem xét tỉ mỉ, là muốn nhìn ra đóa hoa tới. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Bị Bạch Phục thấy rất không được tự nhiên, Bạch Tố Trinh trừng mắt mắt dọc trừng mắt Bạch Phục quát. Mỹ nữ gặp qua rất nhiều, nhưng tạm thời còn chưa thấy qua so người càng nổi danh. Ách, Bạch Cốt Tinh hẳn là tính một cái. Bạch Phục thầm nghĩ, trở tay đem kiếm phụ đến sau lưng, lưỡi kiếm dán lưng, cũng không đáp Bạch Tố Trinh tra hỏi, mà là suy tư xử lý chuyện này như thế nào. Mặc dù đối Bạch Tố Trinh rất có hảo cảm, nhưng trực tiếp nhường ra ba lá chi thảo là không thể nào dọn. Bất quá cái này Bạch Tố Trinh thủ rất dai, có thể ghi lại mấy lời, kia pháp hải kiếp trước bắt được nàng muốn ăn, nàng tu thành pháp lực về sau, đoán ra pháp hải luyện chế thành tiền kim đan liền đi trộm, hại pháp hải lại ở nhân gian chịu khổ hơn 1.000 năm. Bây giờ ta cũng muốn luyện thành tiền kim đan, hay là tại Thanh Thành Sơn bên trong, nếu là cùng cái này Bạch Tố Trinh ăn thua đủ, đến lúc đó nàng cũng tới bên trên một màn như thế. Bạch Phục nhức cả trứng, làm sao hái cái ba lá chi thảo mà thôi, làm sao liền dẫn xuất tôn đại thần này đến rồi. Bạch Phục tự lo trầm tư, Bạch Tố Trinh sắc mặt lại là đen xuống dưới, mình một cái đại mỹ nhân hỏi hắn có phải là chưa thấy qua mỹ nữ, hắn lại làm như không thấy, nghe như không nghe, cố ý nhục nhã mình sao. Ừm. Đang lúc suy nghĩ Bạch Phục cảm giác bốn phía khí chàng thay đổi, lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Tố Trinh một mặt không ngờ bộ dáng về sau, có chút một suy nghĩ, liền hiểu được. Cũng không thể để cô gái này ghi hận lên. Bạch Phục nói thầm một tiếng không ổn, liên tục khoát tay nói, vừa mới bị cô nương mị lực mê hoặc, thất thần, thật có lỗi à. Hừ hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi sao? Nói, vừa mới có phải là tại nghĩ âm như quỷ kế gì chuẩn bị đối phó ta? Bạch Tố Trinh cười lạnh nói, sắc mặt càng kém. Bạch cô nương nha, có thể đừng như vậy chăm chỉ được chứ, ta vừa thế nhưng là khen ngươi. Bạch Phục cảm giác mình mẹ nó so đậu Nga con oan. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, khổ tư đối sách, chỉ sợ một cái ứng đối không thích đáng, liền kết xuống cái nhớ thương mình mấy đời cựu địch. Mình bây giờ thành tiên sắp đến, nếu là lần này cơ duyên bị phá hư, sợ là sẽ phải giống pháp hải như thế tại thế gian phí thời gian ngàn năm tuế nguyệt mới có thể thành tiên. Bạch Phục vắt hết óc nghĩ một lát, nghĩ ra cái không phải biện pháp quá tốt, cười rạng rỡ mà nói, khụ khụ, cô nương ngươi hiểu lầm. Chương 175, Linh Hạc làm mối, duyên định tam sinh. Bạch Phục vắt hết óc nghĩ một lát, nghĩ ra cái không phải biện pháp quá tốt, cười rạng rỡ mà nói, khụ khụ, cô nương ngươi hiểu lầm. Ta vừa mới là đang nghĩ trước khi đi, một vị cao nhân cùng lời ta nói.
Lời gì?
Bạch Tố Trinh hỏi, đầy đủ biểu hiện ra nữ tính lòng hiếu kỳ.
Ừm, là như vậy, ta từ Tây Châu Trúc Châu đến, tại trải qua Hoa Sơn địa giới thời điểm, gặp cái thâm bất khả chắc thầy bói, lúc ấy ta tưởng rằng thần côn, về sau thoáng chớp mắt hắn liền không gặp, mới biết được hắn là vị cao nhân. Lúc ấy hắn cho ta xem tướng, nói đến đây, Bạch Phục ngừng tạm, quả nghe Bạch Tố Trinh hỏi, vị cao nhân kia nói cái gì?
Hắn nói ta trên mặt hoa đảo, tại Tây Nam sẽ có lương duyên.
Ta liền suy nghĩ, ta cùng cô nương hai lần gặp nhau, có duyên như vậy, cao nhân kia nói lương duyên có phải hay không là cô nương?
Bạch Phục nghiêm trang nói hiệu nói vượng.
Nói bậy.
Người dám đùa bỡn ta.
Bạch Tố Trinh nghe vậy cả giận nói, rút kiếm liền muốn đến giết.
Rắc, một đôi chia của không đồng đều cậu nam nữ, chó cắn chó, một miệng lông, cặc 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 bay giữa không trung bạch hạc, thấy Bạch Tố Trinh giận muốn giết rán, lập tức cặc cặc quái khiếu, một cô ý niệm mánh lao xuống.
Thấy Bạch Tố Trinh giận muốn giết người, sớm có này liệu Bạch Phục cũng không kinh hoàng, liên tục khoát tay nói, chậm đã, ta lời nói, không đúng, kia cao nhân ta còn chưa nói xong.
Cao nhân kia nói, cái này lương duyên, linh hạc làm ai, mà cùng ta duyên định tam sinh nữ tử, hạc sắc làm họ, tố tâm trinh chết, xin hỏi cô nương thế nhưng là họ Bạch.
Bạch Phục biết rõ đối phương là Bạch Tố Trinh, lại kéo ra cái hạc sắc làm họ, tố tâm trinh chất ẩn ngữ đến, còn biết rõ còn cố hỏi người ta có phải là họ Bạch, nói rõ là muốn nổi bật kia cao nhân thâm bất khả chắc, bằng chứng hắn kia duyên định tam sinh tiên đoán, còn kéo ra cái linh hạc làm ai, liền con kia bị hắn mắng vô số lần xòa điểu.
Hắn nên may mắn canh giữ ở cái này là chỉ hạc, nếu là trồn loại hình, nhìn hắn như thế nào tròn cái này hoảng.
Bạch Tố Trinh không rõ ràng Bạch Phục là tại nói bậy, dù sao Bạch Phục sắc mặt rất đứng đắn, nàng ám đạo hạc sắc làm họ, tố tâm trinh chết, nói không phải liền là ta Bạch Tố Trinh sao.
Muốn ta tự khai linh trí đến nay, trừ bỏ bái sư đi ra Thanh Thành Sơn bên ngoài, liền rất ít ra ngoài, mà lại ngay tại cái này Thanh Thành Sơn bên trong, biết mình tên họ cũng không có mấy cái, chẳng lẽ cái thằng này nói là thật.
Đương nhiên, Bạch Tố Trinh mặc dù nhập thế không sâu, nhưng cũng không phải loại kia lệch nghe thiên tín người, cũng hoài nghi Bạch Phục có thể là ở nơi nào nghe qua tên của mình, cố ý mượn cơ hội đùa giỡn chính mình.
Là thật là giả, dùng sư môn tử vi đấu sổ tính toán liền biết.
Bạch Tố Trinh nghĩ đến, lập tức kết động ngón tay diễn tính toán ra, trên thân xuất hiện một cỗ huyền diệu khí cơ.
Thấy Bạch Tố Trinh kết động ngón tay, Bạch Phục lập tức biết nó là tại diễn toán thiên cơ, trong lòng hô to không ổn.
Hắn ám đạo cái này Bạch Tố Trinh có thể tính tới Quan Âm ở nơi nào hiện thánh, mặc dù Quan Âm có thể là bán Lê Sơn lão mẫu, cái này chính mình cũng muốn hô nương đại năng mặt mũi, cố ý chỉ dẫn, nhưng nàng còn có thể đẩy ngược phàm nhân 1800 năm kiếp trước chi thân, nói rõ nàng cực thiện diễn toán thiên cơ, cùng nàng hữu duyên chính là Hứa Tiên, cái này tính toán sợ là lập tức liền phải bại lộ.
Chấn định.
Lớn không được tiếp tục lắc lư, bằng vào ta đối nàng vận mệnh hiểu rõ, mượn cao nhân miệng, tuyệt đối có thể đem nàng lắc lư phải đầu góc choáng váng. Đối ta lời nói tin tưởng không nghi ngờ.
Ân, đem Bạch Tố Trinh lắc lư tới tay, ngẫm lại liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, Bạch Phục rất nhanh chấn định lại, nhìn xem Bạch Tố Trinh động tác, giả ra kinh hãi bộ dáng nói, cô nương thật họ Bạch.
Xem ra vị cao nhân kia nói là thật, hai ta duyên định tam sinh.
Ngậm miệng, đừng ảnh hưởng ta diễn toán thiên cơ, không phải xem ngươi đang nói láo, cố ý ảnh hưởng, ta lập tức chém chết ngươi.
Bạch Tố Trinh hung hăng trừng mắt Bạch Phục nói.
Ha ha, Bạch Phục gượng cười hai tiếng. Hắn vẫn thật là tính toán như vậy, đương nhiên, hắn không có khả năng nói như vậy.
Hắn thu hồi Bích Huyết Hỏa Phong kiếm nói, Bạch cô nương, ngươi đừng vội diễn toán thiên cơ, chờ ta đem.
Cao nhân toàn bộ nói xong lại tính không muộn.
Còn có lời.
Bạch Tố Trinh ngạc nhiên, thầm nghĩ cái này cao nhân tiết lộ thiên cơ cũng quá nhiều, liền xem như sư phó, cho ta phê mệnh lý lúc, nói bản án cũng là vân giả vụ nhiễu, để ta từ ngộ, cái này cao nhân không sợ thiên cơ tiết lộ quá nhiều gặp phải xét đánh a.
Đương nhiên còn có, không phải như thế nào là cao nhân đi.
Bạch Phục chuyện đương nhiên nói, hắn là càng ngày càng nhập hí, kém chút chính mình cũng tin tưởng cao nhân kia thật tồn tại.
Vậy hắn nói cái gì?
Bạch Tố Trinh cau mày nói, dù sao là muốn tự mình tính một lần, không ngại nghe một chút, nhìn xem nó có mấy phần chuẩn.
Cao nhân kia nói, Bạch cô nương ngươi cũng là vị giỏi về diễn toán thiên cơ tiên tử, bất quá nàng nói ngươi bây giờ đạo hạnh còn cạn, chỉ có thể tính ra ngươi nhân duyên tại nó chỗ, lại tính không ra kia là nghiệp duyên.
Hắn còn nói hai ta là đồng loại, là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi, Bạch Phục rất là nhập hí, nói lao càng biên cũng khởi kình.
Ngươi cũng thế, Bạch Tố Trinh kinh hoàng, nói đến một nửa ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian ngậm miệng.
Ngươi nhìn,
vì bằng chứng chính mình đạo chính là nói thật, Bạch Phục giơ tay lên, lòng bàn tay có bén nhọn vảy rắn lóe lên dù cho.
Bạch Tố Trinh lần này chấn kinh, nàng là xa yêu việc này, trừ chính nàng cùng sư phó biết ra, ít có người biết,
cao nhân kia vậy mà biết.
Đúng, cao nhân kia còn nói, ngươi một lòng tác phẩm nổi tiếng tiên tịch, đứng hàng tiên ban, nói ta có thể giúp ngươi, không phải ngươi liền sẽ lâm vào tình kiếp bên trong, cho dù lên trời, cũng hối hận thì đã muộn.
Nghĩ đến cái này Bạch Xà vì đứng hàng tiên ban, không tiếc ủy thân phàm nhân, Bạch Phục lợi dụng giúp nó đứng hàng tiên ban dụ hoặc, hắn nói đến hứng khởi, liền ngâm đọc lên Bạch Tố Trinh từng đã nói, một khi bỗng nhiên tỉnh năm đó ngộng, mới biết ân ái quay đầu không.
Một khi bỗng nhiên tỉnh năm đó ngộng, mới biết ân ái quay đầu không.
Bạch Tố Trinh thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy câu nói này mười phần xúc động tâm linh của hắn, không khỏi có chút xuất thần.
Sững sờ một chút, đạo tâm kiên định Bạch Tố Trinh liền lấy lại tinh thần, nàng đương nhiên sẽ không dễ tin Bạch Phục chuyện ma quỷ, lập tức bấm ngón tay đẩy tính toán ra, nhất định phải nghiệm minh thật giả.
Bạch Phục lần này không cần phải nhiều lời nữa, nên nói đều nói, nghĩ thầm lấy mình tiền chi năng lực, tùy tiện nói chút, đầy đủ lừa gạt được cái này tu vi không sâu Bạch Xà.
Làm một lòng tu luyện, hy vọng đứng hàng tiên ban nữ thần cấp trạch nữ, Bạch Tố Trinh cái này là lần đầu tiên tính nhân duyên của mình, mặt có chút đỏ.
Ừm, thật là có đoạn tình duyên.
Bạch Tố Trinh nhướng mày, nàng mặc dù đạo hạnh còn cạn, tính không được mấy trăm năm sau sự tình, nhưng tính tự thân nhân duyên vẫn là có thể, ngón tay hiểu mấy lần, liền lập tức tính tới mình quả thật có đoạn trần duyên.
Bất quá hoặc là bởi vì đạo hạnh thấp, hoặc là bởi vì thời gian lâu dài, mơ mơ hồ hồ, tính không rõ, nhưng thiết thực tồn tại.
Bạch Tố Trinh đột lại nghĩ tới Bạch Phục nói đây là đoạn nghiệt duyên, lập tức ngưng thần kế hoạch, một lát sau, thấy hoa mắt, chỉ nhìn thấy một mảnh hồng mang.
Hồng trần vạn trượng, cái này còn như thế nào thành tiên?
Bạch Tố Trinh sắc mặt đột trở nên tái nhợt.
Ừm ân, nhìn Bạch Tố Trinh bộ dáng, hẳn là tại ta để điểm hạ, tính tới kia đoạn nhân duyên.
Kia dù sao cũng là 1200 năm sau sự tình, ta chỉ cần nói kia nhân duyên là nghiệt duyên, không nói cho nàng sẽ khổ tận cam lai, lấy nàng bây giờ đạo hạnh, tất nhiên nhìn không ra, chỉ sẽ thấy kết duyên sau khổ, tăng thêm cao nhân nói ta khả năng giúp đỡ chuyện hoang đường của nàng.
Hắc hắc, Bạch Phục thấy Bạch Tố Trinh sắc mặt đại biến, không khỏi tính toán ra.
Bạch cô nương, ngươi làm sao rồi?
Bạch Phục quyết định rèn sắc khi còn nóng, rất là ân cần hỏi han.
Ta vô sự.
Đến cùng là đạo tâm kiên định phải có thể ở trong núi khổ tu 1800 năm yêu, Bạch Tố Trinh rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, lãnh đạm địa đạo.
Cái này họa phong không đúng.
Bạch Phục nổi lên nói thầm, dựa theo hắn kịch bản, Bạch Tố Trinh hiện tại đối với mình không nên lạnh lùng như vậy, hẳn là ôn nhu chút mới là, dù sao mình là có thể giúp nàng đứng hàng tiên ban yêu a.
Hắn hỏi, vậy ngươi xem hai ta.
Đã hai ta duyên định tam sinh, vậy chuyện này không nổi, xem duyên phận đi.
Bạch Tố Trinh vẫn như cũ lạnh lùng nói.
Về sau ngươi tỉnh táo lại còn không phải hận ta mấy lời.
Bạch Phục nhức cả trứng, bất quá lớn lời đã thổi ra đi, tự nhiên không thể yếu khí thế để lọt tiết, liền tràn đầy tự tin nói, vậy được, ngày sau ngươi không thể thành tiên lúc, liền tới tìm ta đi, ta định có thể giúp ngươi.
Ừm ân, cái này Bạch Xà phát hiện mình khổ tu không có thể phi thăng tiên giới, kia là 1000 năm chuyện sau này.
Chỉ cần lần này ta luyện kim đan sự tình hắn không tới quấy rối, lấy tốc độ tu luyện của ta, 1000 năm sau treo lên đánh nàng đều được.
Hắc hắc, Bạch Phục cười nói, cảm thấy cái này khảm xem như vượt qua, thành tựu điệu tiên khi không trở ngại.
Vậy cái này ba lá chi thảo, Bạch Tố Trinh hỏi, đánh trúng chỗ yếu hại.
Hết thể tranh chấp đều từ cái này ba lá chi thảo dẫn phát, hai xà yêu đều mớn, Bạch Phục vì thế thậm chí không cần bước lên bị Bạch Tố Trinh ghi hận mấy đời phong hiểm vùng gì thiên đại hoang, tự nhiên là không muốn từ bỏ, đây chính là thời điểm then chốt có thể hồi thiên tiên thảo.
Ừm.
Bạch Phục túi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên có chủ ý, liền nói, chúng ta linh hạc làm mối, duyên định tam sinh, ngươi bây giờ như nguyện cùng ta kết thành đạo lữ, cái này chi thảo liền làm là tín vật đính ước đưa ngươi.
Như muốn suy nghĩ một chút, liền trước từ ta giữ gìn kỹ.
Chương 176, cây khô nhưng hồi xuân, chi thảo hoán sinh cơ.
Bạch Phục đủ vô sỉ, ngay cả tín vật đính ước đều kéo ra đến.
Cái này Bạch Tố Trinh nếu là thu cái này ba lá chi thảo, liền chờ cùng thu tín vật đính ước, nguyện ý kết thành đạo lữ, hắn chính là tài sắc kiêm thu, người một nhà. Cái này ba lá chi thảo không phải cũng là hắn à, Bạch Tố Trinh nếu là không muốn, kia ba lá chi thảo liền tạm thời từ hắn đảm bảo, cái này tạm thời là bao dài.
Dù sao Bạch Phục là hạ quyết tâm, làm sao cũng được mò lấy điểm thực tế chỗ tốt mới được.
Bạch Tố Trinh nhíu mày, nghĩ đến mình tạm thời cũng không cần đến cái này ba lá chi thảo, cần phải thời điểm cũng tranh đấu không được, liền nói, vậy liền trước từ ngươi đảm bảo đi.
Đúng, ngươi bây giờ ở đây.
Chúng ta đã duyên định tam sinh. Nói không chừng lúc nào ta liền muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, đi lấy cái này tín vật đính ước, tổng phải biết ngươi ở vậy đi.
Nàng ánh mắt chớp động, ám đạo tạm thời trước hết để cho ngươi cầm, đợi chút nữa ta liền đi đưa nó trộm đi, tức chết ngươi.
Bạch Phục thấy Bạch Tố Trinh ánh mắt chớp động, như tại chuyển dùng tới não cân, liền bắt đầu suy nghĩ. Tâm hắn muốn nàng vừa mới hỏi cái này ba lá chi thảo, rõ ràng là muốn, đột nhiên lại nguyện ngừng ra, sau đó liền hỏi ta chỗ ở, chẳng lẽ là nghĩ đến trộm. Ân, việc này hợp phong cách của nàng, nàng tuyệt đối làm được, nàng thế nhưng là trộm qua pháp hải kim đan, cùng tiểu thanh trộm cắp qua kho ngân cùng lương vương bảo khố, càng từng chui vào Côn Lôn chuẩn bị cướp Nam Cực Tiên Ông Linh Chi Tiên Thảo, có thể nói là tội ác từng đống. Mặc dù đoán được Bạch Tố Trinh tâm tư, Bạch Phục lại không điểm phá, cười nói, ta tạm thời liền ở tại phía sau núi thác nước kia bên cạnh, chờ ta hái cái này chi thảo, liền mang ngươi tới nhận nhận môn. Tốt. Bạch Tố Trinh đáp ứng tiếng về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem Bạch Phục đem ba lá chi thảo cả cây hái xuống. Là cả cây, sợi rễ đều không có làm bị thương một tia, bởi vì Bạch Phục là tính cả bao khỏa gốc rễ một đại đoàn màu nâu bùn cùng một chỗ đào ra. Các cạc cạc. Cậu nam nữ thủ hộ nhiều năm bảo vật bị người đoạt, Bạch Hạc tức giận đến cạc cạc kêu to, ý niệm không ngừng xung kích hai người náo hải, chửi rủa không ngừng tại não. Kêu Bạch Hạc, ngươi xuống tới, ta cùng Bạch cô nương muốn cảm tạ ngươi cho chúng ta bảo đảm môi. Bạch Phục tay nâng lấy một lớn nắm bùn, ý niệm xông thẳng lên trời, đem mình ý nghĩ truyền lại cho Bạch Hạc. Hắn ám đạo nếu không phải cái này, Bạch Hạc một mực mắng cậu nam nữ, mình còn thật nghĩ không ra cái này Linh Hạc làm mối chuyện ma quỷ đến, hiện tại không bằng đem nó kéo xuống, xác lập môi người thân phận, cho Bạch Tố Trinh kiến tạo quyết tâm lý ám chỉ. Đương nhiên, nếu như cái này Bạch Hạc thật xuống tới, không ngại đem nó bắt giữ làm thu cưới, miễn cho nó chạy thoát, tại mình luyện kim đan thời điểm đến cho mình quấy rối. Bảo đảm đại gia ngươi môi, mơ tưởng lừa gạt ta xuống dưới. Một ngày nào đó, ngươi Bạch Hạc ra ra muốn cho các ngươi đôi cậu nam nữ này đẹp mắt. Bạch Hạc mặc dù ngôn ngữ biểu đạt năng lực có chướng ngại, nhưng lại không nốc, làm sao có thể xuống tới, lập tức tại Bạch Phục trong đầu mắng to lên, đồng thời buông lời uy hiếp. Ngươi đã thật tốt nhìn, đẹp hơn nữa, cẩn thận khắc công hạc đánh cái mông ngươi chủ ý. Thấy Bạch Hạc không xuống còn mắng không ngừng, Bạch Phục không khỏi cười nói. Cậu nam nữ, đừng phạm trên tay của ta. Bạch Hạc cũng mắng mệt mỏi, lại bị Bạch Phục chế nhạo hạ, cảm giác phải tiếp tục ở trên trời loạn chuyển cũng không có ý nghĩa, quẳng xuống câu ngoan thoại về sau, vô cánh hướng đông bay đi. Bạch Phục cùng Bạch Tố Trinh ngược lại là cố ý đem cái này Bạch Hạc cầm xuống, miễn trừ hậu hoạn, thế nhưng là trên mặt đất bò, so ra kém kia mọc cánh biết bay, biết đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn nó bay đi. Bạch Phục nhìn qua hướng đông đi xa hạ ảnh, đột nhiên sinh ra một loại về sau sẽ còn gặp lại cảm giác tới. Hắn sờ mũi một cái, thầm nghĩ cái này sẽ không phải là Bạch Xà bên trong, con kia cùng Hiệu Tiên Đồng trông coi Linh Chi Tiên Thảo Hạc Tiên Đồng A. Nhớ được Bạch Xà bên trong, kia Hạc Hiệu hai cái đánh bại Bạch Tố Trinh về sau, nhưng là muốn giết, nếu không phải Nam Cực Tiên Ông ngăn cản cũng đưa tặng Linh Chi Tiên Thảo, Bạch Xà liền thành bi kịch. Đúng, cái này Nam Cực Tiên Ông chính là Trường Sinh Đại Đế, cũng chính là Thọ Tinh, kia Hiệu sẽ không phải là Tây Du bên trong, kia Tỷ Khưu Quốc Vương Láo Trượng Nhân A. Cố sự tựa hồ càng ngày càng thú vị nữa nha. Đi thôi, ta mang ngươi về thăm nhà một chút. Bạch Hạc triệt để mất tung ảnh, Bạch Phục dừng lại suy nghĩ, cười đối Bạch Tố Trinh nói câu về sau, ngự phong mà lên. Bạch cô nương, còn không biết ngươi phương danh đâu, có thể hay không cáo chi. Chờ Bạch Tố Trinh ngự phong đuổi theo thời điểm, Bạch Phục lập tức hỏi. Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh không mặn không lời nói. Bạch Tố Trinh, tố tâm trinh chất. Cao nhân kia thật là lợi hại. Bạch Phục hoảng sợ nói. Bạch Tố Trinh trợn mắt, càng ngày càng mang rất Bạch Phục là đang lừa dối nàng. Nếu không phải Bạch Phục biết nàng đều tính được không rõ ràng lắm nhân duyên, nàng đều muốn hoài nghi kia cao nhân là có tồn tại hay không. Tố Trinh, ngươi làm sao không hỏi xem cùng ngươi duyên định tam sinh ta gọi cái gì đâu. Thấy Bạch Tố Trinh không có muốn hỏi mình danh tự ý tứ, Bạch Phục chỉ phải tự mình hỏi. Ngươi tên gì? Bạch Tố Trinh cau mày nói, Bạch Phục một tiếng Tố Trinh, chỉ gọi cho nàng toàn thân lên mảnh ú cục, mười phần không thoải mái. Ta gọi Bạch Phục, ngươi có thể gọi ta Bạch Phục ca ca. Bạch Phục nói, sau khi nói xong, mình trước nổi ra gà rơi đầy đất. Bạch Tố Trinh ra mặt run run hạ, thật nghĩ phẩy tay háo bỏ đi, bất quá nhìn Bạch Phục trong tay ba lá chi thảo, nhẫn. Nàng lại mắt liếc Bạch Phục bên hông thất bảo hồ lô, ám đạo người này thật đáng ghét, đến lúc đó ngay cả cái này hồ lô cùng một chỗ trộm, tức chết hắn. Tố Trinh, không biết ngươi tại Thanh Thành Sơn bên trong tu hành nơi nào? Bạch Phục hỏi. Cửu Lão Phong. Bạch Tố Trinh không mặn không lời nói. Cửu Lão Phong phạm vi quá rộng, ngàn nham và khe, vân giả vụ nhiễu, đợi chút nữa ngươi dẫn ta đi ngươi động phủ xem một chút đi. Về sau ta không sao liền đi ngươi kia ngồi một chút, bồi dưỡng tình cảm, thật sớm ngày vui kết lương duyên. Bạch Phục nói. Bạch Tố Trinh. Hai xả tinh cơi gió mà đi, không có vài câu sau công phu, liền tới đến Thanh Thành phía sau núi, Bạch Phục chỉ vào trên sườn núi Huyền Không Lư đối Bạch Tố Trinh nói, Tố Trinh ngươi nhìn, đó chính là ta tại Thanh Thành Sơn ở tạm chi địa, ngươi về sau tu luyện sau khi, có thể tới tìm ta chơi, ta tùy thời hoan nghênh. Tìm ngươi chơi, cho ngươi chơi còn tạm được. Bạch Tố Trinh trong lòng phúc phỉ, ngưng mắt hướng Bạch Phục ngón tay chỗ nhìn lại, liền nhìn thấy trên vách đá lầu gỗ, rất tinh xảo, so nhà mình sơn động lại là tốt hơn quá nhiều, không khỏi thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về muốn sống tốt trang trí hạ nhà mình sơn động. Lâu đó đỉnh trung tâm như thế nào là bình, nhìn xem thật không được tự nhiên. Bạch Tố Trinh đột nhiên hỏi. A, kia a, là thả đan lô dùng. Ta có một tôn thần lô, có thể hóa tinh hoa nhật nguyệt vì lô hỏa luyện đan, luyện khí, luyện ma Bạch Phục tùy ý địa đạo. Bạch Tố Trinh quay đầu, cảm thấy Bạch Phục lại đang lừa dối nàng. Bạch Phục ngậm miệng, nói thật đã không ai tin, kia liền không nói tốt. Mang theo Bạch Tố Trinh rơi vào trên ban công, Bạch Phục để nàng ngồi trước, đem gùi thuốc sau khi để xuống, liền ngã rơi lúc ra cửa chưa uống xong trà, một lần nữa pha ấm trà, cho Bạch Tố Trinh rót một chén. Đem chén trà đẩy lên Bạch Tố Trinh trước mặt, một giọng nói chậm dùng về sau, Bạch Phục liền vào phòng bên trong, chỉ chốc lát liền đi ra. Trong tay có thêm một cái cao 4 tấc bụng lớn sứ men xanh bình hoa. Tại Bạch Tố Trinh ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú, Bạch Phục đem 3 lá chi thảo trên căn bùn cẩn thận run xuống tới, sau đó đem còn mang một chút thổ 3 lá chi thảo cây để vào trong bình hoa. Ngươi đây là muốn loại cái này 3 lá chi thảo. Những linh dược này tiên thảo, cũng không so kia bình thường hoa cỏ, đã bị hái xuống, không có cây khô hồi xuân chi thuật, là không thể nào cấy ghép sống, ngươi hay là đường phí khí lực kia. Hẳn là ngươi sẽ cây khô hồi xuân chi thuật. Bạch Tố Trinh nói, cây khô hồi xuân, sẽ không. Bạch Phục lắc lắc đầu nói, bất quá hắn đúng là muốn trồng cái này 3 lá chi thảo. Thứ này, nhất thời bán hội không dùng đến, lại sinh trưởng nằm càng lâu công hiệu càng lớn, không ngại trước môi. Lại nhìn cái này 3 lá chi thảo, cái thứ 4 lá mầm đã xuất hiện, sợ là nhanh đến 400 năm phần, nếu có thể nuôi sống, có lẽ không được bao lâu, liền có thể thu hoạch gốc 4 lá chi thảo, cớ sao mà không làm. Vậy ngươi liền đừng tốn sức. Trực tiếp đem phong tồn, miễn cho dược lực sói mòn. Bạch Tố Trinh nói. Sự tình tại yêu vì. Không thử một chút, làm sao biết không có khả năng. Bạch Phục cười nói. Không có khả năng. Ngươi đừng trà đạp cái này thiên tài địa bảo. Bạch Tố Trinh vội la lên, đây chính là nàng ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Bạch Phục lại tao đạp như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Làm sao liền không khả năng rồi. Bạch Phục không đồng ý, nói, thứ này hiện từ ta đảm bảo, ta có thể toàn quyền xử trí. Ngươi nếu là không đồng ý, trừ phi. Bạch Phục ngược lại là nghĩ tới cùng Bạch Tố Trinh đánh cược, tỉ như nói mình nếu là chuyện lặt vặt 3 lá chi thảo như thế nào như thế nào. Nhưng nghĩ nghĩ, hay là được rồi, tìm đạo lữ còn dựa vào đánh cược, quá không có phẩm, quá không thể triển phát hiện mình mị lực, mình ưu tú như vậy, không tin bắt được không được nàng. Bạch Tố Trinh nghiến răng nghiến lợi, ám đạo loại đi, đợi chút nữa ta liền đem nó cướp đi. Thấy Bạch Tố Trinh không nói lời nào, Bạch Phục tay run một cái. Trong tay áo trượt ra cái lớn bằng ngón cái bình sứ, từ đó đổ ra cái tràn ngập sinh khí xanh biếc đang dược, tan thành phấn cuối cùng, cùng những cái kia từ 3 lá chi thảo bên trên run xuống tới bùn trộn lẫn đến cùng một chỗ. Mục linh đan, không sai chữa thương đan dược, nhưng muốn để cái này 3 lá chi thảo khôi phục sinh cơ, kia là không thể nào. Bạch Tố Trinh nói. Bạch Phục không để ý tới, đem hỗn hợp mục linh đan bột phấn bùn lấp nhập trong bình hoa. Cái này thêm mục linh đan bột phấn bùn lấp nhập bình hoa về sau. 3 lá chi thảo không ngừng ảm đạm linh quang ổn định lại, bất quá cũng không gặp tăng cường, nửa chết nửa sống dáng vẻ. Bạch Phục thấy thế cũng không mệt mỏi, lấy ra cái kia có thể ngưng tụ linh dịch ngọc lộ bình ngọc, từ ngoài 3 trượng câu đến nâng thác nước thanh tuyển tịnh hóa về sau, dùng bình ngọc trang. Lay động mấy lần bình ngọc, đợi thanh tuyển cùng linh dịch ngọc lộ hỗn hợp đều về sau, Bạch Phục đang muốn đem tới nhập trong bình hoa, nhưng dừng lại. Tâm hắn nghĩ như thế có vẻ như cũng không đủ để cái này 3 lá chi thảo tỏa ra sự sống. Còn phải thêm điểm mánh dược mới được. Nghĩ đến, Bạch Phục quấn lên ống tay áo, ngón tay tại quấn quanh trên cánh tay dây hổ lô bên trên vạch một cái, dây hổ lô bên trên liền xuất hiện hạt gạo đại nhất cái lỗ hổng. Bạch Phục vận công hướng dây hổ lô 2 đầu ép một cái, kia hạt gạo lớn lỗ hổng trung lập tức gạt ra một giọt xanh mơn mởn chất lỏng tới. Kia chất lỏng tản ra mùi thơm ngào ngạt cỏ mộc thanh hương, sinh cơ rạng rỡ, tựa như một gốc đại thụ che trời, vừa xuất hiện, liền cho người ta thanh lương sảng khoái cảm giác. Đây là cái gì? Bạch Tố Trinh thất kinh hỏi, nhìn qua Bạch Phục trên tay dây hồ lô, mắt lộ ra kỳ quang. Ta về sau đai lưng. Bạch Phục đáp câu về sau, đem kia từ dây hồ lô bên trong bước đi ra giọt kia mộc chi tinh hoa nhiếp lên nhỏ giọt ngọc phẩm bên trong, run tay đem ống tay áo run hạ, đem Bạch Tố Trinh ngấp nghé dây hồ lô ánh mắt che kín. Lần nữa lay động bình ngọc, đợi trong bình linh dịch ngọc lộ, mộc chi tinh hoa đầy đủ hỗn hợp nhập nước sạch về sau, Bạch Phục liền đem nó tưới nhập trong bình hoa. Hỗn hợp linh dịch ngọc lộ cùng mộc chi tinh hoa nước sạch, bày biện ra bích ngọc nhan sắc, tản ra nồng đậm cỏ xanh khí tức, tựa như một mảnh thảo nguyên. Cái này nước tới đến trong bình hoa về sau, kia nửa chết nửa sống ba lá chi thảo ba mảnh có chút quăn xoắn phiến lá lập tức mở rộng ra đến, đỏ, cam, hoàng tam sắc quang mang tại ba mảnh trên lá cây lưu chuyển, hòa lẫn, nói không nên lời chói lọi. Liền ngay cả mảnh thứ bốn vốn đã khô héo lá mầm, cũng nháy mắt khôi phục tiểu nộn, thỉnh thoảng hiện lên điểm điểm thanh quang. Xong rồi. Bạch Phục thấy ba lá chi thảo linh quang lại xuất hiện, liền biết nó đã một lần nữa tỏa ra sinh cơ, không khỏi vỗ tay mà cười. Như thế nào? Câu đến thổi phồng thanh thủy, tẩy đi trên tay dơ bẩn về sau, Bạch Phục đối Bạch Tố Trinh cười hỏi. Tạm được. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, nghĩ thầm khôi phục sinh cơ càng tốt hơn, đợi chút nữa đem nó trộm, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Bạch Phục cười cười, đem ba lá chi thảo đặt ở trên ban công, chiếu xạ ánh nắng, tiến hành quang hợp. Uống trà. Bạch Phục bưng lên chén trà trên bàn, nâng chén mời. Bạch Tố Trinh lễ phép tính nhấp một ngụm trà về sau, đặt chén trà xuống nói, trong động còn có lô đan dược tại trên lửa, ta về trước đi. Ta đưa ngươi đến ngươi động phủ đi, nhìn như vậy thanh đường đi, lần sau xong đi tìm ngươi. Bạch Phục cũng không giữ lại, đứng dậy đưa tiễn nói. Cũng liền mấy không đường, không dùng làm phiền đại giá, dừng bước. Bạch Tố Trinh nói câu về sau, đứng dậy, dung thân hóa vì một đạo bạch quang, hướng về phía trước núi bay đi, chớp mắt liền đến hơn trăm trượng bên ngoài, mấy cái lấp lóe, liền bay qua một ngọn núi, biến mất tại Bạch Phục trong mắt. Cái này đột pháp, so với ta càn khôn na di đều nhanh. Bạch Phục cũng không đuổi theo, đợi đến bạch quang biến mất về sau, mỉm cười, đem ánh mắt chuyển tới ba lá chi thảo bên trên. Có thứ này, ngày sau coi như ngũ tạng đều nứt cũng không cần lo lắng. Bạch Phục nghĩ thầm. Đến cùng là có thể tái tạo lại toàn thân tiên dược, khôi phục sinh cơ về sau, linh quang lưu chuyển ở giữa, liền có từng tia từng sợi thiên địa linh khí hội tụ tới, tụ thành sương mù, như sa bao trùm tại ba lá chi thảo bên trên, khiến cho cả cây ba lá chi thảo nhìn qua có chút mông lung. Ừm, linh vật tự hối, như thế thời gian lâu dài, cái này ba lá chi thảo bốn phía liền sẽ tụ khởi linh sương mù, biến mất quang hoa. Hôm nay sợ là cái này chi thảo sinh ra mảnh thứ bốn lá mầm. Đột nhiên thông suốt trùng hợp bị ta ngẩng đầu nhìn thấy, không phải thật đúng là phát hiện không được cái này tiên thảo tung tích. Thấy linh khí tụ tập tới, chi thảo hình thể càng ngày càng mơ hồ, Bạch Phục trong lòng khẽ nhúc nhích. Như thế cũng là không cần lo lắng sẽ dẫn tới quá kẻ ham muốn, về phần Bạch Tố Trinh Bạch Phục sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ dù sao nàng cũng đánh không lại mình, trắng trợn cướp đoạt không đi, hơn phân nửa là trộm, cái này chỉ có đề phòng. Từ trước đến nay chỉ có ngàn ngày làm trộm mà không ngàn ngày phòng trộm lý. Bất quá cũng không cần phòng ngàn ngày, chỉ cần phòng hơn nửa năm, đến lúc đó kim đan vào bụng, liền quay lại Tây Châu Trúc Châu, không tin Bạch Tố Trinh sẽ vì gốc ba lá chi thảo đuổi tới Tây Châu Trúc Châu đi. Bạch Phục nghĩ đến, nhấc lên giỏ trúc, bay người lên nóc nhà. Bạch Phục xây huyền không lô, nóc nhà không phải vòm, tứ phía nghiêng nóc nhà chính giữa, lại là khối bên cạnh dài ước chừng 2 mét hình vuông bình đài. Giống như là nóc nhà bị từ đó chém tới đồng dạng, rất cổ quái. Bạch Phục trực tiếp đứng tại kia vương vức trên nóc nhà, vỗ thất bảo hồ lô, tâm ý khẽ động ở giữa, thuần dương đỉnh liền vững vững vàng vàng lạc đến trên nóc nhà. Rất lâu không có luyện đan, cũng không biết tay nghề lạnh nhạt không có. Chương 177, nhàn nhã tu tiên, có hạc giấy đến. Núi xanh thẳm chỗ cao miểu khói xanh, biết tử cơ dấu tích cốc kiên. Đan đỉnh chi cắt cần hòa hậu, suối vân nham cốc ngạo lòng năm. Đầm rồng xiết bạc vượt sâu ngọn nguồn, sườn núi hổ phong sinh khác hẳn động bên cạnh. Kính đã rêu lửa người chưa dậy, ngang tiêu đủ nhiếp đầu nhu trời. Thuần dương trong đỉnh, lô hỏa bừng bừng, theo Bạch Phục thủ quyết biến hóa, trong lò hỏa diễm tụ tán không chừng, không ngừng biến ảo các loại hình dạng. Kia rực rỡ ngọn lửa màu vàng, đông nhiên hóa thành long phượng kỳ lân chờ động vật, đông nhiên lại biến thành nồi bát bầu buồn chờ đồ vật, đem từng cây dược thảo bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, nung khô rơi trong đó tạp chất, chất lọc ra tinh hoa. Cái này thuần dương đỉnh không lấy củi than vì nhiên liệu, khống hỏa ngược lại là rất dễ dàng, kể từ đó hỏa hầu cũng liền tiện đem nắm không ít. Nghĩ luyện đan khó khăn nhất chính là nắm giữ hỏa hầu, có cái này thuần dương đỉnh, chỉ cần không ra lớn biến cố, muốn luyện thành bản mệnh kim đan, khi không ngoài suy đoán. Bạch Phục nghĩ đến, trên tay một dẫn, đông đảo bị tụ tập lấy ra dược vật tinh hoa dung hợp một chỗ, pha trộn đều đều về sau, tay hắn đè ép, trong lò thuần dương chi hỏa sinh sinh bị đè thấp nửa thước, lửa lực giảm đi. Bạch Phục phía sau phân đan, giao đan, kết đan, từng cái luyện đan trình tự đều mười phần nghiêm túc, một lát sau trong lò liền có ba hạt đan dược. Bang lang một tiếng, nắp lò mở ra, một sợi màu đỏ đan khí trùng ra lò tới. Bạch Phục ngại nó phẩm chất thấp, không có hút vào, tiện tay chảo một cái, liền đem cái này sợi đan khí nắm trong tay. Hắn nắm lấy cái này sợi đan khí suy nghĩ một hồi về sau, cầm lấy dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, đối một đập, cái này sợi đan khí liền bị hắn đánh vào trong vỏ kiếm. Ông ngong, dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm run rẩy hai lần, phát ra hai tiếng ồm ồm thanh âm, quang hoa lấp lóe hai lần liền từ bình tĩnh. Hiển nhiên cái này đan khí bên trong tinh hoa không lớn, dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm run hai lần liền luyện hóa sạch sẽ. Bạch Phục chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem vỏ kiếm một lần nữa treo về bên hông, tay khẽ vẫy, ba viên màu đỏ thắm đan hoàn liền bay ra thuần dương đỉnh rơi vào trong tay hắn, hay là ấm áp. Nửa cái sọt ven đường nhổ thảo dược, luyện đến ba viên linh cấp tăng khí đan, không sai. Bạch Phục hài lòng gật đầu, đắp kín nắp lọ về sau, nhảy xuống nóc nhà, đem ba hạt đan dược tan thành phấn mạt, sái nhập trồng ba lá chi thảo trong bình hoa. Cho ba lá chi thảo thi qua mập, Bạch Phục một lần nữa trở lại nóc nhà, ngồi tại thuần dương đỉnh bên cạnh, một bên luyện tập khống hỏa, một bên tế luyện thuần dương đỉnh, làm sâu sắc liên hệ đồng thời, cũng thử nghiệm luyện hóa tầng thứ ba cấm chế. Một cái ban ngày cứ như vậy quá khứ, màn đêm buông xuống về sau, Bạch Phục thu thuần dương đỉnh, hạ nóc nhà, đem ba lá chi thảo chuyển vào trong phòng, quan bế cửa sổ, mở ra cấm chế về sau, ngã đầu liền ngủ. Cấm chế này, vọt ngay cả toàn bộ nhà gỗ gần 2000 cái kim cương phủ, vững như dày ba thước thép thép tấm, nghĩ vô thanh vô tức tiến đến, là không thể nào dọn, cho nên Bạch Phục ngủ được rất an tâm. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Bạch Phục liền ôm ba lá chi thảo đi tới ban công, rửa mặt một phen về sau, liền xếp bằng ở trên ban công, chậm đợi tử khí đông lai. Hút xong tử khí, Bạch Phục làm chút thịt rừng tế tự dạ dày thần, ngâm ấm trà về sau, cầm quyển sách trong tay, liền hướng trên ghế nằm một nằm, thưởng thụ ngày mùa thu sáng sớm ánh mặt trời ấm áp. Ân, Bạch Phục tu vi đã đến luyện thần cực hạn, đan kinh bên trên ghi lại tu luyện pháp đã bị hắn tu luyện ánh sáng, trừ luyện chế thành bản mệnh kim đan ăn vào, tu vi đã sẽ không còn có tiến bộ hắn, có thể tạm thời làm đầu cá ướp muối. Đương nhiên, Bạch Phục không có khả năng thật làm một đầu cá ướp muối, không nói mỗi giờ mỗi khắc cải thiện hắn thể chất, tăng cường lực lượng long châu, chỉ nói hắn lúc này trong tay cầm sách, cũng không phải là phổ thông sách, mà là Trấn Nguyên Đại Tiên tự viết Hoàng Đỉnh Kinh. Một mực buôn ba mệt nhọc, khó được nhàn nhã, lại là muốn sống tốt lĩnh hội hạ cái này Hoàng Đỉnh Kinh mới được. Mặt trời ấm áp, để người hề vải muốn ngủ, Bạch Phục uống miệng món ăn nóng để cập qua thần hậu, vương bên trong Hoàng Đỉnh Kinh. Tản ra ngũ hành biến vạn thần, là vì Hoàng Đỉnh nói bên trong thiên. Cầm tâm ba chồng múa thai tiên, cửu khí chiếu minh già tiêu ở giữa. Thần đóng đồng tử sinh tử yên, là nói ngọc thư nhưng tinh yên. Bạch Phục không vội mà cảm ngộ Trấn Nguyên Đại Tiên lưu trong sách đạo vận, đầu tiên là chuyên chú đọc Hoàng Đỉnh Kinh, trên thân dần dần thân ra một cỗ thanh tịnh minh nộ khí chất. Một lần Hoàng Đỉnh Kinh tụng tiếp tục đọc, Bạch Phục trên thân kia thanh tịnh minh nộ khí chất càng đậm. Hắn mặc dù lười biếng nằm tại trên ghế nằm, nhưng cho người cảm giác lại là rất tự nhiên, phảng phất hắn liền nên như thế đồng dạng. Bạch Phục nhắm mắt lại, cảm ngộ Hoàng Đỉnh Kinh bên trong kinh nghĩa, cảm giác có đột được. Tâm điển một thể ngũ tạng vương, động tĩnh niệm chi đạo đức hạnh. Sạch sẽ thiện khí hiển nhiên ánh sáng, ngồi dậy ngô đều trung lương đống, ban ngày ánh sáng mặt trời cảnh mộ bề dấu, thông lợi hòa tinh điều âm dương. Bạch Phục ngón tay gõ đánh lấy ghế nằm, âm thầm chấm âm, thầm nghĩ đây là tổn ý nghĩ, tổn nghĩ tâm có thần linh, lại là ngũ tạng chi vương, nếu như thường xuyên tổn nghĩ tâm thần, như vậy âm dương hòa thuận, tạng phủ điều hòa, đều không tật bệnh. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chiếu vào thử một chút. Ân, hay là được rồi. Cái này tồn ý nghĩ tiền nhiệm không biết nếm thử bao nhiêu lần, hiệu quả là có, nhưng rất hơi, thật chiếu phía trên luyện, nhiều lắm là có thể ích thọ duyên niên. Hoàng Đình Kinh dù sao chỉ là tu hành đại cương, thật muốn trường sinh, nhất định phải từ đó ngộ ra tới. Bất quá nói đến tồn nghĩ, ngược lại để ta nhớ tới từ đó Tử Vân lao đạo kia được đến thanh liên quan tường pháp, cái này tồn nghĩ hỗn độn thanh liên chi pháp lại là tinh diệu, có thể thanh tâm, nhưng hộ thần, còn có thể lớn mạnh cùng tình túy nguyên thần, bây giờ không rảnh rỗi. Lại là phải thật tốt nghiên cứu một chút. Bạch Phục trong lòng hơi động, ngồi dậy, đem Hoàng Đỉnh Kinh thu hồi thất bảo trong hồ. Lô, bắt đầu quan tưởng hỗn độn thanh liên. Bàn cổ khai thiên tịch địa trước, thiên địa hỗn độn như trứng gà, bên trên không biết trời, hạ không biết địa, có một thanh liên, vô cùng lớn. Bạch Phục bài trừ tạp niệm, một lòng tồn nghĩ hỗn độn thanh liên, một lát sau, trong đầu liền chỉ có một đóa tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất biến thanh liên, trừ này mà bên ngoài, lại hoàn toàn vận. Hắn tồn nghĩ mình chính là kia đóa tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất biến thanh liên, nguyên thần đột mà xuất hiện biến hóa. Một cỗ huyền diệu khí tức từ nguyên thần bên trong sinh ra, nguyên thần giống như đến tẩy lễ, càng thêm ngưng thực, càng thêm thanh minh, càng thêm tựa hồ càng cao hơn lớn. Một lát sau, Bạch Phục trong đầu tồn nghĩ hỗn độn thanh liên ầm vang nổ tung, biến mất không còn tăm tích, Bạch Phục lập tức tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Hỗn độn thanh liên quá vĩ ngạ, nhất là tại tồn nghĩ mình chính là hỗn độn thanh liên thời điểm, kia tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất biến khí thế, căn bản không phải ta có thể điều khiển, cảm ngộ một lát liền hết sạch sức lực. Cái này nếu là thượng thanh phái quan tường pháp, kia thượng thanh phái bên trong hẳn là có vật thật trợ giúp trong môn đệ tử tồn nghĩ hỗn độn thanh liên, nếu là có thể thường xuyên quan sát, có lẽ thật có thể đem nguyên thần cường hóa đến tuyên cổ trường tồn. Vĩnh hằng bất biến bạch phục lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, phản chiếu bên trong xem, thấy nguyên thần càng phát ra ngưng thực, không khỏi có chút vui mừng. Hôm nay tồn nghĩ thân hóa hỗn độn thanh liên, đã là hao hết nội tình, cái này phép quan tưởng lại là khó đang tiến hành. Cũng được, lại là có thể cảm ngộ hạ chấn nguyên đại tiên lưu tại sách này bên trong đạo vận. Bạch Phục uống hớp trà, một lần nữa nằm xuống, nằm nghiêng thân thể, tùy ý lật ra một tờ kinh văn, ngưng thần nhìn kỹ. Lần này Bạch Phục nhìn không phải kinh văn, mà là trong chữ giữa các hàng ẩn chứa đạo vận, thể ngộ chấn nguyên đại tiên lưu tại trong lúc đó tinh khí thần. Nhất bút nhất họa, tại Bạch Phục trong mắt, có thể thấy kiếm quang lưu chuyển, có thể thấy bóng người xê dịch. Bất quá nhìn thấy đồ vật càng nhiều, nói rõ hắn càng không gặp được chân ý, cách bản chất càng xa. Bạch Phục từ giao tu vi còn thấp, cảnh giới tầm mắt có hạn, cũng không cưỡng ép lĩnh hội, chỉ tiếp tục từ bút họa bên trong, lĩnh hội hoàn thiện tự thân chi kiếm pháp, thân pháp. Một buổi sáng, Bạch Phục đều tại quan sát Hoàng Đỉnh Kinh, dùng qua cơm trưa, nghỉ ngơi một lát sau, hắn leo lên nóc nhà, thả ra Thuần Dương Đỉnh, ngồi ngay ngắn một lát sau, bắt đầu tế luyện Thuần Dương Đỉnh, đồng thời luyện tập khống hỏa chi thuật. Nếu là có thể luyện hóa Thuần Dương Đỉnh tầng thứ 3 cấm chế, không chỉ có thể để Thuần Dương Đỉnh tự nhiên biến hóa lớn nhỏ, vô luận là mang theo, vẫn là dùng chi công kích, phòng ngự, đều càng thêm sắc bén, mà lại tăng cường liên hệ về sau, đối nó lực khống chế cũng có tăng cường, tại luyện chế bản mệnh kim đan càng có ích lợi. Như thế, ta liền dùng cái này thời gian nửa năm, mà cũng phải đem tầng thứ 3 cấm chế săn bằng. Bạch Phục thầm hạ quyết tâm. Bạch Phục khống hỏa, nhưng cũng là mô phỏng luyện chế bản mệnh kim đan, khi thì lửa, khi thì chậm lửa, văn võ trao đổi, âm dương tương hỗ, trong lò chi hỏa tụ tán tùy tâm. Như thế, đối với luyện chế thành bản mệnh kim đan, hắn là càng phát ra có lòng tin. Như thế, Bạch Phục buổi sáng hai ăn nhật tinh, tồn nghị thanh liên, quan sát đạo kinh, ngủ trưa về sau, liền tế luyện Thuần Dương Đỉnh cũng luyện tập khống hỏa, ban đêm liền ôm lấy ba lá chi thảo trở về phòng đi ngủ, thời gian là càng phát ra an nhàn, chưa phát giác chính là hơn một tháng quá khứ. Hơn một tháng qua, Bạch Phục liền không có xuống vách núi, một mực trạch tại Huyền Không Lư bên trong, đem thế giới này người tu đạo trạch chi tinh thần phát triển đến cực hạn, tu vi mặc dù không có gì tăng trưởng, nhưng khí chất càng phát ra trầm ổn, càng ngày càng nghĩ tới xuất trần thoát tục người tu tiên. Ngay hôm đó, vừa hái ăn xong đông lai tử khí, Bạch Phục chính nằm nghiêng tại trên ghế nằm, hưởng thụ đầu mùa đông hơi ấm mặt trời, chợt thấy một tờ hạc từ ngày bên cạnh đến, thẳng hướng Huyền Không Lô bay tới. Hạc giấy truyền tin. Cái này Bạch Tố Trinh thật có tư tưởng. Chương 178, tao ngộ cấp tinh. Hạc giấy truyền tin. Cái này Bạch Tố Trinh thật có tư tưởng. Thấy có hạc giấy hướng mình bay tới, Bạch Phục lập tức sở lấy cái mũi nở nụ cười. Hạc giấy truyền tin, một loại giữa các tu sĩ truyền tin thủ đoạn, bất quá thẳng thích hợp với không cao hơn 2 phạm vi trăm dặm cự ly ngắn truyền tin, lại xa một chút, liền cần dùng một loại đặc chế phi kiếm mới được. Đương nhiên, đối với những cái kia một ánh mắt liền có thể chiếu rõ tầng giới, nhất niệm thông thiên triệt địa đại thần thông giả mà nói, thì không cần những vật này, thiên lý truyền âm chỉ là tiểu thuật, người ta dùng chính là tam giới truyền âm. Ân, nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói, Bạch Phục sở dĩ như thế chắc chắn truyền tin người là Bạch Tố Trinh, lại là tại trong phạm vi 200 giảm, hắn nhận biết, không đúng, biết hắn, liền Bạch Tố Trinh một vị, hạt giấy này, tự nhiên là Bạch Tố Trinh thả. Ách đã Bạch Phục ngáp một cái, đem Hoàng Đỉnh Kinh cất vào trong ngực, ngồi dậy, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Hạt giấy nhẹ nhàng, phiêu diêu mà tới, tới Bạch Phục trước người ba thước, cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức tán đi linh quang rớt xuống, bị Bạch Phục tiếp được. Đem hạt giấy tách rời ra, chính là một trương tuyết trắng giấy viết thư, trên có một nhóm xinh đẹp linh động chữ khải, vào đông đã hàng, thời tiết dần lạnh, thiếp hơi chuẩn bị thực rượu, mời quân đến Cửu Lão Phong. Điệu hổ ly sơn. Bạch Phục đem giấy viết thư gãy lên, đặt ở dưới chén trà, quay đầu hướng hướng dương thai biên thượng dưới ánh mặt trời bên trong giãn ra cảnh lá ba lá chi thảo, nói thầm một tiếng. Trải qua hơn tháng sinh trưởng, ba lá chi thảo cái thứ tư lá mầm lấy trải qua mọc ra, 1-2 cm dài, sắc thanh, giống một viên thanh ngọc điêu khắc hạt gạo, linh lung tinh xảo. Ừm, tiệc rượu này vẫn là phải đi, mặc dù hơn phân nửa là ngụy trang, đi cũng thấy không được người, nhưng cũng hẳn là cho nàng một cơ hội, bất quá cái này ba lá chi thảo nha, lại là không thể lưu lại. Bạch Phục ma lau mũi thở, ám đạo thất bảo hồ lô chính là âm dương ngũ hành chi tinh linh biến thành, âm dương ngũ hành chính là thế giới căn nguyên, thất bảo trong hồ lô không gian tương đương với một cái thế giới hình thức ban đầu, bên trong mặt cuồng bạo linh khí tựa như lúc đất trời chưa mở mang, âm dương ngũ hành chưa phân hóa hỗn độn, kia phiến bị thuần dương đỉnh trấn áp bình tĩnh khu vực, hẳn là có thể cất giữ vật sống a.
Ừm, ta ngẫm lại a.
Bạch Phục nắm chặt lấy ngón tay nói, Tây Du bên trong xuất hiện qua có thể tự thành không gian bảo vật cùng pháp thuật, có Lao Quân Tử Kim Hồ Lô, Bình Ngọc, Quan Âm Dương Chi Ngọc Lọ Sạch, Chim Đại Bàng Âm Dương Nhị Khí Bình, còn có Chấn Nguyên Đại Tiên Tụ Lý Càn Khôn, thứ này, trừ hai bình ngọc hầu tử không tiến vào cái, còn lại hầu tử đều đi vào cái, tựa hồ chỉ cần có thể kháng trụ bên trong công kích cấm chế, vật sống liền có thể trong không gian sinh tồn.
Ân, thất bảo trong hồ lô công kích cấm chế chính là kia cuồng bạo linh khí, thuần dương đỉnh trùng quanh lại không linh khí bạo động, hẳn là có thể thu thả vật sống.
Bạch Phục nghĩ đến, liền muốn đem ba lá chi thảo thu nhập thất bảo trong hồ lô, nhưng nghĩ lại, cái này ba lá chi thảo rất là hiếm có, bây giờ thật vất vả nuôi sống, vạn nhất chơi chết không tốt, hay là lấy trước vật gì khác làm xuống thí nghiệm cho thỏa đáng.
Đang nghĩ ngợi, một con sơn tước rơi xuống nóc nhà, Bạch Phục cười một tiếng, trên tay làm cái nhất pháp, bị đem chim chóc nắm trong tay, không để ý nó kêu sợ hãi, buộc chặt cánh cùng hai chân về sau, liền đem thu nhập thất bảo trong hồ lô.
Đem chim thu nhập thất bảo trong hồ lô về sau, Bạch Phục lập tức phát ra thần niệm, thăm dò vào trong đó, phát hiện chim chóc vẫn chưa chết bất đắc kỳ tử, còn có thể kinh hoàng kêu to về sau, đại hỉ.
Quả nhiên, Tây Du thế giới, chỉ cần có không gian, liền có thể thu nhiếp vật sống, cùng những cái nào nói chữ vật pháp bảo bên trong không thể thu vật sống tiểu thuyết không phải một đường.
Trọn vẹn qua 4-5 phút, thấy kia sơn tức còn tại trong hồ lô sinh long hoạt hổ kêu sợ hãi, Bạch Phục mừng rỡ trong lòng, đem nó từ bên trong phóng ra, giải dây thừng.
Chít chít sơn tức sợ hãi kêu lấy hốt hoảng bay đi, nhìn bộ dáng kia, nơi đây đã trở thành nó chim sinh bên trong ác ngộng, sợ là cả đời cũng không dám tại đến.
Đem cái này lao khổ công cao sơn tức thả về tự nhiên về sau, Bạch Phục vô vô thất bảo hồ lô, liền đem ba lá chi thảo thu nhập trong đó, cả quần quan, cũng không khóa cửa, thứ đáng giá đều ở trên người, bất kỳ cái gì mau tặc đến, đều sẽ xấu hổ mà đi, liền ngự phong hướng cửu lao phong bay đi.
Bạch Phục sau khi đi một lát, một đạo bạch quang từ trong núi bay lên, rơi xuống trên ban công, hiện ra cái áo trắng tuyệt thế nữ tử đến, chính là kia Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh tại trên ban công dạo qua một vòng, váy bay lên, nói không nên lời nhẹ nhàng như múa.
Đợi sau khi dừng lại, nàng hướng trên ban công nhìn, không thấy ba lá chi thảo, liền đi vào trong phòng, cũng tìm không tìm được về sau, tức giận dậm chân, phục hóa bạch quang mà đi.
Thật sự là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, thoáng hiện, tiên tử tuyệt tung.
Không nói Bạch Tố Trinh tay không mà về, lại nói cảm thấy chuyến đi này thấy không được giai nhân Bạch Phục, trên đường đi chỉ là chậm rãi ngự phong bay lên, thưởng thức ven đường núi cảnh.
Hoa có một khắc đồng hồ công phu, Bạch Phục đi tới Cửu Lao Phong, hơi thở gió rơi vào chân núi, dựa vào Bạch Tố Trinh trong thư chỉ thị, hướng núi dương đi.
Dọc theo trong thư chỉ thị con đường, Bạch Phục đi có hơn 20 phút, xuất hiện trước mặt một mảnh rừng rậm, chuyển qua rừng rậm, liền thấy một tòa rất là dữ tợn hiểm ác dốc đá.
Kia dưới vách có một cái đáy nước đọng, âm u ẩm ướt vô cùng hang đá trước có một đống bạch cốt, xương người, xương thú đều có, hang đá trên có chữ, rơi xuống nước đọng.
Bạch Phục nhìn, lắc đầu cười nói, Bạch Tố Trinh nói thế nào cũng là nữ yêu, cái gọi là lòng thích cái đẹp, yêu đều có chi, động phủ của nàng làm sao lại như thế ghê tởm.
Xem ra thật bị ta đoán trúng, nàng chính là điệu hổ ly sơn, căn bản là không có nghĩ tới thấy mình.
Bất quá nàng dẫn ta đến nơi này làm cái gì, chẳng lẽ cái này trong động yêu quái cùng nàng có thủ, lại mười phần hung ác, dẫn ta đến diệt yêu quái kia.
Ân, rơi xuống nước động, trong động ở chẳng lẽ con trò yêu.
Bạch Phục nghĩ đến, vẫn chưa đi qua, quay người lui vào trong rừng.
Bọn chuột nhắt phương nào thăm dò đạo gia động phủ.
Cho ra ra tiến lên đây, quỳ cầu miễn tử.
Bạch Phục vừa lui vào trong rừng, một cái ý niệm liền tại trong đầu vang lên.
Cái này miệng thật thối, để ta nhịn không được muốn dùng bạt thai mạnh quất ngươi.
Bạch Phục lớn tiếng mắng, còn không đi, khí thế hùng hổ đi ra ngoài.
Rơi trong thủy động đi ra cái người mặc đạo bào màu vàng, mập lùn, giữ lại hai phiết ria mép đạo sĩ, nó một đôi mắt hẹp dài, con mắt không ngừng xoay một vòng, không giống tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo. Ngược lại có điểm giống một cái gian trá thương nhân.
Chó rơi xuống nước.
Bạch Phục ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn xem kia áo bào màu vàng đạo nhân hỏi.
Hôn trướng.
Đạo nhân giận dữ, đưa tay từ trong tay áo vung ra một trương phủ, phủ cách tay áo ba thước liền từ bốc cháy lên, sau đó răng rắc một tiếng, trời trong bên trong rơi xuống một đạo thiểm điện, trực kích Bạch Phục thiên linh.
Thiểm điện đánh tới, Bạch Phục tâm ý khẽ động liền tế lên giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, vỏ, kiếm, đao, miệng nhắm ngay thiểm điện.
Trực kích hướng Bạch Phục thiên linh thiểm điện đột nhiên vặn vẹo hạ, vọt mạnh nhập trong vỏ kiếm.
Giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm quang mang lấp lánh, run run một lát sau khôi phục lại bình tĩnh, một sợi khói xanh từ vỏ, kiếm, đao, miệng toát ra.
Nha a,
có chút năng lực nha, khó trách dám đến thăm dò người Vương Đạo Linh ra ra động phủ. Áo bào màu vàng đạo nhân cũng chính là Vương Đạo Linh một tiếng quái khiếu, vung tay lên, lại đánh ra ba đạo tử phủ, hóa thành ba đầu trượng dài hỏa long, dương nanh múa vuốt hướng Bạch Phục đánh tới. Vương Đạo Linh, con quốc. Nghe thấy Vương Đạo Linh tự bảo tục danh, Bạch Phục thốt ra. Nghe thấy con quốc ba chữ, Vương Đạo Linh mặt vụt biến đến đỏ bừng, một đôi mắt chính muốn phun lửa, lại đánh ra mười mấy lá phủ, hóa thành phong hỏa lôi điện, đổ ập xuống đánh về phía Bạch Phục. Ra. Mười mấy trương tử phù biến thành phong hỏa lôi điện bốn phương tám hướng đánh tới, căn bản là không có cách tránh né. Bạch Phục sắc mặt hơi đổi, không lo được đập thất bảo hồ lô khoe khoang, tâm ý khẽ động, bích huyết hỏa phong kiếm liền từ trong hồ lô bay ra, bị hắn một thanh tóm vào trong tay. Kiếm nhận phong bạo. Bạch Phục tay phải cầm kiếm, thân thể nhanh chóng xoay tròn, đồng thời tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại như kiếm, tại trên lưới kiếm một vòng, bảo kiếm run rẩy, tỏa hào quang rực rỡ, vô tận kiếm khí bừng lên. Tại Bạch Phục phi tốc xoay tròn sinh ra lực ly tâm tác dụng dưới, tại nó quanh người hình thành một đạo kiếm khí vòi rồng, đem nó bảo hộ ở chính giữa, nên đón những cái nào gào thét mà tới phong hỏa lôi điện. Chương 179, bối cảnh kinh người quốc tinh. Vương Đạo Linh một lần tính đánh ra mười mấy chương tử phù, mỗi một chương tử phù phẩm cấp tựa hồ cũng không thấp, uy lực không sai biệt lắm tương đương với một cái bình thường sơ cấp luyện thần tu sĩ một kích toàn lực, mà lại đều là phong hỏa lôi điện bực này cao công kích thuộc tính phù, một khi xuất thủ vậy đơn giản là sơn hà biến sắc. Âm ầm mười mấy chương tử phù biến thành phong vũ lôi điện lướt qua, quả thực là thiên thai, cắt bay đá chạy, hôn mang một mảnh, kia uy thế, cảm giác chính là một tòa trăm trượng sơn phong ngăn tại kia, cũng có thể nháy mắt đánh cho chia năm xẻ bảy. Hiu 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 phong vũ lôi điện bốn phương tám hướng mà đến, càn khôn na di lại nhanh cũng tránh không khỏi Bạch Phục thi triển cái tên là kiếm nhận phong bạo kiếm quyết, bích huyết hỏa phong kiếm bên trên kích xạ ra vô số đạo hỏa diễm kiếm khí, tại nó quanh người hình thành một đạo kiếm khí vòi rồng. Cấp tốc bành trướng, đón lấy phô thiên cái địa mà đến phong hỏa lôi điện. Cũng liền tại kiếm khí vòi rồng hình thành sắc vậy, vậy mười mấy đạo tử phù biến thành phong hỏa lôi điện liền oanh kích đi qua, hung hăng đụng đạo kiếm khí ngưng tụ vòi rồng bên trên. Bành bành bành. Đầy trời trong bụi đất, truyền đến kịch liệt tiếng nổ, có thể thấy được vô số phong hỏa lôi điện nhảy tán, cũng có thể thấy vô số kim hồng lưỡi kiếm vỡ nát. Hiu hiu hiu. Bạch Phục toàn lực thi triển kiếm nhận phong bạo, cả người đã biến thành con quay. Mỗi giây xem chừng có cái mười mấy chuyển, từng đạo kiếm khí bị quật bay ra ngoài, dung nhập kiếm khí vòi rồng bên trong, duy trì kiếm khí vòi rồng hình thái, đem nhào lên phong hỏa lôi điện từng cái xoắn nát. Phong hỏa lôi điện tứ ngược có 4-5 hơi thở thời gian, khi dừng lại về sau, Bạch Phục cảm giác cả người đều hư thoát, chỉ cảm thấy trời tại xoáy tại chuyển, cả cái đầu đều mê man, vội vàng dừng lại kiếm nhận phong bạo. Vương Đạo Linh, ngươi cái này thối con quốc, ta muốn làm thịt ngươi. Đầy trời đều là phong hỏa lôi điện cùng kiếm nhận phong bạo va chạm kích thích bụi đất, bị làm phải đầy bụi đất Bạch Phục gầm lên giận dữ, ra sức vung chém ra bích huyết hỏa phong kiếm. Một tiếng kỳ quái kiếm ngân vang bên trong, bích huyết hỏa phong kiếm cùng rung động hạ, kim quang đại thịnh, vung xuống lúc, một lớn đồng kim sắc hỏa diễm nghiêng mà ra, như sóng biển phóng tới rơi xuống nước động phương hướng Vương Đạo Linh hoạt tại trước động. Long viêm. Vương Đạo Linh phát ra một tiếng hoảng sợ quái khiếu, hoa kêu một tiếng về sau, biến thành một con dạ dày bò lớn kim thiểm. Há mồm phun ra một đại cổ kim khí, đem tự thân bao phủ đi vào. Vung ra kiếm khí, biến thành một lớn đồng ngọn lửa màu vàng nóng, Bạch Phục sửng sốt một chút, mới biết mình phát động long viêm, không khỏi vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ lần này có thể đem cái này bị người ghét con quốc diệt đi. Hô long viêm cực nóng, những nơi đi qua, bay lên bụi đất toàn bộ bị hóa thành khói xanh, phạm vi tầm nhìn lập tức tăng nhiều, Bạch Phục lập tức trông thấy thân hóa kim thiểm Vương Đạo Linh. Ân, bình tĩnh mà xem xét, Vương Đạo Linh biến thành kim thiểm. Như là hoàng kim đúc kim loại, trên lưng cũng không có lại ưu cục, giống như là thần tài tọa hạ ngụ ý chiêu tài kim thiểm, cũng không phải là rất xấu. Bạch Phục mắng hắn con quốc, sắc thực nhục nhã hắn, chẳng trách hắn tức giận như vậy, vừa đến đã dùng 10 cái tử phù chào hỏi hắn. Kim thiểm cũng là con quốc, bất quá cao cấp chút mà thôi. Bạch Phục lạnh hừ một tiếng, nhấc lên bích huyết hỏa phong kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, chuẩn bị chờ long viêm thoáng qua một cái, liền đi lên kết quả con quốc ghẻ này. Long viêm mau lẹ. Nháy mắt bao phủ Vương Đạo Linh biến thành kim thiểm, bởi vì cả hai đều là vàng óng ánh, ngược lại là thấy không rõ lắm chiến quả, bất quá tổng long viêm bên trong chuyển tới thê lương như tiểu nhi khóc đêm ếch ở bên trong, có thể đoán được cái này còn có xác định vững chắc bị thiêu đến cực thảm. Long viêm xông lên cực qua, cấp tốc vọt tới rơi xuống nước trung trung, ầm vang một thanh âm vang lên về sau, toàn bộ động quật đổ sụp. Đang nhìn kia Vương Đạo Linh, lúc này chính bốn chân sủi lơ nằm trên đất, toàn thân đen nhánh, rốt cục giống con quốc. Bạch Phục nhẹ nhàng vung lên bích huyết hỏa phong kiếm, lưới kiếm cắt không khí, phát ra một tiếng mài đao thanh âm, biểu hiện ra lưới kiếm sắc bén. Bạch Phục đem kiếm hoành ở trước ngực, đề phòng đi tại Long Viêm đốt cháy ra còn bốc khói lên đen nhánh đại đạo bên trên, dẫm lên tiểu toái bộ, từng bước một đi hướng tựa hồ thoi thóp con cóc, ách, là Vương Đạo Linh. Ngươi không có thể giết ta. Bạch Phục cách con cóc cũng như Vương Đạo Linh còn có hơn 10 trượng, một mực ghé vào bất động, nghĩ chỉ chết con cóc. Vương Đạo Linh đột nhiên mở mắt mở miệng toát ra câu nói này, ngược lại cả kinh Bạch Phục lui lại một bước. Lại còn không chết, bất quá không quan hệ, Bạch gia cái này liền đưa ngươi đi địa phủ đưa tin đi. Bạch Phục cười gần nói, lần nữa rút kiếm đi lên. Ngươi không có thể giết ta, ta là Kim Long Như Ý Chính một Long Hổ Huyền Đàn chân quân quan môn đệ tử, ngươi không có thể giết ta. Phốc, Vương Đạo Linh vội vàng nói một trận lời nói, sau đó phốc phun một ngụm máu lớn, sau đó hai mắt lật một cái, bốn chân vừa đạp, đã hôn mê. Kim Long Như Ý Chính một Long Hổ Huyền Đàn chân quân, ai vậy? Bất quá đã lấy chân quân làm hiệu, vậy nhất định là đạo gia chiến thần, chờ một chút, Long Hổ Huyền Đàn chân quân, sẽ không là vị kia a. Vương Đạo Linh hô lên kia đoạn lời nói về sau, Bạch Phục liền dừng bước, suy nghĩ một hồi về sau, sắc mặt đại biến. Long Hổ Huyền Đàn chân quân Triệu Công Minh, tập đạo ra bốn đại nguyên soái một trong, lôi bộ thần tướng, ôn thần, tài thần vào một thân. Suy Bạch Phục ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không có trời trong phích lịch, cũng không có phong vân biến sắc, cũng không thiên binh thiên tướng hiện hiện, không khỏi thở dài một hơi. Liên vội vàng đem kiếm thu hồi, phi thân đến con cóc không đúng, kim thiểm trước mặt, kiểm tra một phen. Phát hiện tính mệnh không lo về sau, đặt mông ngồi dưới đất, thẳng đổ mồ hôi lạnh, tài thần Triệu Công Minh quan môn đệ tử, còn tốt giữ lại khẩu khí nói hết lời, nếu là kiếm nhanh giết, lấy tu vi của ta bây giờ, còn chưa đủ người ta một cái đầu ngón tay nhấn. Ta ngẫm lại, cái này con cóc sẽ không phải là dùng lời hù ta đi. Ứng sẽ không phải, cầm tài thần khi ra hổ dùng, cái này Vương Đạo Linh còn không có sao mà to gan như vậy. Đúng, cái này Vương Đạo Linh từng, không đúng, tương lai, cũng không đúng. Là tại Bạch Xà trong chuyện, bởi vì thèm nhỏ dãi Bạch Tố Trinh sắc đẹp, cùng Bạch Tố Trinh kết thủ, về sau vì báo thủ, liền từ Huyền Đàn chân quân kêu cầu tới qua ba đạo thần phù đối phó Bạch Tố Trinh. Nếu là không quan hệ, Huyền Đàn chân quân sẽ chim cái này con cóc. Đúng, cái này Vương Đạo Linh vì vơ vét của cải, hướng giếng nước bên trong ném qua độc, hại vô số người, lại thí sự không có. Nói như vậy, cái này con cóc coi như không phải Triệu Công Minh quan môn đệ tử, cũng cùng Triệu Công Minh có rất sâu quan hệ. Như thế lại là không thể giết, còn không thể để cho hắn cứ như vậy chết rồi, được cứu, thật sự là tất chó. Bất quá cứu sống về sau, lại cũng không thể cứ như vậy thả, phải hảo hảo gõ hạ, nghĩ đến lấy Huyền Đàn chân quân tu vi, chỉ cần không đem cái này con cóc làm chết rồi, hắn là không sẽ động thủ đối phó ta như thế cái con tôm nhỏ. Bạch Phục mắt sáng lên, lắc một cái ống tay áo, trên tay xuất hiện cái bình sứ. Từ bình sứ bên trong đổ ra hạt mục linh đan ném đến cóc trong miệng, rơi ở nó mệnh về sau. Bạch Phục làm ra trận yêu phong, cuốn lên Vương Đạo Linh, cái này bối cảnh dọa người con cóc, thẳng hướng thanh thành phía sau núi Huyền Không Lư bay đi. Bạch Tố Trinh, tính toán như thế ta, lần sau như gặp gỡ, không phải đem ngươi Bạch Phục trong lòng phát ra hung ác. Chương 180, liên khóa kim thiểm, toàn thân ngứa lạ. Hiu hiu hiu. Bạch Phục đứng ở trên nóc nhà, ra sức vung vẩy Bích Huyết Hỏa Phong kiếm hướng phía trước phách chạm, từng đạo đỏ rực như lửa kiếm khí bắn ra, xé rách ven đường sương sớm, đến hơn trăm trượng bên ngoài về sau, mới chậm rãi tiêu tán. Một trăm kiếm, vẫn là không có phát động Long Viêm, xem ra thứ này, thật không phải khổ luyện liền có thể nắm giữ. Mô phỏng hôm qua ra sức huy kiếm 100 lần, vẫn như cũ chưa phát ra vàng dự viêm, cánh tay có chút như nhũn ra. Bạch Phục đem kiếm thu hồi thất bảo trong hồ lô về sau, liền xếp bằng ở trên nóc nhà, mặt hướng phương đông, chờ đợi mặt trời đỏ mới sinh, tử khí đông lai.